Chương 1, trong gia tộc tất cả đều là thiên mệnh chi tử. Ta đã là thiên mệnh. Phù Dư Thành, Diệp gia đại điện bên trong. Chỉ gặp Diệp Mộc chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nhìn xem tản mạn mặt đất rượu, không khỏi bưng kín đầu lâu, như là dòng lũ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, để hắn vô cùng đau đớn. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, không khỏi nhíu mày nói: "Ta, đây là xuyên qua rồi. Diệp gia chính là Đông vực Thanh Châu đại vực hoàng triều Phù Dư Thành một cái thế gia. Tại Phù Dư Thành bên trong một lần cũng coi là phong quang vô hạn, nhưng là từ khi đời trước gia chủ sau khi chết, toàn bộ Diệp gia liền như là bị rút răng nanh lá hổ. Địa vị phi tốc trượt, bây giờ tại Phù Dư Thành đã không tính là nhất lưu thế gia." Diệp Mộc hít sâu một hơi, quyết định nhập gia tùy tùng, sau đó hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa, lắng nghe bọn hạ nhân tiếng thảo luận. "Biết không? Nghe nói Nạp Lan gia đại tiểu thư đến đây chúng ta Diệp gia đến từ hôn. Cái kia Diệp Vi mà, đã từng phong quang dường nào vô hạn, không nghĩ tới 3 năm tu vi chỉ ngã không tăng, đến bây giờ lại luân đến như thế. Người kia đều không đủ kinh bạo. Ta nghe nói cái kia thân phụ chí tôn cốt Diệp Hạo bị đại trưởng lão nhi tử, đúng, chính là cái kia thân phụ trùng đồng Diệp Nghị, cho đào đi chí tôn cốt. T, ta còn nghe nói tứ thiếu gia vì một cái yêu nữ, đắc tội một người, tựa hồ là kêu cái gì Đường Sơn. Cái kia Đường Sơn tựa hồ thân phụ Lam Ngân huyết mạch, một tay Lam Ngân quấn quanh kinh khủng như vậy. Ai, ta Diệp gia tình cảnh nguy cấp a. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp Kinh thiếu gia cứu vớt chúng ta tại trong nước lửa, phải biết Diệp Kinh thiếu gia xuất thế chính là thượng cổ hỗn độn thể. Tại toàn bộ Đông vực đều là cực kỳ khủng bố thể chất. Bất quá, nghe nói Diệp Kinh 3 tuổi thời điểm, không cẩn thận rơi xuống vách núi, nhưng lại lông tóc không thương, từ đó, chỉ cần cùng Diệp Kinh thiếu gia có chỗ tiếp xúc người, đều sẽ bạo chết. Bao quát Diệp Kinh thiếu gia phụ mẫu. Nghe nghe, Diệp Mộc sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ. Diệp Viêm từ hôn, Diệp Hạo chí tôn cốt bị đảo. Cái này nghe vì cái gì như thế giống nhân vật chính bảng, mà hắn làm những này nhân vật chính gia chủ, đãi ngộ hẳn là sẽ không quá kém đi. Ngay tại hắn kích động thời điểm, sau một khắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cứng đờ, biểu lộ sụt xuống. Sau một lúc lâu, hắn run run rẩy rẩy giơ tay lên, một mặt thấy chết không sờn bộ dáng. Bọn hắn Diệp gia tứ thiếu gia vì một cái yêu nữ, gác tội cả người phụ Lam Ngân huyết mạch thiếu niên, tên là Đường Sơn. Đồng thời tựa hồ yêu nữ kia chính là yêu thỏ hóa hình. Hắn lập tức cảm giác mình có đường đến chỗ chết, nhưng là cái này cũng không để cho hắn nhiều sợ hãi, dù sao hắn lại không sợ Lam Ngân quấn quanh, chỉ là cái kia Diệp Kinh bắt đầu thượng cổ hỗn độn thể, vạn cổ khó gặp thể chất, 3 tuổi lúc rơi vào vết núi, không chỉ có lông tóc không thường, tu vi còn có điều tăng tiến. Đây là cái gì thiên mệnh chi tử a? Để hắn cảm thấy sợ hãi chính là cái này Diệp Kinh rõ ràng có nhân vật chính quang hoàn, mà nhân vật chính quang hoàn tác dụng lớn nhất là được. Nhân vật chính thân nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này chẳng phải là nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần, sinh mệnh ở trong tựa hồ không có hy vọng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại trong đầu của hắn ở trong vang lên. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đã xuyên qua, đánh dấu hệ thống đã khóa lại. Ba, rất nhanh à, Diệp Mộc từ trên mặt đất đứng dậy, hệ thống, người xuyên việt thiết yếu hệ thống đến rồi. Chỉ gặp hắn bình phục một chút tâm tình, sau đó ở trong lòng nói, hệ thống, đánh dấu hệ thống. Chẳng lẽ lại là đánh dấu liền có thể thu hoạch được ban thưởng? Túc chủ đoán không lầm. Buồn hệ thống chính là mỗi ngày đánh dấu liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Túc chủ có thể đánh dấu. Diệp Mộc hít sâu một hơi, sau đó nhẹ gật đầu nói, đánh dấu. Trong chốc lát, một đạo hào quang sáng chói tại Diệp Mộc tâm hồ bên trong sáng lên. Ngay tại Diệp Mộc chờ mong có thể đánh dấu ra ban thưởng gì thời điểm, một trận loạn mã âm thanh truyền đến. Đinh, kiểm tra đến túc chủ chính là Tôn Quý Lam tinh bên trong người. Hệ thống chụp chặt bậc 3 độc 29. Hệ thống dị thường. Hệ thống dị thường. Diệp Mộc một mặt ngượng ngึก nói ra, hệ thống ngươi đừng làm rộn, tộc ta bên trong tất cả đều là thiên mệnh chi tử. Ta nắm chắc không ở, ngươi đừng bỏ lại ta một người. Đinh, hệ thống cởi trói, hệ thống cởi trói. Cởi trói thất bại. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến túc chủ ngài là Tôn Quý Lam tinh nhân, thậm chí còn là hoa hạ huyết thống, tự động thăng cấp làm chí tôn bản. Vì ngài phục vụ. Chúc mừng ngài đánh dấu thành công, thu hoạch được tiên đế tu vi. Diệp Mộc lăng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là không biết làm sao. Nhưng là đúng lúc này, hệ thống thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ chính là Tôn Quý hoa hạ huyết mạch, tiên đế tu vi không xứng với túc chủ, tự động thăng cấp làm hôn nguyên đại la kim tiên. Đinh, kiểm tra đến. Tự động thăng cấp làm Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Đinh, kiểm tra đến. Tự động thăng cấp làm Hỗn Nguyên hồng mông vô cực đại la kim tiên. Đinh. Qua hồi lâu, hệ thống thanh âm rốt cục không còn vang lên. Mà Diệp Mộc thì là nhìn xem trước mặt mình tu vi bảng lúc trước một đống lớn cảnh giới, có chút không biết làm sao. Tu vi, Càn Khôn Âm Dương Thái Cực Hỗn Nguyên vô cực đại đạo hồng mông hỗn độn đế thánh tiên địa huyền hoàng vũ trụ thái ớt lớn la chân trời một chút tiên đế. Diệp Mộc nuốt một ngụm nước bọt, hệ thống bảng cảnh giới để hắn hoa mắt. Tu tiên giới công nhận cảnh giới tu vi vị tụ khí, trúc cơ, kim đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Nạp Linh, Luân Hải, Tâm Hồ, Tử Phủ, Phong Vương, Tôn Vương, Phong Hoàng, Tôn Hoàng, Nhật Thánh, Hiện Thánh, Thánh Nhân, Đại Thánh, Thánh Vương, Đại Đế. Mà tiên đế ra sao cảnh giới, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Chủ yếu nhất là, hắn cái này tiên đế phía trước nhiều như vậy tiền tố, hắn cũng chưa nghe nói qua. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó ở trong lòng hỏi. Hệ thống, ta liền hỏi ngươi một sự kiện. Hệ thống vui với vì túc chủ phục vụ. Diệp Mộc đóng chặt con mắt, sau đó hít sâu một hơi nói ra, ta có phải hay không vô địch? Đinh, ngay tại tìm kiếm túc chủ chỗ thế giới. Đông vực Thanh Châu, Cửu Thiên thập địa. Tiên giới, Hỗn Nguyên giới, Chư Thiên vạn giới, Hồng Mông vũ trụ. Đinh, kiểm tra đến túc chủ chỗ Hồng Mông vũ trụ, tổng cộng có 9 vị tiên đế, mà túc chủ kia là Càn Khôn Âm Dương. Chờ một chút tiên đế, cho nên tóm lại mà nói, túc chủ vô địch. Diệp Mộc nghe nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động. Khá lắm, người tại Tân Thủ thôn bắt đầu đã vô địch đúng không? Không qua đêm chủ vẫn là phải thu liễm tu liễm. Nếu không phương này Hồng Mông vũ trụ sẽ không chịu nổi, trực tiếp vẫn diệt. Diệp Mộc khẽ gật đầu, sau đó cảm thụ được trùng sinh thân thể, nhưng vào lúc này, chỉ thấy ngoài cửa một trận kịch liệt tiếng đập cửa. Gia chủ, việc lớn không tốt, gia chủ. Diệp Mộc khẽ nhíu mày, sau đó mở cửa, đối người ngoài cửa thản nhiên nói, "Chuyện gì?" Ngoài cửa hạ nhân thở phì phò, ngẩng đầu nhìn nói với Diệp Mộc, "Gia chủ, Nạp Lan gia đại tiểu thư đến từ hôn, đã ở gia tộc trên đại điện, các trưởng lão đều đã tiến đến." Diệp Mộc nghe, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới kinh điển tiểu đoạn từ hôn nhanh như vậy liền đến. Chỉ gặp hắn khẽ bước cằm, sau đó nhẹ giọng nói ra, "Ừm, ta đã biết." Hắn dứt lời, liền hai tay phụ về sau, tiến về Diệp gia đại điện phương hướng đi đến. Sách mới lên đường. Tác giả Cun Van cầu thật to nhóm không muốn nuôi sách, đồng thời cầu một chút ngũ tinh khen ngợi. Bài này là vô địch sướng rên ra tộc lưu, quét năng lưu. Không bút tích chính là làm. Thuần vô địch. Chương 02, Viêm Nhi, nhanh hô lên câu kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây một bên khác, Diệp gia đại điện chỗ, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng, lặng ngắt như tờ, mấy vị lão giả vây quanh ở một cái bàn trung quanh, chậm chạp không phát ra tiếng. Sau một lúc lâu, vẫn là ngồi ở một bên một nữ tử chậm rãi mở miệng. Diệp thúc cùng ta phụ thân tại ta tuổi nhỏ thời điểm lập thành thông gia từ bé. Lần này Ngưng Nhi đến đây, chính là vì từ hôn. Lời này vừa nói ra, một vị lão giả phẫn nộ quát: "Ngươi như thế nên ngăn đến đây hối hôn, có hay không nghĩ tới bận tâm ta Diệp gia mặt mũi?" Nạp Lan Ngưng nghe nói, có chút nhíu mày, sau đó lắc đầu nói: "Lần này đến đây đúng là Ngưng Nhi làm việc không ổn, đây là tụ khí tán, tính vì nhận lỗi. Hy vọng trợ giúp Diệp thiếu gia sớm ngày chữa trị nội thương." Nàng dứt lời, có chút quay đầu nhìn về phía Diệp Viêm, có chút cắn môi đỏ, trong lòng có mấy phần cảm thán. Đã từng đại vực hoàng triều thứ nhất thiên tiêu, hôm nay lại lưu lạc như thế, thật sự là thế sự vô thường a. Nhưng là nàng lại ở vào phong hoa chính thịnh thời kỳ, truy hắn người có thể từ đại vực hoàng triều xếp tới phủ Vân Tông, nàng cũng không thể tại cái này cây khô phía trên một mực treo đi. Mà đúng lúc này, chỉ gặp Diệp Viêm cầm lấy trên bản tụ khí tán, sau đó đặt ở Nạp Lan Ngưng trước mặt, nhẹ nói: "Này tụ khí tán đáng giá ngàn vàng, Nạp Lan tiểu thư vẫn là mình tu đi." Hắn dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía đám người, sau đó nặng vừa nói: "Nạp Lan tiểu thư đã bái nhập phủ Vân Tông, ta Diệp Viêm lại chỉ là một cái quỷ mụ, tự biết không xứng với Nạp Lan tiểu thư, cho nên hôn ước này coi như không đến đi." Hắn dứt lời, tại mọi người khó có thể tin dưới, liền muốn cầm lấy hôn thư. Nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt khí tức xuất hiện, chỉ gặp Nạp Lan Ngưng bên cạnh lão giả áo xám khẽ nhíu mày nhìn về phía Diệp Viêm, sau đó nói: "Nay tụ khí tán Diệp thiếu gia vẫn là thu cất đi, dù sao đây là bồi thường đồng thời." "Diệp thiếu gia, nhìn ngươi dạng như vậy, tựa hồ là nghĩ bỏ Nạp Lan Ngưng. Bất quá lão phu nói cho ngươi, hôm nay không phải ngươi bỏ Nạp Lan Ngưng." Hắn dứt lời, hơi híp mắt lại nhìn về phía lão giả, sau đó uy áp hơi có chút tiết ra ngoài, đặt ở Diệp Viêm trên thân. Lập tức, Diệp Viêm sắc mặt tái nhợt, cong lên eo, có chút giận không kềm được nhìn về phía lão giả. Mà ngoài cửa, chỉ gặp Diệp một mực lặng lặng quan sát đến, nhìn thấy Diệp Viêm lại không nói ra câu kia 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây thời điểm, hắn hơi có chút thất lạc. Nhưng là rất nhanh liền tiêu tan, sau đó hắn liền nhanh chân tiến vào Diệp gia đại điện bên trong. Các trưởng lão gặp Diệp một tiến đến, cũng không khỏi kích động nói ra: "Gia chủ, người rốt cuộc đã đến." Mà Nạp Lan Ngưng cũng là nhìn về phía Diệp Mộc, trong lòng không khỏi nói: "Đây cũng là cái kia Diệp gia mới nhậm chức phế vật gia chủ ạ." Mà Diệp Mộc không để ý đến các trưởng lão, mà là trực tiếp đi hướng Diệp Viêm bên cạnh, sau đó vừa cười vừa nói: "Viêm Nhi, nhanh hô lên câu kia 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây." Diệp Viêm nghe nói, lập tức cảm giác giống như là khắc ở DNA huyết thống bị kích hoạt lên, trong tay không tự chủ nhanh chóng đoạt lấy hôn thư, sau đó trực tiếp xé bỏ, ném xuống đất, đối Nạp Lan Ngưng trầm giọng hô: "Nhớ kỹ, hôm nay là ta Diệp Viêm bỏ ngươi Nạp Lan Ngưng." Hắn dứt lời, Diệp Viêm lại quay đầu nhìn về phía lão giả áo xám, gằn từng chữ nói: "Nhớ kỹ, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo." Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, âm vang hữu lực. Thanh âm truyền đến trong tai mọi người, đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Diệp Viêm, giống như là đối đãi tên điên. Diệp gia đại trưởng lão phản ứng kịch liệt nhất, chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy đứng người lên, chỉ vào Diệp Viêm lớn tiếng nói: "Ngươi cái nghịch tử, ngươi có biết ở trước mặt ngươi chính là ai? Chính là đại vực hoàng triều bên trong bá chủ tông môn phủ Vân Tông trưởng lão, mà Nạp Lan Ngưng thì là phủ Vân Tông chủ chân truyền đệ tử. Ngươi dám đối Nạp Lan tiểu thư vô lễ như thế, nhanh quỳ xuống nói xin lỗi cho ta." Hắn dứt lời, lại quay đầu sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Mộc nói: "Diệp Mộc, ngươi một cái phế vật, mặc dù may mắn đạt được vị trí gia chủ, nhưng chung quy là cái phàm nhân. Gia tộc sự vật, dung ngươi không được đến chỉ trỏ." Mà lúc này, lão giả áo xám chậm rãi đứng dậy, đầy sau đó mặt đều là nộ khí nhìn nói với Diệp Viêm: "Tiểu tử, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây đúng không? Ta hôm nay liền diệt sát ở ngươi, không cho ngươi 30 năm thời gian, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây." Hắn dứt lời, nguyên anh khí thế nhìn một cái không sót gì, giống như thủy triều, từ trên xuống dưới, trung điệp đặt ở các vị trưởng lão trên thân. Như là Tam Sơn ngũ nhạc, Diệp Viêm không có tu vi hộ thân, lập tức sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ngậm máu. Mà đại trưởng lão thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trưởng lão áo xám, đội vàng quỳ rạp xuống đất nói: "Đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng." Toàn bộ Phù Dư Thành bên trong đều không có một vị nguyên anh cường giả, mà Phù Vân Tông tùy ý một trưởng lão đều có được nguyên anh tu vi, cũng khó trách đại trưởng lão e sợ như thế vị lão giả này, chỉ vì hắn một tay liền có thể nắm giữ ra. Đây cũng là Phù Vân Tông chỗ kinh khủng. Mà đúng lúc này, chỉ gặp bộ một tiếng, một đạo bàn tay trực tiếp phiến tại lão giả áo xám trên mặt, để lão giả áo xám lập tức một bước, cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Mục, giận dữ nói: "Ngươi dám?" Bộ một tiếng, chỉ gặp Diệp Mục mặt không biểu tình, lại một cái tát quạt đi lên. Vô số người nhìn xem Diệp Mục, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Bao quát Nạp Lan Ngưng, chỉ gặp Nạp Lan Ngưng trợn to mắt nhìn Diệp Mục, trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không phải nói Diệp gia gia chủ mới chính là một cái phế vật sao? Một cái không thể tu luyện, có thể so với Diệp Viêm phế vật sao? Cái này trực tiếp quạt nguyên anh cường giả mấy cái bàn tay, cái này gọi phế vật. Tiểu tử ngươi chọc giận ta. Lão giả áo xám phẫn nộ quát, đỏ bừng cả khuôn mặt, kinh khủng uy áp lại lần nữa quá cao, toàn bộ đại điện đều tại kéo kẹt rung động. Ngay tại hắn muốn chân áp Diệp một thời điểm, chỉ gặp Diệp một khuôn mặt lạnh nhạt, tiện tay tay giơ lên, sau đó bộ một tiếng, lão giả áo xám trực tiếp bị ba thành huyết vụ giải đầy toàn bộ đại điện. Mọi người thấy hóa thành huyết vụ lão giả áo xám, cũng không khỏi lăng ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ. Toàn bộ đại điện bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Chết rồi. Nguyên anh cường giả cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Diệp Mục cho ba chết rồi. Diệp Mục không phải một cái không có tu vi phế vật sao? Làm sao có thể một bàn tay ba chết Phù Vân Tông trưởng lão? Qua hồi lâu, đám người kịp phản ứng, lập tức toàn bộ đại điện đều trở nên huyên náo. Vô số người đều mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi cùng hoảng sợ. Nhất là đại trưởng lão, chỉ gặp hắn chỉ vào Diệp Mục nói: "Diệp Mục, xong, xong, ngươi sẽ hủy Diệp gia." Tuy nói hắn không biết Diệp Mục thu được cơ duyên gì, có thể giết chết Nguyên anh trưởng lão, nhưng là phải biết Phù Vân Tông tông chủ chính là Nạp Linh cường giả, căn bản không phải Nguyên Anh có thể sánh được. Bọn hắn Diệp gia xem như bị trên tay Diệp Mục, mà Diệp Mục không để ý đến đại trưởng lão, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Nạp Lan Ngưng. Nạp Lan Ngưng cảm thụ được Diệp Mục ánh mắt, lập tức bị dọa đến kinh ngạc thất sắc, về sau lảo đảo mấy bước, da thịt trắng nõn bị mồ hôi dính đầy. Kia đẹp như tiên nữ trên mặt hiện đầy hoảng sợ cùng không thể tin. Phải biết theo nàng tới trưởng lão chính là Nguyên Anh đỉnh phong, tại trong Nguyên Anh cũng là số một số hai tồn tại. Nhưng lại như thế nhẹ nhõm bị trước mắt tên phế vật này Diệp gia gia chủ đập vì huyết vụ, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. "Ngươi, ngươi không được qua đây, ta sư tôn chính là Phù Vân tông chủ, Nạp Linh cường giả, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Nạp Lan Ngưng rốt cục không kiên trì nổi, chuyển ra phía sau chỗ dựa, hy vọng ở này để Diệp Mục thả nàng một mạng. Kỳ thật nàng cũng cảm giác nàng căn bản không có làm cái gì chuyện quá đáng. Không lâu lui cái cưới sao? Trưởng lão muốn giết Diệp Viêm cũng không phải nàng để giết. "Ngươi sư tôn là Phù Vân tông chủ đúng không? Ta hiện tại liền đi theo ngươi Phù Vân tông." Diệp Mục như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó để tay tại Nạp Lan Ngưng trên bờ vai. Trong chốc lát, không gian đột nhiên vỡ vụn, trong nháy mắt, Diệp gia biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Phù Vân Tông. Diệp gia mọi người thấy đột nhiên biến mất Diệp Mục cùng Nạp Lan Ngưng, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. "Gia chủ sẽ không đi Phù Vân Tông đi." Chương 03, huyết sát lao tổ trực tiếp bạo chết. Một bên khác, chỉ gặp Nạp Lan Ngưng nhìn trước mắt Phù Vân Tông, đôi mắt đẹp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Phải biết Diệp gia cùng Phù Vân Tông cách xa nhau mấy vạn dặm, nhưng là Diệp Mục lại tại chỉ là không đủ một hơi, liền dẫn nàng đi tới Phù Vân Tông. Đây là kinh khủng bực nào thực lực a? Nàng hiện tại đã có chút hối hận đưa ra phía sau Phù Vân Tông. Chỉ gặp Diệp Mục có chút tiết ra ngoài khí thế, chỉ là sát na, kinh khủng uy áp như sóng lớn hướng về trùng quanh quyết tán, sau đó trùng điệp nặng ép trên Phù Vân Tông. Không gian bặm mẻo, thiên khung khóc nức nở, toàn bộ cửu thiên thập địa tại đạo này uy áp phía dưới, ảm đạm phai mờ. Cái này thậm chí chỉ là Diệp Mục không biết áp xúc nhiều ít tỷ tỷ lần uy áp. Bằng không, khả năng chỉ là tiết ra ngoài một chút xíu, toàn bộ thế giới khả năng đều sẽ không chịu nổi. Một bên khác, Phù Vân Tông chỗ, vô số đệ tử cảm thụ được cái này làm cho người ngạt thở uy áp, cũng không khỏi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào cường giả, bọn hắn thậm chí cảm giác cái này uy áp có thể so với được bọn hắn Phù Vân Tông chủ. Nghĩ đến cái này, bọn hắn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết bọn hắn Phù Vân Tông chủ chính là Nạp Linh cường giả, cũng chính là như thế, bọn hắn Phù Vân Tông mới có thể ngồi vững đại vực hoàng triều bá chủ vị trí. Ngày hôm nay, nhưng lại tới một vị Nạp Linh cường giả. Cái này có chút để bọn hắn giật mình. Đúng lúc này, một đạo khác khí tức đột nhiên xuất hiện, Nạp Linh uy áp quyết tán ra đến, như là oanh minh thanh âm vang vọng toàn bộ Phù Vân Tông bên trong. "Phương nào đạo trích, ở đây làm càn?" Thanh âm như sóng lớn, hướng về trung quanh quyết tán, đại vực hoàng triều vô số thế lực đều cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp. Không khỏi trong lòng kinh hãi, phải biết Phù Vân Tông chính là đại vực hoàng triều hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Ngày hôm nay lại có người tại Phù Vân Tông trước mặt làm càn, thậm chí còn kinh động đến Phù Vân Tông chủ. Chẳng lẽ lại cũng là vị Nạp Linh cường giả? Nghĩ đến cái này, bọn hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bây giờ đại vực hoàng triều chỉ có hai vị Nạp Linh cường giả, một chính là Đường Kim Thánh Thượng, mà chính là Phù Vân Tông chủ. Hiện tại xem ra, lại xuất hiện hạng ba, xem ra đại vực hoàng triều trời muốn thay đổi. Một bên khác, chỉ gặp vô số đỡ mây các đệ tử nhìn về phía Phù Vân Tông chủ, mặt mũi tràn đầy đều là mừng rỡ, trận trận xôn xao vang lên. "Là tông chủ, là tông chủ." "À, chúng ta tông chủ thế nhưng là Nạp Linh cường giả, không biết là vị nào không biết trời cao đất rộng, dám đến chúng ta Phù Vân Tông kiếm chuyện. Ta đã nghĩ đến tông chủ diện sát vị kia đạo trích chẳng cảnh. Ta nhìn vị kia đạo trích nhiều lắm là hóa thần cảnh, tông chủ xuất thủ đều xem như cho hắn mặt mũi. Thuộc hạ không ngừng nói, mà Phù Vân tông chủ thì là một mặt bất thiện nhìn xem Diệp Mục nói: "Các hạ dám bắt cóc ta tông chân truyền đệ tử, nên tội gì?" Hắn dứt lời, khinh người khí tức lại lần nữa xuất hiện, linh áp phía dưới, mặt đất sụp đổ, thiên địa thất sắc. Nạp linh cường giả uy áp trùng điệp nện trên người Diệp Mục, sau đó hướng về chúng quanh quyết tán, vô số đệ tử chỉ là tiếp nhận một cái dư ba, liền sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ngấm máu. Đây cũng là nạp linh cường giả chỗ kinh khủng. Mà Diệp Mục thì là sắc mặt lạnh nhạt, sau đó có chút ho một tiếng. Khu khu. Âm vang ở giữa, như là tuyên cổ truyền đến khí tức, vượt qua thời không trường hạ, đem thiên khung đánh nát, đè ầm ầm ở Phù Vân tông chủ thân lên. Nhất thời, Phù Vân tông chủ mở to hai mắt nhìn, trực tiếp bị cái này kinh khủng uy áp đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Ngươi đến tuột cùng là thực lực gì? Phù Vân tông chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, cảm thụ được trên thân kia như là màn trời uy áp, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn dám bước tin, trước mắt Diệp Mục chỉ là không muốn giết hắn mà thôi, cũng không phải là không thể giết hắn. Tại Diệp Mục mới tán phát khí tức bên trong, hắn liền như là sâu kiến, ngay cả quỳ xuống tâm tư đều không, tất cả đều là hoảng sợ cùng sợ hãi. Mà đổi thành một bên, vô số các đệ tử cảm thụ được cái này không gì so sánh nổi khí tức, sắc mặt lập tức cứng cứng. Sau đó nhìn về phía bị đặt ở trên mặt đất, không thành nhân dạng Phù Vân tông chủ, trên mặt càng là chấn động vô cùng. Đây chính là bọn hắn Phù Vân tông tông chủ a. Đại vực hoàng triều duy hai nạp linh cường giả, cứ như vậy bị khí thế đặt ở trên mặt đất, cái này có chút không đúng đi. Có đệ tử ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Mục, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Hắn dám chắc chắn, Diệp Mục khẳng định là nạp linh phía trên cường giả. Chỉ là, nạp linh phía trên cường giả tại sao lại đến bọn hắn cái này xa xôi chi địa? Hắn có chút không hiểu. Một bên khác, Diệp Mục sắc mặt đạm mạc nhìn về phía Phù Vân tông chủ. Mà Phù Vân tông chủ ra ngoài sống sót bản năng, lớn tiếng hô: "Ngươi không thể giết ta, ta Phù Vân tông phía sau cũng là có còn lại thế lực tồn tại." Diệp Mục nghe nói, vô cớ đau đầu che cái trán, hợp lấy mỗi người phía sau đều có bối cảnh đúng không? Chỉ gặp túi đầu đối Phù Vân tông chủ nói: "Thế lực sau lưng là cái gì?" Phù Vân tông chủ lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, tựa hồ là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng nói: "Ha ha, chính là tại Thanh Châu đều là số một số hai huyết sát môn, trong đó môn chủ chính là Tử Phủ đại năng, ngươi thả qua ta, liền sẽ không bị huyết sát môn trả thù." Diệp Mục nhẹ gật đầu, sau đó liền nhẹ nhàng phất tay, vết nước không gian lại lần nữa mở ra, sau đó thân hình lóe lên, mang theo Phù Vân tông chủ cùng Nạp Lan Ngưng đi tới huyết sát môn chỗ. Ngập trời huyết khí tràn ngập trong không khí, trận trận lệ quỷ trải rộng, bọn hắn đều tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không dám tới gần huyết sát môn, mà dưới đáy vô số vô tội phạm nhân bị nuôi nhốt từ đó, như là súc vật. Chỉ gặp một người đầu chọc nhìn xem dưới đáy không ngừng kêu rên nhi đồng, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Chính là làm cả Thanh Châu đều nghe tin đã sợ mất mật huyết sát lao tổ, trong truyền thuyết Tử Phủ đại năng. Nhưng vào lúc này, huyết sát lao tổ mở choáng mắt, toàn thân bộc phát ra kinh khủng huyết khí, nương theo lấy trận trận lệ quỷ, hướng phía sau lưng liền muốn chấn áp tới. Phình một tiếng, Diệp Mục trực tiếp một bàn tay quạt đi lên, Tử Phủ đại năng, huyết sát lao tổ, thân tử đạo tiêu. Thậm chí còn không đến sốt ruột nói cái gì, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Diệp Mục bên cạnh Phù Vân tông chủ nhìn xem bạo vì huyết thủy, sau đó phun ra ngoài huyết sát lao tổ, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ chi sắc. Chết rồi, cái kia làm cả Thanh Châu đều nghe tin đã sợ mất mật giết ma, đồ sát mấy trăm vạn phạm nhân huyết sát lao tổ, cứ thế mà chết đi. Thậm chí chỉ là bị sau đó một kích cho ba chết. Điều kỳ quái nhất chính là, huyết sát lao tổ cũng còn không đến sốt ruột nói cái gì, hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng đến cùng là ai giết hắn, liền trực tiếp thân tử đạo tiêu. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đỡ mây lão tổ phản ứng lại, cảm thụ được Diệp Mục ánh mắt, không khỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng về sau, muốn rời xa Diệp Tiên. Mà một bên Nạp Lan Ngưng cũng là bị dọa đến hoa dung thất sắc. Tuy nói nàng không biết huyết sát lao tổ uy danh, nhưng là nàng cũng nghe đến, cái này huyết sát lao tổ chính là Tử Phủ cường giả. Đây chính là trong truyền thuyết Tử Phủ cường giả, thậm chí mạnh hơn Nạp Linh người còn cao hơn hai cái cảnh giới cường giả. Nhưng là khủng bố như thế cường giả, lại bị Diệp Mục một bàn tay cho chụp chết rồi. Nàng hôm nay thấy sự tình, có chút hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ. Dù sao có chút quá mức kinh hãi thế tục. Chương 04, giải quyết xong tất. Diệp Mục không để ý đến Phù Vân tông chủ cầu xin tha thứ cùng Nạp Lan Ngưng hoảng sợ, mà là có chút túi đầu xuống, nhìn về phía bị vây ở huyết hải bên trong, như là xúc vật nhóm các phàm nhân, khẽ nhíu mày. Sau đó nhẹ nhàng bung tay lên, trong chốc lát, một trận gió nhẹ thổi qua. Huyết hải lập tức như là phong quyển tàn vân, hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa, vô số các phàm nhân thành công từ huyết hải ở trong tránh ra. Vô số các con đều dừng lại thút thít, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mục, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. "Tiên sư, ngài là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng a, ân nhân cứu mạng." "Ân nhân, ân nhân, ân nhân." Từng đạo tiếng vang vang vọng, vô số các phàm nhân toàn bộ quỳ rạp xuống đất, không ngừng hướng phía Diệp Tiên Phương hướng dập đầu cảm ơn. Mà Diệp Mục chỉ là có chút khoát tay nào nói: "Không cần như thế." Hắn vừa dứt lời, lại là một trận gió xuân thổi qua, đem mấy trăm vạn phàm nhân toàn bộ bao phủ ở đây, phá toái hư không, biến mất ngay tại chỗ. Chờ bọn hắn lại lần nữa mở mắt ra, đã đi tới nhà mình chỗ ở. Bọn hắn đều không ngoại lệ, mặt mũi tràn đầy đều là rung động cùng may mắn, cũng có chút người hơi có chút tiếc nuối. Dù sao đối với bọn hắn phàm nhân mà nói, tu tiên giả gần như chính là tiên nhân, bình thường đều là xem nhân mạng vì có rác, căn bản không quản bọn hắn phàm nhân chết sống. Hôm nay bọn hắn vận khí thật sự là tốt, lại gặp được một vị tiên sư. Huyết sát lao tổ vì cái gì hung danh có thể để cho toàn bộ Thanh Châu đều nghe tin đã sợ mất mật? không phải là bởi vì hắn đồ sát hơn ngàn vạn phàm nhân, mà là bởi vì hắn thực lực kinh khủng, chính là tử phủ đại năng. Đây cũng là tu tiên giới tàn nhẫn. Một bên khác, chỉ gặp Diệp Mục có chút quay đầu nhìn về phía Phù Vân Tông chủ thản nhiên nói: "Những phàm nhân này bị vây ở nơi đây ngươi nhưng có biết?" Phù Vân Tông chủ thân thể đều đang run rẩy, sau đó bịch một tiếng, trực tiếp không có đứng vững, ném xuống đất. "Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta." Diệp Mục không khỏi lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói ra: "Nói thật là được, biết ta cũng sẽ không trách ngươi. Dù sao, thực lực không đủ mà." Phù Vân Tông chủ nghe nói, cố gắng muốn bình phục tâm tình, nhưng là căn bản là làm không được, qua hồi lâu, hắn run giọng nói: "Ta biết, nhưng là ta chưa từng có giúp kia huyết sát lão ma làm qua, như thế thương thiên hại lý sự tình, ta chính đạo người, khinh thường ở lại làm." Diệp Mục nghe nói, khẽ gật đầu, sau đó trong mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, giống như là toàn bộ thế giới dừng lại, sau đó hư không bỗng nhiên vỡ vụn, thời không sóng lớn đột nhiên nhấc lên, vượt qua tuyên cổ, đem Phù Vân Tông chủ bao phủ lại. Trung quanh hình tượng như là như đèn kéo quân, lóe lên. Phù Vân Tông chủ một đời, ngay tại nhanh chóng lóe ra. Một tuổi thời điểm, một cái túng quẫn trong nhà già mới có con, chính là Phù Vân Tông chủ. 5 tuổi thời điểm, vốn nhờ một chuyện nhỏ, giết chết cùng nhau chơi đùa bạn chơi. 11 tuổi thời điểm, trộm đi trong nhà tất cả đồng tiền, rời nhà trốn đi. Lúc ấy, cha mẹ của hắn đã cao tuổi. 16 tuổi thời điểm, trên tay đã dính vào mấy chục đầu người vô tội mệnh, cũng vào năm ấy, bởi vì tránh né cửu nhân truy sát, bất đắc dĩ đi tới phụ mẫu trong nhà. Mà cao tuổi phụ mẫu sớm đã tuổi già sức yếu, gặp 5 năm chưa từng về nhà Phù Vân Tông chủ, vô cùng mừng rỡ, xuất ra một mực nhịn ăn mặt trắng làm một tô mì sợi. 17 tuổi, cựu địch tử vong, Phù Vân Tông chủ vì tiến vào huyết sát môn, chính tay đâm phụ mẫu. Sau đó liền một mực đợi tại huyết sát môn tu luyện. 156 tuổi, Phù Vân Tông chủ muốn trở thành bên ngoài chính đạo, cho nên đi đến đại vực hoàng triều, thành lập Phù Vân Tông. Cả đời xem hoàn tất, Diệp Mục không khỏi tiết hận thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Phù Vân Tông chủ nói: "Trên tay nhiễm phải mấy chục vạn nhân mạng, bao quát cha mẹ của mình, ngươi cùng ta giảng ngươi chưa làm qua ma đạo sự tình." Mà Phù Vân Tông chủ chỉ là sắc mặt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Mới Diệp Mục có phải hay không đem hắn kéo vào bên trong dòng sông thời gian, sau đó nhớ lại cuộc đời của hắn. Đây chính là dòng sông thời gian a, chí cao vô thượng tồn tại. Nghe đồn chỉ có đại đế mới có thể điều khiển thời gian, thấy được dòng sông thời gian. Nhưng là đây chính là đại đế a, tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói đại đế, liền ngay cả phong vương cường giả, trong mắt hắn đều là như là thần minh tồn tại. Mà Diệp Mục lại có thể nhẹ nhõm đem hắn kéo vào dòng sông thời gian. Ngươi đến tuột cùng là ai? Phù Vân Tông chủ run rẩy la lớn, sau đó không ngừng hướng phía sau bỏ đi, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Chuyện hôm nay đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này, vận dụng dòng sông thời gian, đây là người sao? Diệp Mục không có trả lời, mà là chậm rãi đi hướng trước. Tử vong tuy nói rất đáng sợ, nhưng là đáng sợ nhất chính là chờ đợi tử vong lúc dày vò. Phù Vân Tông chủ nhìn xem chậm rãi hướng hắn đi tới Diệp Mục, con ngươi chậm rãi rút lại, toàn thân đều đang run rẩy. Rốt cục, hắn không kiên trì nổi, toàn thân bộc phát ra khí tức kinh người, linh khí giống như thủy triều, hội tụ làm một đạo cực quang, hướng phía Diệp Mục liền muốn đánh tới. "Đi chết đi." Phù Vân Tông chủ cơ hồ cuồng loạn nói. Sau đó cực nhanh hướng phía Diệp Mục liền muốn chấn áp tới. Bộp một tiếng, Diệp Mục chỉ là có chút búng tay một cái, ầm vang ở giữa. Phù Vân Tông chủ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, sau đó tản mát tại trên mặt đất, huyết khí tràn ngập, mùi tanh không ngừng, làm cho người buồn nôn. Đại vực hoàng triều thế lực cấp độ bá chủ tông chủ, tiêu giao tu tiên giới nạp linh đại năng, Phù Vân Tông chủ, hôm nay bị Diệp Mục một cái búng tay giết chết, hơn nữa là chết không toàn thây. Mà Diệp Mục giải quyết xong Phù Vân Tông chủ về sau, có chút quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nạp Lan Ngưng. Mà Nạp Lan Ngưng đối mặt Diệp Mục thời điểm, sớm đã không có ngày xưa ngạo khí, từng ngày tiền tri tiểu nữ, bị vô số thiên kiêu truy phủng tiên nữ, bây giờ lại phát ra lộn xộn, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nửa nằm trên mặt đất, mồ hôi che kín cái chán, mấy cây lăng phát cũng tại mồ hôi dưới đính vào trên chán. "Không, đừng có giết ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đừng giết ta." Nạp Lan Ngưng cơ hồ cầu khẩn nói, như thế lời nói tăng thêm nàng kia đẹp như tiên nữ mặt, khả năng để một chút nam tử nghe đều sẽ tâm viên ý mã. Mà tới được nàng cái địa vị này, có được thiên phú như vậy, tương lai một mảnh quang minh, nhưng là cũng là như thế, đưa đến nàng mười phần sợ chết. Diệp Mục hơi híp mắt lại nhìn về phía Nạp Lan Ngưng, sau đó khẽ gật đầu nói: "Không giết ngươi." Hắn dứt lời, rồi giang ngón tay, một đạo hào quang nhỏ yếu từ ngón tay của hắn trô bắn ra mà ra, trực tiếp đánh vào Nạp Lan Ngưng đang điền tâm hồ chỗ. Trong chốc lát, như là xì hơi khí cầu, Nạp Lan Ngưng cảnh giới nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt liền rơi xuống thành phàm nhân. "Ngươi!" Nạp Lan Ngưng mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, cảm thụ được không có chút nào tu vi thân thể, gần như sắp điên nói: "Trở thành phàm nhân, vĩnh sinh không thể tu luyện, cái này còn không bằng giết nàng." Đồng thời, đừng quên, nàng tuy nói cảnh giới rất xuống, nhưng là thể chất còn tại. Nói cách khác, nếu như nàng cảnh giới rơi xuống tin tức khiến người khác biết, lấy nàng kia thể chất đặc biệt cùng mỹ lệ dung mạo, có thể sẽ biến thành những người khác lô đỉnh, sống không bằng chết. Diệp Mục nhìn xem Nạp Lan Ngưng kia sống không bằng chết biểu lộ, sắc mặt lạnh nhạt. Mới hắn cũng từ thời không trường hạ ở trong biết được, cái này Nạp Lan Ngưng cũng không phải người tốt lành gì, chỉ có thể nói trừng phạt đúng tội. Chương 05, liền mẹ hắn ngươi gọi thiên đạo đúng không? Giải quyết xong Phù Vân Tông chủ cùng Nạp Lan Ngưng về sau, Diệp Mục liền chuẩn bị trở về Diệp gia. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bầu trời phía trên như là có người nhìn chăm chú, thiên địa thất sắc, giống như là thời gian đình chỉ. chung quanh sự vật toàn bộ không thể động đậy. Diệp Mục chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, sau đó hơi híp mắt lại nói: "Đại đế sao?" Chung quanh sự vật hết thảy toàn bộ dừng lại, đây rõ ràng chính là chung quanh thời gian ngừng lại, mà có thể đem thời gian ngừng lại, tựa hồ cũng chỉ có đại đế. "Các hạ, vì sao xâm nhập ta Cửu Thiên Thập Địa cảnh nội?" Một đạo thanh âm không linh chậm rãi truyền đến, vang vọng toàn bộ Thanh Châu, vô số thế lực cũng không khỏi nhìn về phía thiên cung chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Bực này khí thế, chí ít đều là đại đế người a. Nhưng là toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa đều chỉ không đủ 50 vị đại đế, mà bọn hắn Thanh Châu vị trí thế giới, Thiên Nguyên Đại Lục, càng chỉ có 7 vị đại đế. Không biết vị này đại đế là vị nào. Đồng thời để bọn hắn không hiểu chính là, đại đế tựa hồ là đang chất vấn một người, chẳng lẽ lại là vực mọi người xâm nhập Cửu Thiên Thập Địa. Vô số đạo suy nghĩ xông lên đầu, vô số cường giả đều mong đợi nhìn về phía thiên cung. Nhưng là sau một khắc, thiên cung phía trên, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên xuất hiện, như là vượt qua thế giới, trực tiếp đem trên bầu trời đại đế uy áp cho kích bị vỡ nát. Thổi phun một tiếng, hư không vỡ vụn, cái kia đạo khí tức vượt qua tỷ tỷ bên trong, từ Thanh Châu đi tới Trung Châu trung vực. Sau đó ầm vang ở giữa, vị kia đại đế trực tiếp miệng phun một ngụm tinh huyết, bị thương nặng. Nhưng là hắn lại vô tâm quan tâm trên người trọng thương, mà là ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn biết, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mới chỉ là bị một ánh mắt làm trọng thương. Đây là khái niệm gì? Hắn nhưng là đại đế người à, đứng tại thế giới đỉnh cao kim tự tháp tồn tại, lại bị một cái không biết tên cường giả vẹn vẹn một ánh mắt, liền kích làm trọng sáng tạo. Hắn thậm chí cảm giác, vị cường giả kia còn lưu tình, căn bản không có muốn lấy tính mệnh của hắn. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là dùng ánh mắt trừng mắt liếc, liền coi như bên trên lưu tình. Như vậy cường giả này muốn giết hắn, nên có bao nhiêu đơn giản? Đồng thời, cường giả này nên khủng bố đến mức nào, là bực nào cảnh giới? Vô số đạo suy nghĩ xông lên đầu, nhưng là vị kia cường giả bí ẩn, lại như là trống không. Hắn thậm chí ngay cả vị kia trọng thương hắn cường giả bí ẩn mặt đều không có nhìn thấy. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, thiên cung phía trên, che lấp màn trời mây trắng như là phong quyển tàn vân, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó toàn bộ thiên cung lại xuất hiện một đạo kinh khủng khe rãnh, như là một mực con mắt nhìn chăm chú lên toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên đạo, đại đế khó có thể tin hoảng sợ nói, hắn không nghĩ tới, vị này cường giả bí ẩn mà ngay cả thiên đạo đều treo chọc qua đến rồi. Mà đổi thành một bên, Thanh Châu bên trong, chỉ gặp vô số cường giả, nhìn thấy đại đế trực tiếp bị trọng thương về sau, lập tức sắc mặt ngốc trệ. Đây chính là đại đế a, không muốn mặt mũi sao? Nhất cử nhất động liền có thể hủy thiên diệt địa tồn tại, lại một cái mắt liền nhận lấy trọng thương. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng, đại đế đến cùng là bị người nào làm trọng thương? Cái gì công kích cho trọng thương? Đến tột cùng là bực nào cường giả? Có người ngu trẻ nói, hôm nay thấy sự tình đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lúc này, có vị người nuốt một ngụm nước bọn, sau đó run giọng nói, bên ta mới tựa hồ thấy được đại đế chất vấn đạo nhân ảnh kia, tựa hồ cũng nhìn thấy đại đế là bị cái gì làm trọng thương. Tất cả mọi người nghe nói, lập tức quay đầu nhìn về phía người kia, sau đó có người nói, cái gì? Đại đế là bị cái gì trọng thương? Mà người kia thì là sắc mặt đờ đẫn nói ra, đại đế bị trừng mắt liếc, đám người. Mà liền tại đám người thảo luận thời khắc, thiên khung phía trên, một đạo ước trượng vượt ngang thiên khung khe danh bỗng nhiên xuất hiện, như là một đạo tản ra kim quang lóng ánh thiên môn, lại giống là một đạo con mắt, vô cùng uy nghiêm, giống như là thượng vị giả khí tức truyền đến. Đạo này khe danh xuất hiện về sau, tất cả mọi người chấn kinh, chỉ gặp có một người mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả miệng đều không tự chủ mở ra, sau đó run giọng nói, trời, thiên đạo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, sau đó trận trận xôn xao truyền đến, thiên đạo, cái này vực ngoại người đến cùng đã làm gì, tại sao lại dẫn tới thiên đạo? Ngoa tào, xem ra cái này vực ngoại người đến xui xẻo, chọc thiên đạo, kia hẳn phải chết không nghi ngờ a. T, ta chạy trước, lại tại cái này đợi, muốn nhiễm lên đại nhân quả. Những người khác nghe nói, lập tức thanh tỉnh hồi lâu, lập tức trong lòng bắt đầu sợ hãi. Đúng vậy a, nếu như lại tại cái này đợi, khẳng định sẽ nhiễm phải đại nhân quả a. Liên tại bọn hắn đang muốn rời đi thời điểm, thiên cung phía trên động tĩnh, lần nữa để bọn hắn mắt choáng váng. Thiên cung phía trên, lôi long dày đặc, trận trận lôi quang quanh quẩn tại ước trượng lôi long trên thân, leo lên ở trong đó, lân phiến có thể thấy rõ ràng. Ước vạn dặm cung mây, tràn đầy lôi long. Hiển nhiên là thiên đạo cho rằng Diệp Mục sẽ uy hiếp được địa vị của hắn, cho nên nổi giận. Cái này mỗi một cái lôi long đều có thể diệt sát một vị phong hoàng cường giả, mỗi một cái lôi long đều có thể hủy diệt một phương tiểu thế giới. Tại nhiều như thế lôi long dưới, coi như đại đế tới cũng phải chết. Vang một tiếng, lôi long rơi xuống, từng đạo cực quang hiện lên, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều bị cái này kinh khủng lôi quang bao phủ. Vô số người, thậm chí bao gồm đại lục khác người, đều sắc mặt khẩn trương nhìn về phía lôi long rơi xuống phương hướng. Qua hồi lâu, ngoại trừ trận trận lưu lại lôi quang bên ngoài, không một dị động, toàn bộ Thanh Châu đều mười phần yên tĩnh. Ở xa Trung Châu chỗ, chỉ gặp vị kia đại đế hơi nghi hoặc một chút nói, chết rồi. Thiên đạo vốn là vô số tu sĩ chúa tể, diệt sát một cái tu sĩ vốn là chuyện rất bình thường, nhưng là hôm nay hắn lại có chút chần chờ, cho rằng Diệp Mục không nên bị như thế nhẹ nhõm diệt sát. Nhưng là qua hồi lâu, phát hiện Thanh Châu vậy trừ lôi quang bên ngoài không có chút nào dị động, hắn lắc đầu nói, nhìn tới chết thật đáng tiếc. Thế lực khác cường giả cũng là như thế, liền tại bọn hắn cho rằng Diệp Mục đã bị diệt sát thời điểm, sau một khắc bọn hắn tất cả mọi người đều mở bức, chỉ gặp Diệp Mục từ giữa không bị thương chút nào đi ra, thậm chí liền thân bên trên quần áo đều lông tóc không thương, điều kỳ quái nhất chính là một điểm cho bụi đều không có dính vào. Tất cả mọi người một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Đây chính là thiên đạo a? Thiên đạo như thế tức giận, trên người ngươi một điểm tổn thương đều không có. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mộc có chút vươn tay ra. Sau đó đột nhiên hướng hư không hướng phải nện một phát. Không gian đột nhiên vỡ vụn, một đạo như là từ tuyên cổ truyền đến khí thế bỗng nhiên xuất hiện, giống như là thượng cổ hùng thú thức tỉnh. Đạo này khí tức thậm chí áp đảo thiên uy phía trên. Diệp Mộc trực tiếp đi vào hư không kẽ nước bên trong, sau đó đi tới thiên đạo trước mặt, tại thiên đạo mộng bức phía dưới, một bàn tay quạt đi lên. Liên mẹ hắn ngươi gọi thiên đạo đúng không? Chương 06, đánh dấu ban thượng, tam quang thần thủy. Thiên đạo là bực nào tồn tại? Chính là cựu thiên thập địa chúa tể. Ước ước vạn tu sĩ chúa tể, nắm giữ vô số tu sĩ sinh tử đại quyền tồn tại. Ai cũng không biết hắn đến cùng có hay không ý thức. Ai cũng không biết thiên đạo là lấy cỡ nào hình thức tồn tại. Nhưng là bực này ước vạn năm bí ẩn chưa có lời đáp, bị Diệp Mộc cho giải đáp. Thiên đạo xác thực có ý thức, đồng thời vẫn rất phản nghịch. Liên mẹ hắn ngươi gọi thiên đạo đúng không? Diệp Mộc đối trước mắt người trong suốt ảnh thản nhiên nói. Mà thiên đạo thì là bưng kín mình kia xích ở mặt, nhìn xem Diệp Mộc tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhưng là thiên đạo à, căn bản không có thực thể, vì sao trước mặt người này có thể đánh bại hắn, đồng thời còn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương? Chết đi cho ta. Thiên đạo kịp phản ứng về sau, đối Diệp Mộc phẫn nộ quát. Toàn thân trên dưới, thiên lôi địa hỏa dày đặc, toàn bộ cửu thiên thập địa đều bị cái này kinh khủng ý áp bao phủ. Có thể diệt sát một phương thế giới thế công rơi xuống. Vô số người nhìn về phía thiên cung, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Đến cùng là ai? Trêu chọc thiên đạo. Có thể để thiên đạo như thế nổi giận. Coi như bọn hắn coi là trêu chọc thiên đạo người, muốn bị thiên đạo ép vì bột mịn thời điểm. Phịch một tiếng tiếng vang. Chỉ gặp Diệp Mộc lại một cái tát quạt đi lên, một kích này. Quán triệt sao trời, trực tiếp đem thiên đạo đánh gần chết. Chỉ mỗi ngày đạo chịu một tát này về sau, gần chết nằm trên mặt đất. Toàn thân không thể động đậy, lôi long thiên hỏa đã tiêu tán. Giữa thiên địa bỗng nhiên thất sắc, nhật nguyệt điên đảo, toàn bộ cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, như đồng thời ở giữa dừng lại, không khí đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía thiên khung phía trên, đột nhiên tiêu tán thiên lôi địa hỏa, mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức cùng không thể tin. Mới, bọn họ có phải hay không nghe được một tiếng hét thảm âm thanh? Nhưng là, thiên khung phía trên, ngoại trừ thiên đạo còn có thể là ai kêu thảm? Mà thiên đạo kêu thảm, cái này sao có thể? Nhưng là sau một khắc, bọn hắn trong nháy mắt mắt trợn tròn. Chỉ thấy bầu trời phía trên, hư không vỡ vụn, như bát khai vân vụ, một bóng người chậm rãi từ giữa đi ra, chính là Diệp Mộc. Mà sau lưng của hắn nằm một cái nửa chết nửa sống trong suốt hư ảo bóng người. Bóng người kia trên thân tán phát thiên khiển chi lực, nói cho đám người, đó chính là thiên đạo. Chỉ là, vì sao thiên đạo giống như là một đầu giống như chó chết nằm trên mặt đất, mà bóng người kia là ai? Sự tình đã vượt ra khỏi thế giới quan của bọn hắn đều đã không biết rõ hiện tại là cái gì tình huống. Nhưng là bọn hắn biết, đó chính là ước vạn tu sĩ chúa tể, chí cao vô thượng thiên đạo bị đánh. Mà đổi thành một bên, Diệp Mộc đi ra thiên đạo không gian thời điểm, sắc trời đã đen nhánh vô cùng. Hiển nhiên là đi tới rạng sáng thời điểm. Diệp Mộc hơi có chút nghi hoặc, hắn nhớ kỹ hắn liền quạt thiên đạo mấy trăm bàn tay mà thôi, làm sao thời gian trôi qua nhanh như vậy? Sau một lúc lâu, hắn khẽ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nói, tốc độ thời gian trôi qua không giống à? Hắn dứt lời, liền hướng phía Diệp gia phương hướng chậm chạp đi đến. Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm chậm rãi tại Diệp Mộc trong đầu xuất hiện. Túc chủ, cầu ngươi một chuyện. Diệp Mộc nghe nói, đột nhiên tại nguyên chỗ, sau đó khẽ gật đầu nói, hệ thống, ta quan hệ gì, không cần như thế hèn mọn. Đã là ngày thứ hai, van cầu túc chủ ngươi đánh dấu một cái đi, van cầu, van cầu. Hệ thống ngữ khí cơ hồ cầu thần, để Diệp Mộc không khỏi khỏe miệng giật một cái. Đánh dấu, hắn ở trong lòng nói, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tam quang thần thủy, không hạn lượng, kim thân tiên mẫu, không hạn lượng, phần biến quyết, không hạn lượng, tam quang thần thủy, không hạn lượng, phân biệt là kim sắc ánh nắng thần thủy, màu bạc ánh trăng thần thủy, tử sắc tinh quang thần thủy. Uống xong thứ nhất chính là vô thượng độc dược, mà ba hợp nhất chính là giữa thiên địa vô thượng thánh dược chữa thương. Kim thân tiên mẫu, đáng làm tạo nhục thân, tạo nên nhục thân là trời sinh kim thân. Phần biến quyết, có thể nuốt vệ thiên địa dị hỏa, đến để thăng công pháp phẩm giai. Diệp Mộc nhìn xem những vật phẩm này, khoe miệng hít lên, sau đó nói ra, đều là cái gì rất rưởi. Hắn dứt lời, liền trực tiếp đem những này thánh vật nhét vào hệ thống không gian bên trong, sau đó nhìn về phía phần biến quyết, khẽ bước cầm nói, toàn bộ ngược lại là có chút ý tứ. Chợt hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trực tiếp thân hình lóe lên, đi tới thiên đạo trước người, thản nhiên nói, uy. Thiên đạo nguyên bản còn tại mắng thầm Diệp Mộc, nghe được đạo thanh âm này về sau, lập tức câm như hến, sau đó tinh tế ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy nhìn nói với Diệp Mộc, ca, ngài tại sao lại đến rồi? Đem cửu thiên thập địa dị hỏa toàn bộ tìm cho ta tới. Thiên đạo nghe nói, lập tức điên cuồng gật đầu, cũng không có hỏi Diệp Mộc muốn dị hỏa làm gì, chỉ gặp có chút vươn tay ra, kinh khủng thiên uy bỗng nhiên xuất hiện, vô số dị hỏa nương theo lấy thiên uy đột nhiên xuất thế. Vô số cường giả nhìn xem kia che lấp thiên khung mấy trăm đạo dị hỏa, mặt mũi tràn đầy đều là mở bức. Sau một lúc lâu, vô số đạo tản ra ngập trời khí thế, đủ để đốt cháy toàn bộ cửu thiên thập địa thiên địa dị hỏa, toàn bộ lơ lửng tại Diệp Mộc trước mặt. Không chỉ có như thế, thiên đạo còn như là con rùa xoa tay, linh nọt hướng về Diệp Mộc giới thiệu. Đây là đại nhật phần thiên viêm, đản sinh tại Thái Dương tinh bên trong bưng. Đây là thái âm phần thiên viêm, đản sinh tại Thái Âm tinh bên trong bưng. Đây là u cốt hàn viêm, là một vị đế cấp luyện đan sư sen lẫn dị hỏa, ta cho hắn đã lấy tới. Đây là. Diệp Mộc khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy mấy trăm cái dị hỏa, liền rời đi thiên đạo không gian. Mà thiên đạo nhìn thấy vị gia này rời đi về sau, cũng thở dài một hơi. Chỉ là, có người vui vẻ có người sầu, cửu thiên thập địa, vô số đại năng giả, có đại thánh, có thánh vương, thậm chí có đại đế, cũng không khỏi kêu rên. Chỉ vì bọn hắn dị hỏa không thấy. Chương 07, trở lại một gia. Tìm tới Diệp Viêm một bên khác, Diệp Mục đã về tới Diệp gia, Diệp gia tứ trưởng lão nhìn thấy Diệp Mục hoàn hảo không chút tổn hại về đến gia tộc về sau, không khỏi thở dài một hơi, sau đó nói: "Mục Nhi, ngươi đến cùng là đi nơi nào? Đồng thời ngươi có thể giết chết Nguyên Anh đại năng, chẳng lẽ lại ngươi đạt được cơ duyên gì?" Diệp Mục nhìn trước mắt tứ trưởng lão, nhẹ nói: "Tứ thúc, bên ta mới là đi Phủ Vân Tông, còn ta có thể giết chết Nguyên Anh đại năng, Mục Nhi đúng là đạt được cơ duyên." Trước mắt tứ trưởng lão chính là phụ thân hắn còn sống lúc trong gia tộc duy nhất người ủng hộ, mà phụ thân hắn sau khi chết, hắn kế thừa vị trí gia chủ, cũng chính là tứ trưởng lão ở sau lưng phái người khi hắn hộ vệ. Bằng không, khả năng hắn đã sớm bạo chết. Dù sao bọn hắn Diệp gia tộc bên trong điều dân thuộc về hơi nhiều, mà tứ trưởng lão nghe được Diệp Mục đi nói Phù Vân Tông về sau, lập tức mở to hai mắt nhìn nói ra: "Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Phù Vân Tông thế nhưng là liền nhau Diệp gia mấy bạn giảm." Đồng thời: "Đúng, Mục Nhi, ta cùng ngươi giảng, mấy canh giờ vừa tin tức truyền đến, nói là Phù Vân Tông chủ không hiểu biến mất. Về sau chúng ta vẫn là không nên trêu chọc Phù Vân Tông. Nghe nói kia Phù Vân Tông chủ là bị một người mặc bạch bào, khuôn mặt tuổi trẻ thiếu niên cho mang đi. Nghe nói thiếu niên kia tay phải chỗ còn mang theo một cái dùng trạm ngọc khắc long phượng bằng tay." Hắn nói đến đây, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Dù sao Phù Vân Tông chủ quỷ kế đa đoan, ai biết đây có phải hay không là hắn cố ý truyền đi tin tức chỉ là sau một khắc, sắc mặt của hắn lập tức cứng, nhìn về phía Diệp Mộ Cấp cũng nói: "Bạch bào, long phượng bằng tay, thiếu niên." Sau đó hắn lại ngẩng đầu, không ngừng quét mắt người mặc bạch bào, tay mang long phượng bằng tay Diệp Mộ. Vì cái gì những này đặc thù nghe như thế giống Diệp Mộ? Mà Diệp Mộ thì là một mặt bất đắc dĩ, sau đó có chút giơ tay lên, một trận gió xuân thổi qua, Diệp Mộ làm sao ba chết huyết sát lão tổ, làm sao diện sát Phù Vân Tông chủ hình tượng theo thứ tự xuất hiện tại tứ trưởng lão trước mắt. Sau một lúc lâu, tứ trưởng lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phá toái hư không, một hơi đi thẳng tới Thanh Châu. Huyết sát lão tổ, tử phủ đại năng, mạnh như thế người bị Mộc Nhi một bàn tay cho trụ chết rồi. Đồng thời Mộc Nhi còn có thể điều động chí cao vô thượng dòng sông thời gian. Điều kỳ quái nhất chính là Mộc Nhi, tựa hồ đem thiên đạo đánh dừng lại. Hắn ngốc trệ tại nguyên chỗ, chậm chạp không động đậy, hôm nay thế giới quan có chút sụp đổ, hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. "Ta đi trước tìm Viêm Nhi." Tứ thúc, hắn dứt lời, liền trực tiếp thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại tứ trưởng lão tại nguyên chỗ trong gió lộn xộn. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Viêm ngồi tại trên băng ghế nhỏ, trung điệp nắm chặt tay, kinh điển móng tay lõm vào trong thịt lại toàn vẹn không biết. "Diệp Viêm ca ca." Bên cạnh có một nữ tử, sắc mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Viêm. Chính là thiên mệnh nhân vật chính bạn thân nữ chính, Diệp Vân Nhi. "Không cần như thế, Vân Nhi." Diệp Viêm thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Mà lúc này, chỉ gặp Diệp Mộc chậm rãi đi vào trong nhà, đối Diệp Viêm nói: "Viêm Nhi." Diệp Viêm trong nháy mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Diệp Mộc, sau đó mừng rỡ nói: "Gia chủ, ngài không có bị thương chớ, còn có Nạp Lan Nương đâu?" Diệp Mộc đi đến Diệp Viêm trước người, sau đó thản nhiên nói: "Ta có thể bị thương gì? Mà Nạp Lan Nương, khả năng sống không bằng chết đi." Lời này vừa nói ra, Diệp Viêm lập tức cảm nhận được một trận sợ hãi, rõ ràng Diệp Mộc là dùng phong khinh vân đạm ngữ khi nói, nhưng là vì cái gì hắn có chút toàn thân run lên. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Vân Nhi có chút bất thiện nhìn về phía Diệp Mộc, tựa hồ là đang trách cứ Diệp Mộc quấy rầy nàng cùng Diệp Viêm một chỗ thời gian. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp Diệp Mộc có chút quay đầu nhìn nói với Diệp Vân Nhi: "Cổ Vân Nhi, đợi lát nữa đang quản ngươi sự tình." Cổ Vân Nhi lập tức con người thích chặt, thân thể mềm mại hơi có chút run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Diệp Mộc. Cái này Diệp Mộc không phải mới nhậm chức phế vật gia chủ sao? Tại sao lại biết thân thế của nàng? Diệp Mộc không để ý đến Cổ Vân Nhi ánh mắt, mà là nhìn về phía Diệp Viêm, sau đó nhẹ nói: "Viêm Nhi, ngươi 3 năm đến nay, tu vi chỉ ngã không tăng." Diệp Viêm nghe nói, sắc mặt cũng chìm vừa đưa ra. Cái này vĩnh viễn là tâm bệnh của hắn. "Ra đi." Chỉ gặp Diệp Mộc nhàn nhạt đối Diệp Viêm trên tay chấp nhận nói, mà Diệp Viêm thì là một mặt được vòng. "Ra đi." "Ai ra?" Nơi này ngoại trừ ba người bọn họ liền không ai a. Nhưng là sau một khắc, chỉ gặp một cái bóng mờ chậm rãi từ tay phải hắn chỗ chiếc nhẫn chậm rãi xuất hiện, kia hư ảnh già vẫn trắng kiện, người mặc bạch bào. Không nghĩ tới có thể phát hiện lão phu. Vậy lão phu liền cũng không ẩn giấu. Mà Diệp Viêm nhìn xem trước mặt hư ảnh, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin, nếu như hắn không nhìn lầm, lão giả này là từ trong nhẫn của hắn chui ra ngoài. Nhưng là hắn chiếc nhẫn chính là mẫu thân hắn lưu lại gì vật à, tại sao lại có một sợi tàn hồn tồn tại? Cổ chi đế tộc, phù gia phù trần đúng không? Chỉ gặp Diệp Mộc thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, phù trần cùng Cổ Vân Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi vì sao biết thân phận của ta? Phù trần nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói. Hắn dám bước tin, hắn xưa nay chưa từng gặp mặt trước người này. Còn Diệp Mộc chỉ là cười không nói, lặng lặng nhìn phù trần. Sau một lúc lâu, phù trần phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Viêm, nói. Tuy nói ta hấp thu người này 3 năm linh khí, nhưng là ta phù trần cũng không phải kia ma tu, sẽ không làm kia ma tu sự tình. Cho nên, ta quyết định thu Diệp Viêm làm đồ đệ, dạy hắn luyện đan. Diệp Mộc khẽ gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói ra, ngươi là muốn cho Diệp Viêm giúp ngươi tái tạo nhục thân đi. Phù Trần nghe nói, lập tức lúng túng sờ lên cái mũi. Nhưng vào lúc này, một cái không biết tên đồ vật bị Diệp Mộc ném tới hắn trước người, hắn hơi nghi hoặc một chút cầm lên, sau đó nhìn kỹ, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Run run rẩy rẩy nói: "Kim, Kim thân tiên ngẫu." Chương 08, tiến về cổ gia, toàn nên đại đế Kim thân tiên ngẫu là bực nào thần vật, chỉ cần ngươi còn có một chút xíu hồn phách, vậy liền có thể tái tạo nhục thân. Đồng thời tái tạo sau nhục thân, còn vì tiên tiên kim thân, vô cùng kinh khủng. Nhưng là như thế bảo vật, đừng nói toàn bộ Cửu Thiên thập địa, liền xem như tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Phu Trần nhìn xem nơi lòng bàn tay Kim thân tiên ngẫu, có chút lăng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ cũng không thể tin. Qua hồi lâu, hắn cứng ngắc mặt nhìn nói với Diệp Mộc: "Diệp, không, ân nhân, tuy nói có cái này Kim thân tiên ngẫu, nhưng là phù Trần linh hồn vẫn là quá suy yếu, nhất thời tái tạo không được nhục thân." Ngay nhìn, hắn lời còn chưa nói hết, cũng chỉ gặp một cái tản ra hào quang nóng ánh giọt nước nhỏ tại linh hồn của hắn phía trên, trong chốc lát, linh hồn của hắn bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực, không chỉ có như thế, cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng nước lên thì thuyền lên, trong nháy mắt đã đi tới nhập thánh chi cảnh. Tuy nói không kịp đỉnh phong, nhưng cũng rất không hợp thói thường, bởi vì hắn chỉ là một sợi tàn hồn a. Kia, đó là cái gì? Phù Trần run giọng nói, mới cái kia đạo tản ra hào quang nóng ánh thần thủy, khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường. Vẹn vẹn chỉ là một giọt nhỏ, liền để hắn tàn hồn trở nên hoàn hảo không sơ. Cuối cùng là cái gì thần vật? Tam quang thần thủy. Diệp Mộc mãn bất tại ý nói, ngôn ngữ ở trong đều là lạnh nhạt, tựa hồ cho rằng tam quang thần thủy chỉ là một cái rất bình thường đồ vật. Nhưng là Diệp Mộc lời truyền đến Phù Trần trong tai, để hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Tam quang thần thủy, cái kia truyền thuyết ở trong người chết sống lại, sinh cốt đục thần vật. Trong truyền thuyết kia liền ngay cả tiên nhân đều đến tranh đoạt thế gian trị liệu thần vật. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Diệp Mộc trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn đã không biết hình dung như thế nào Diệp Mộc, một chút xem thấu hắn ngụy trang, một chút xem thấu thân phận của hắn. Tiện tay xuất ra Kim thân tiên ngẫu cùng Tam quang thần thủy bực này tiên vật, hơn nữa còn là mãn bất tại ý biểu lộ, tựa như là cho rằng những cái này truyền thuyết bên trong tiên vật là rác rưởi. Mà lúc này, chỉ gặp Diệp Mộc nhìn về phía Diệp Viêm, sau đó trực tiếp xuất ra phần viêm quyết cùng mấy trăm cái dị hỏa. Trong chốc lát, đủ để đốt cháy toàn bộ Cửu Thiên thập địa kinh khủng nhiệt độ đột nhiên xuất hiện, đem hư không đều đốt trận trận bập bẹo. Phu Trần nhìn xem kia chật ních gian phòng mấy trăm dị hỏa, mặt mũi tràn đầy đều là mở bức, sau đó run giọng nói: "Cái này, đây là Đại Nhật phần thiên viêm, đây là Thái Âm phần thiên viêm, còn có đây là U Cốt Hàn viêm. Vì cái gì? Vì cái gì Cửu Thiên thập địa tất cả có thể kêu lên tên dị hỏa tất cả nơi này?" Hắn ở trong lòng không ngừng lớn tiếng hò hét. Lúc này, hắn chợt nhớ tới cái gì, mới Thiên đạo có phải hay không đem hắn xen lẫn dị hỏa lấy mất? Hắn nghĩ tới cái này, vội vàng xem xét trước mắt dị hỏa, cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Không chỉ có là hắn xen lẫn dị hỏa, rất nhiều luyện đan sư dị hỏa, thậm chí có một vị đại đế dị hỏa đều ở trong đó. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thân thể đang run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt nói, chẳng lẽ lại Diệp Mộc đem toàn bộ Cửu Thiên thập địa luyện đan sư đều cho đoạn? Nhưng là đó căn bản không có khả năng a. Đây là phần bí quyết, có thể nuốt phệ dị hỏa đến để thăng công pháp phẩm giai, đồng thời cũng có thể để ngươi nắm giữ nhiều loại dị hỏa. Chỉ gặp Diệp Mộc đối Diệp Viêm nhẹ giọng mở miệng nói, sau đó liền nhìn về phía Cổ Vân Nhi nói: "Đi thôi, đi cổ gia." Hắn dứt lời, trước người hư không đông nhiên vỡ vụn, trong nháy mắt, Cổ Vân Nhi cùng Diệp Mộc đã đi tới chín đại cổ tộc một trong cổ tộc. Chỉ gặp cổ tộc tộc trưởng Cổ Thâm nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện Cổ Vân Nhi, bị giật mình kêu lên, sau đó nói: "Vân Nhi, ngươi tại sao trở lại? Long Phượng vòng tay đâu?" Long Phượng vòng tay chính là thời cổ ẩn chứa một sợi tiên khí vòng tay. Hiện nay Cửu Thiên thập địa, tiên lộ đã đứt, Long Phượng vòng tay chính là bước vào tiên cảnh đường tắt duy nhất. Mà Long Phượng vòng tay lại tại xuống dốc cổ chi đế tộc, Diệp gia bên trong. Mà Cổ Hân Nhi giống như là không có nghe được Cổ Thâm, mà là sắc mặt đờ đẫn nhìn về phía trước mặt cái này quen thuộc rộng rãi kiến trúc. Cổ gia, không thể nghi ngờ, đây cũng là gia tộc của nàng, kia quen thuộc cổ gia. Chỉ là, nàng chân trước không phải còn tại Diệp gia sao, làm sao sau một cước liền đi thẳng tới cổ gia? Phải biết Diệp gia thế nhưng là trong Cửu Thiên thập địa Thiên Nguyên đại lục, mà cổ gia thì là tại Thiên Lan đại lục. Cái này tờ mở cách xa nhau chỉ ít ước vạn dặm a. Tuy nói trở thành phong vương, sẽ bị phá nát hư không, tùy thời tiến về mình muốn đi địa phương. Nhưng là, ngươi phá toái hư không cũng không phải dạng này chơi a. Cuối cùng sẽ có một cái khoảng cách hạn chế a. Mà đối diện Cổ Thâm nhìn thấy Cổ Vân Nhi một mực ngốc trệ tại nguyên chỗ, hơi có chút nghi hoặc, vừa định hướng về phía trước, liền trực tiếp Cổ Vân Nhi phía sau hư không đi ra một bóng người. Chính là Diệp Mộc. Mà Cổ Thâm nhìn xem Diệp Mộc, con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Sau đó lớn tiếng nói, ngươi là ai? Vì sao xâm nhập ta cổ gia? Hắn dứt lời, đại đế đỉnh phong tu vi nhìn một cái không sót gì, giống như thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ gia. Vô số cổ gia đệ tử cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đại đế chính là Cửu Thiên thập địa đỉnh tiêm tồn tại, mà Cổ Thâm làm uy tín lâu năm đại đế, càng là đại đế ở trong người nổi bật. Hắn tán phát uy áp, liền ngay cả toàn bộ Thiên Lan đại lục đều có thể cảm nhận được. Vô số người đều không khỏi nhìn về phía cổ gia chỗ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, là ai chọc tới đại đế? Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mộc chậm rãi lấy xuống Long Phượng vòng tay, lập tức Cổ Thâm mở to hai mắt nhìn. Long Phượng vòng tay, nói cách khác, trước mắt người này là Diệp gia người. Còn chưa tới sốt ruột suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp Diệp Mộc trực tiếp bóp nát Long Phượng vòng tay, trong chốc lát, một đạo tinh thuần tiên khí bỗng nhiên xuất hiện, cùng linh khí chung quanh không hợp nhau. Linh vụ tràn ngập, mờ mịt vô cùng. Cổ Thâm lập tức mở to hai mắt nhìn về phía kia tiên khí, tuy nói không biết được Diệp Mục vì sao muốn làm như thế, nhưng là hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ gặp hắn trực tiếp thân hình lóe lên, hướng về tiên khí phương hướng đánh tới. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang, toàn bộ cổ gia đại đế đột nhiên sụp đổ, một đạo vạn trượng khe rãnh bỗng nhiên xuất hiện. Ngập trời yêu khí tràn ngập, một đạo vạn trượng thân thể chậm rãi từ khe rãnh bên trong leo ra, huyết buồn đại khẩu trực tiếp rối ra, đem tiên khí nuốt tại trong miệng. Cổ Thâm nhìn trước mắt thân thể khổng lồ, lập tức con ngươi rút lại, sau đó không thể tin nói: "Ngươi là Toan Nghê đại đế?" Toan Nghê đại đế, bản thể tên như ý nghĩa, chính là một con Toan Nghê, chính là một vị đỉnh cấp đại đế, cũng là trên lệch một bước liền có thể bước vào tiên cảnh tồn tại, trăm năm trước liền mất tích bí ẩn, chẳng biết đi đâu. Chỉ là vì sao Toan Nghê đại đế sẽ ở bọn hắn cổ gia dưới mặt đất chui ra, đồng thời còn đem tiên khí nuốt? Đây là vì cái gì? Sách mới lên đường, hy vọng mọi người không muốn nuôi sách, cho cái ngũ hành khen ngợi đi, tác giả ở đây quỷ cảm ơn. Chương 09, Toan Nghê thành tiên, thiên đạo đi đường. Chỉ gặp Toan Nghê nuốt mất tiên khí về sau, đánh một cái nấc. Sau đó cười to nói: "Ha ha ha, quả nhiên, ta quẻ tượng vẫn là chuẩn, trăm năm trước tính được hôm nay cổ gia sẽ xuất hiện thành tiên cơ duyên, ha ha ha, quẻ tượng thật không lừa ta." Cổ Thâm nghe nói, lập tức cắn chặt răng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn về phía Toan Nghê. Nghe đồn Toan Nghê đại đế sẽ còn quẻ tượng, đồng thời đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, không nghĩ tới con xuất sinh này thật bởi vì một cái hư vô mở mịt quẻ tượng, tại bọn hắn cổ gia ẩn nút mấy trăm năm. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền biết rất bình thường. Dù sao Toan Nghê yêu thích yên tĩnh, coi như không tiềm phục tại cổ gia, mấy trăm năm cũng là đang ngủ. Ẩn nút cổ gia cũng chính là đổi một chỗ đi ngủ mà thôi, cớ sao mà không làm đâu. "Ngươi, tội đáng chết vạn lần." Cổ Thâm gần như điên nói, thành tiên cơ duyên đang ở trước mắt, lại bị Toan Nghê đại đế cho cướp đi. Hắn hiện tại hận không thể đem Toan Nghê đại đế ép vì bẩm mịt. Mà Toan Nghê đại đế hiển nhiên là tâm tình không tệ, không ngờ bắt đầu phá lên cười. "Ha ha ha, ta tội đáng chết vạn lần. Tu tiên giới vốn là như thế, cơ duyên đều bằng bản sự, đoạt không qua chính là đoạt không qua." "Ha ha ha." Hắn dứt lời, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn khắp bốn phía, sau đó nói: "Đúng rồi, trăm năm trước quẻ tượng bên trên biểu hiện, hôm nay không chỉ có thành tiên cơ duyên, ta còn sẽ có họa sát thân." "Làm sao? Họa sát thân ở chỗ nào?" Hắn không ngừng quay đầu nhìn lại. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú tại Cổ Thâm trên thân, vô cùng trêu tức nói: "Không phải là ngươi chứ, ta sau khi thành tiên huyết quang thai ương không phải là ngươi đi." "Ha ha ha." Hắn dứt lời, chậm rãi đứng dậy, không nói thêm gì nữa. Hắn thường xuyên xem bói, hết sức cẩn thận, tự nhiên biết tu sĩ chết bởi nói nhiều. Ngày hôm nay vui vẻ, cho nên mới phế đi nhiều lời như vậy. Chính yếu nhất, cướp đi vốn thuộc về Cổ Thâm thành tiên cơ duyên, hắn thật không nhịn được muốn âm dương Cổ Thâm một phen. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, khổng lồ vạn trượng thân thể che lấp màn trời, kinh khủng yêu khí hướng về chung quanh khuyết tán ra đến. "Hôm nay, bằng vào ta Toan Nghê chi thần, thành tựu tiên nhân." Chỉ gặp hắn giống to, vang một tiếng vang, thiên khung phía trên, nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết lập tức như là phong quyển tàn vân, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vạn dặm lôi vân, từng đạo lôi long dày đặc chiếm cứ trên bầu trời. Lôi long toàn thân quanh quẩn lấy tiên lôi địa hỏa, leo lên trên bầu trời, lân phiến có thể thấy rõ ràng, để cho người ta nhìn lên một cái đều không rét mà run. Thiên cung chỗ, một đạo thiên môn chậm rãi xuất hiện, theo ức trượng thang trời cũng theo thiên môn xuất hiện, đem thiên môn cùng cựu thiên thập địa nối liền lại cùng nhau, chính là thành tiên cước. Vô số người nhìn về phía thiên cung, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh, thành tiên. Hiện tại cựu thiên thập địa, làm sao có thể còn sẽ có người có thể thành tiên? Tiên lộ đã đứt mấy chục vạn năm a, nhưng là trên bầu trời đủ loại dị tượng đều cho thấy nói cho bọn hắn, thật sự có người vượt qua đại đế, thành tựu tiên vị. Vang một tiếng, chỉ gặp lôi long rơi xuống, một đạo kinh khủng uy áp quét sạch ra, tiên uy xuất hiện, hướng về bốn phía quét tán. Vô số cường giả cũng không khỏi ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt cùng kinh hãi, thân thể cũng không khỏi cung kính. Đến cuối cùng, là ai thành tiên? Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Toan Nghê đại đế toàn thân đều đang run rẩy, giơ hai tay lên, nhìn lấy thiên khung bên trên thiên môn tràn đầy kích động. Thành tiên lộ đang ở trước mắt. Mà lúc này, thiên khung phía trên, dường như thời gian đình chỉ, một đạo vạn trượng khe danh chậm rãi xuất hiện, như là một đôi mắt nhìn chăm chú lên Toan Nghê đại đế. Chính là thiên đạo. Qua hồi lâu, tại mọi người ánh mắt phía dưới, thiên đạo vừa định hạ xuống thành tiên tiếp, đã nhìn thấy Toan Nghê bên cạnh Diệp Mục. Mây đen lôi long trong nháy mắt tiêu tán, thiên đạo trong không gian. Thiên đạo nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ. Vị kia gia tại sao lại ở chỗ này? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Thiên đạo trong đầu trống rỗng. Càng nghĩ, thiên đạo đạt được một cái kết luận. Đó chính là đi đường. Một lát sau, thiên khung lập tức trở nên tinh không và lý, thiên lôi địa hỏa trong nháy mắt tiêu tán, liền ngay cả thiên môn cùng thang trời cũng đang chậm rãi biến mất. Đúng thế, thiên đạo chạy. Mà cho nên người nhìn xem rời đi thiên đạo, mặt mũi tràn đầy đều là một bức. Bao quát Toan Nghê, chỉ gặp Toan Nghê nhìn về phía thiên khung chỗ biến mất thiên môn, mặt mũi tràn đầy đều là ngậm bức chi sắc. Thành tiên cấp đâu? Thiên đạo ngươi chạy thế nào? Ngươi ngược lại là hàng cấp a. Hắn toàn thân đều đang run rẩy. Không độ kiếp, tuy nói so đại đế mạnh hơn, nhưng là cuối cùng thành tựu không được tiên nhân, chỉ có thể làm một cái ngụy tiên thôi. Chỉ gặp hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Cổ Thâm, phẫn nộ quát: "Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ?" Thanh âm như banh lôi băng vọng, đủ để thấy Toan Nghê đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Mà Cổ Thâm nhìn xem nổi giận đùng đùng toan nghề, trong lúc nhất thời sửng sốt, sau đó kịp phản ứng sau cũng là mặt mũi tràn đầy giận dữ nói: "Cái gì ta dở trò quỷ? Ngươi cướp ta cơ duyên không nói, kết quả là còn trách tội tại ta. Bớt nói nhảm, chết đi cho ta." Toan nghề đối Cổ Thâm phẫn nộ quát. Sau đó toàn thân lông tóc đột nhiên tản mát ra hào quang sáng chói, áp đảo đại đế phía trên uy áp giống như thủy triều xuất hiện, giống như là sóng lớn, hướng về trung quanh không ngừng quét tán. Chỗ đến, hư không vỡ vụn, linh khí hoành loạn. Uy áp bao phủ toàn bộ Cửu Thiên thập địa, mấy người cảm thụ cái này kinh khủng uy áp, đều có chút khó có thể tin. Chỉ gặp có một người nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn về phía thiên khung đạo là ai chọc giận vị kia tiên nhân? Còn có mới kia thiên môn vì sao hư không tiêu thất không thấy? Vô số đạo nghi hoặc phun lên trong lòng của hắn, nhưng là cuối cùng lại không biết kết quả. Chỉ là, hắn có thể vững tin chính là chọc giận tiên nhân người kia, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà đổi thành một bên. Chỉ gặp Toan Nghê giơ bàn tay lên, sau đó sắc mặt giữ tợn hướng phía Cổ Thâm liền muốn chấn áp tới. Rất giản dị tự nhiên công kích, nhưng là tán phát trận trận tiên uy. Để Cổ Thâm con ngươi thích chặt, nhìn về phía đạo này công kích, trong lòng tràn đầy bất lực. Ngay tại hắn cho là mình muốn chết thời điểm, Toan Nghê bỗng nhiên ngừng công kích. Sau đó lạnh lùng ánh mắt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Diệp Mục. Cơ hồ là cắn chặt răng nói ra miệng nói: "Cái kia vòng ngọc, là ngươi đồ vật đúng không?" Chương 10, chụp chết Toan Nghê. "Cái kia vòng ngọc, là ngươi đồ vật đúng không?" Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, áp đảo đại đế phía trên uy áp truyền đến, toàn bộ Cửu Tiên thập địa đều bị cái này tiên uy bao phủ. Toan Nghê đại đế lúc này cũng kịp phản ứng, long vượng vòng tay chính là Diệp Mục tự mình bóp nát. Như thế gánh chịu tiên khí bảo vật, Diệp Mục vì sao muốn trực tiếp bóp nát, mà không phải mình dùng, nó ngửi được một chút âm nhu khí tức, mà Diệp Mục thì là sắc mặt lạnh nhạt, không nói gì. Mà Toan Nghê đại đế thấy thế, ở băng ở giữa, tiên uy trùng điệp đặt ở Diệp Mục trên thân, nương theo lấy tiếng oanh minh, rũa ra vạn trượng bàn tay, mang theo trận trận tiếng hét, hướng phía Diệp Mục liền muốn chấn áp tới. "Chết đi cho ta!" Vang vọng chân trời tiếng giống giận dữ truyền đến, vô số người đều mở to hai mắt nhìn về phía Toan Nghê đại đế phương hướng. Trong lòng chưa tính toán gì đạo nghi hoặc xông lên đầu. Đến tột cùng là ai thành tiên? Người kia đến tột cùng là như thế nào thành tiên? Tiên lộ không phải đã đoạn mất sao? Đồng thời là ai chọc tới vị kia thành tiên người, để thành tiên người như thế nổi giận? Tại mọi người vô số nghi hoặc bên trong, thế công rơi xuống, giống như là tuyên cổ truyền đến uy áp, dư ba trận trận, phong bạo lấy Toan Nghê đại đế làm trung tâm, hướng về trung quanh không ngừng quyết tán. Thiên khung phía trên, lôi minh trận trận, giữa hư không, không gian vỡ vụn, hỗn độn lăng phong quét sạch toàn bộ Cửu Thiên tập địa. Vô số người nhìn về phía Toan Nghê đại đế chỗ, sắc mặt ngốc trệ, qua hồi lâu, có một người chậm rãi mở miệng nói: "Chết rồi." Ngôn ngữ bên trong tràn đầy không thể tin. Qua hồi lâu, Toan Nghê đại đế chỗ vẫn là một điểm động tĩnh đều không, người kia khẽ lắc đầu, sau đó thở dài một hơi cảm thán nói: "Xem ra thật đã chết rồi. Thành tiên người không hổ là thành tiên người." Trong mắt hắn, trêu chọc phải thành tiên người chí ít đều là đại đế, mà đại đế lại trực tiếp bị thành tiên người cho chấn áp. Chỉ có thể nói thành tiểu tiên bị về sau, liền tương đương với thoát thai hoàn cốt. Mọi người ở đây tiếp hận thời điểm, chỉ nghe phanh một tiếng, một đạo giống như là sấm mùa xuân thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ Cửu Thiên thập địa, vô số người đều nghe được đạo thanh âm này, trong lòng run lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Toan Nghê đại đế phương hướng. Cái này không nhìn không sao, xem xét giật mình. Chỉ gặp đầy trời huyết hoa nương theo lấy trận trận thần quang, tản mạn cả vùng, đem toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều nhiễm vì huyết hồng sắc. Vô số thế lực, vô số cường giả đều nâng lên thiên khung, nhìn về phía kia nhuộm đầy thiên khung tiên huyết. Mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Tiên nhân là không phải, bị một bàn tay cho chụp chết rồi. Có một vị một mực nhìn chăm chú lên Toan Nghê đại đế người, không thể tin rủi rủi con mắt, sau đó lại vỗ vỗ đầu. Nhìn lấy thiên khung bên trên đầy trời huyết quang, vương tin, tợt mở tiên nhân bị một bàn tay cho chụp chết, bị một cái không biết tên cường giả cho chụp chết. Mà đổi thành một bên, Toan Nghê đầu lâu mở to hai mắt nhìn, chậm chạp không chịu nhắm lại. Tại chết trước một khắc, hắn nghĩ tới quẻ tượng ở trong huyết quang thái dương. Hắn tính toán cả đời quẻ, cũng tin cả đời quẻ, cuối cùng nhưng vẫn là chết tại quẻ tượng phía trên. Còn bên cạnh Cổ Thâm, nhìn về phía chết đi Toan Nghê, mặt mũi tràn đầy đều là một bức. Toan Nghê đại đế, thành tiên Toan Nghê đại đế, cứ thế mà chết đi, bị một bàn tay cho chụp chết. Hắn thân thể tại run nhẹ nhẹ, sau đó nhịn xuống khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mục hoảng sợ run giọng nói: "Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai?" Hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì, trong lòng tràn đầy kinh hồn táng đảm, tràn đầy hoảng sợ. Hắn dám bước tin, trước mặt Diệp Mục khẳng định không phải Cửu Thiên thập địa người, bởi vì Cửu Thiên thập địa bên trong ngay cả tiên nhân đều không có, mà Diệp Mục rõ ràng vượt ra khỏi tiên nhân phạm chủ. Mà một bên Cổ Vân Nhi cũng là bị dọa đến hoa dung thất sắc, ngọc thủ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trừng to mắt, nhìn về phía Diệp Mục sắc mặt tràn đầy tái nhợt. Diệp Mục không phải một cái ăn chơi thiếu gia sao? Diệp Mục không phải một cái không thể tu luyện tuổi mục sao? Ngươi quản cái này gọi ăn chơi thiếu gia, ngươi quản cái này gọi không thể tu luyện tuổi mục. Nhà ngươi tuổi mục có thể một bàn tay chụp chết tiên nhân. Diệp Mục đứng bay, không nói gì, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía chết không nhắm mắt Toan Nghê, lại một cái tát quạt đi lên. Oanh một tiếng, Toan Nghê đầu lâu trực tiếp bạo vì huyết thủy. Từ đó, Toan Nghê đại đế chết, đồng thời không có một cái nào hoàn hảo bộ vị lưu lại. Hắn làm xong những này, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Thâm nói: "Hôm nay ta đem Cổ Vân Nhi mang về Cổ gia, chờ mấy năm về sau, Diệp Viêm sẽ đến Cổ gia, đem Cổ Vân Nhi tiếp đi." Cổ Vân Nhi làm thiên mệnh chi tử xen lẫn nữ chính, tuy nói hắn có thể chia rẽ, dù sao thiên đạo đều bị hắn đánh, nhưng là hắn cũng lời chia rẽ, dù sao trên con đường tu tiên cũng không thể để Diệp Viêm một mực lẻ loi một mình đi. Mà Cổ Thâm nghe nói, lập tức thở dài một hơi, sau đó cung kính nói: "Tạ Diệp gia chủ ân không giết." Diệp Mục khẽ gật đầu, sau đó liền thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi Cổ gia. Tại Diệp Mục rời đi về sau, Cổ Thâm vẫn là không dám ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mục. Qua hồi lâu, Cổ Thâm mới có chút đứng dậy, trực tiếp trên mặt hắn đều là mồ hôi, hơi thở hổn hển, còn người rút lại. Hiển nhiên là còn không có từ mới chấn kinh tỉnh táo lại. Hắn có chút túi đầu xuống, nhìn về phía Toan Nghê Đại Đế huyết thủy bên trong có cái bóng của hắn, lại còn có mấy phần không chân thực. Sau một lúc lâu, hắn mới run giọng nói: "Tới, người tới." Lúc này, một bên ở một bên hộ vệ, rốt cục dám rời đi vị trí của mình, đi tới Cổ Thâm trước mặt, cung kính nói: "Gia chủ, chuyện gì?" Ngôn ngữ bên trong đều là sợ hãi. Cổ Thâm hít sâu một hơi nói: "Đem Toan Nghê Đại Đế huyết thủy cho ta thu thập lại, đây là hiếm có cơ duyên. Toan Nghê Đại Đế, chết còn muốn tiên thi đúng không?" Mà đổi thành một bên, Diệp Mục đã về tới Diệp gia, đi tới Diệp Viêm trước mặt. Phu Trấn đã tái tạo nhục thân, tu vi cũng đi thẳng tới thánh nhân chi cảnh. Tại toàn bộ Cửu Thiên thập địa cũng coi là tồn tại cực kỳ khủng bố. Hắn nhìn thấy Diệp Mục về sau, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng quỳ rạp xuống đất nói: "Tạ Diệp gia chủ ban thưởng bảo tri ân." Lời này chính là xuất phát từ nội tâm, nếu như không có Diệp Mục, hắn khả năng cần mấy chục năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm mới có thể tái tạo nhục thân. Hắn vẫn là vô cùng cảm kích Diệp Mục. Đồng thời để hắn nhất cảm thấy nghi ngờ là, trải qua 3 năm quan sát, Diệp gia rõ ràng chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ gia tộc. Mà Diệp Mục vì sao có thể xuất ra Kim Thân Tiên Ngẫu cùng Tam Quang Thần Thủy như thế thần vật? Chương 11, lập xuống tộc quy. Diệp Mục khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Diệp Viêm nói: "Phần Viêm quyết tu luyện thế nào?" Diệp Viêm nghe nói, lập tức trong lòng giật mình, vội vàng cung kính chắp tay nói: "Bẩm gia chủ, Viêm Nhi bởi vì 3 năm qua lắng đọng, cho nên tu luyện phi tốc, bây giờ đã xem Phần Viêm quyết tăng lên tới huyền giai." Diệp Viêm khẽ gật đầu. Cửu Thiên thập địa công pháp công nhận cấp bậc là Hoàng, Huyền, Địa, Trời, Vương, Thánh, Đế. Cùng tu hành cảnh giới không có sai biệt. Bọn hắn Diệp gia trước đó không truyền công pháp chính là cái huyền cấp thượng giai công pháp, mà Phần Viêm quyết ngay từ đầu chỉ là hoàng cấp, nhưng lại có thể theo thôn vệ dị hỏa đến để thăng cảnh giới. Đã như vậy, ngươi liền bái phụ Trần Vi sư, để hắn dạy ngươi luyện đan pháp đi." Diệp Mục thản nhiên nói, sau đó liền đi ra ngoài cửa. Đợi đến Diệp Mục sau khi đi, phụ Trần mới thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Diệp Viêm, trong lòng không khỏi có mấy phần cảm thán. Ai có thể nghĩ đến tái tạo nhục thân đơn giản như vậy đâu? Tuy nói hắn chính là toàn bộ Cửu Thiên thập địa, cực kỳ hiếm thấy thập phẩm luyện đan sư, nhưng là mỗi khi hắn nhìn thấy Diệp Viêm kia kinh khủng thiên phú tu luyện thời điểm, hắn luôn luôn có mấy phần cảm thán, lại sinh ra không xứng làm Diệp Viêm sư tôn ý nghĩ. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mục vừa đi ra ngoài cửa, cũng chỉ gặp một đạo vô cùng thanh âm lo lắng truyền đến, ánh vào trong thai của hắn: "Gia chủ, gia chủ, các trưởng lão có việc gấp, tựa hồ là liên quan tới gia tộc linh mạch sự tình, xin ngài tiến đến gia tộc đại điện một chuyến." Diệp Mục có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hạ nhân, sau đó khẽ bước cầm nói: "Mang ta tiến đến đi." Gia tộc đại điện, vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc, chỉ bất quá lúc trước từ hôn người, một cái bạo vì huyết thủy, một cái sống không bằng chết. Trầm muộn bầu không khí bị Diệp Mục đến đánh vỡ. Chỉ gặp đại trưởng lão nhìn thấy Diệp Mục hoàn hảo vô hại về sau, không khỏi con ngươi bỗng nhiên rút lại. Diệp Mục đột nhiên biến mất tại Diệp gia bên trong, sau đó một ngày thời gian bên trong lại về tới Diệp gia. Phải biết tại loại này xó xỉnh địa phương, nhưng không có phong vương cường giả, tự nhiên cũng không có phá toái hư không loại này khái niệm. Trong mắt bọn hắn, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, cái này nghe khó tránh khỏi có chút quá mức kinh hãi thế tục, nhưng là vấn đề này quả thật xuất hiện ở trước mắt hắn. "Ngươi, Diệp Mục, ngươi còn có mặt mũi trở về? Ngươi đem Nạp Lan tiểu thư cùng phụ Vân trưởng lão thế nào?" Chỉ gặp đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Diệp Mục phẫn nộ quát: "Nói cho ngươi, Phù Vân tông chủ chính là Nạp Linh cảnh kinh khủng đại năng, ngươi chọc giận hắn, chúng ta Diệp gia đều sẽ xong." Đại trưởng lão thao thao bất tuyệt nói, tựa hồ là nghĩ chuyển ra Phù Vân tông chủ, ngăn chặn Diệp Mục, dù sao hiện tại Diệp Mục không biết thu được cơ duyên gì, căn bản không phải bọn hắn có thể địch. Mà lời này vừa nói ra, các trưởng lão khác cũng hơi nhẹ gật đầu. Mà Diệp Mục giống như là không có nghe thấy, bộ pháp chậm chạp, trực tiếp đi hướng đại trưởng lão. Mà đại trưởng lão thấy thế, không khỏi một trận sợ hãi, hướng về sau lảo đảo mấy bước, nhưng là sau một khắc, hắn nghĩ tới Diệp Mục thực lực, lại nghĩ tới sau lưng mình thế lực, lập tức ưỡn thẳng lưng, chỉ vào Diệp Mục lớn tiếng nói: "Làm sao? Chẳng lẽ lại ta nói vô lý? Ngươi muốn như thế nào? Lão nhị, lão tam, các ngươi đều cho ta phân xử thử. Nếu như Diệp Mục thật chọc giận Phù Vân tông chủ, chúng ta Diệp gia đều phải xong đời. Muốn bảo trụ chúng ta Diệp gia, nhất định phải đem Diệp Mục gia tộc chi vị bóc ra, sau đó đem Diệp Mục giao cho Phù Vân tông chủ, khu trục Diệp gia." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đại trưởng lão cuối cùng vẫn là lộ ra nanh nuốt của mình, đối với gia chủ chi vị sinh ra ngấp nghé chi ý à. Mà đúng lúc này, chỉ gặp Lục trưởng lão đột nhiên đứng dậy, thanh âm như banh lôi vang vọng: "Đúng, hẳn là tước đoạt Diệp Mục gia chủ chi vị, giao cho Phù Vân tông chủ hưng sư vấn tội." Hiển nhiên, Lục trưởng lão chính là đại trưởng lão vụng trộm cấu kết vây cánh. Vô số người đều không khỏi âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm Diệp Mục gia chủ này chi vị xem ra là giữ không được, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều có chút treo. Dù sao phải biết đại trưởng lão thế nhưng là leo lên Phù Vân tông quan hệ, căn bản không phải bọn hắn Diệp gia có thể địch nổi. Nhưng là, làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, Diệp Mục chỉ là sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Lục trưởng lão, sau đó có chút tiếc hận lắc đầu nói ngươi vốn là không cần chết. Lời này vừa nói ra, Lục trưởng lão hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Mục, còn chưa tới sốt ruột suy nghĩ, cũng chỉ gặp thổi phù một tiếng, một đạo bạch mang hiện lên. Lục trưởng lão cùng đại trưởng lão trong nháy mắt đầu lâu rơi xuống đất, nhiệt huyết phun ra, giải đầy toàn cả gia tộc đại điện. Mùi máu tươi trong chốc lát tràn ngập toàn bộ đại điện bên trong. Còn lại các trưởng lão ngửi ngửi trước mũi mùi máu tươi, con người bỗng nhiên thích chặt. Nhìn về phía mặt đất huyết hà, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đại trưởng lão cùng Lục trưởng lão chết rồi. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão thế nhưng là trúc cơ hậu kỳ cường giả, làm sao có thể dễ dàng như thế liền chết đi? Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng đại trưởng lão cùng Lục trưởng lão là như thế nào bị giết, chỉ là trong nháy mắt, liền đầu lâu rơi xuống đất. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn về phía trên mặt đất máu tươi, tâm toàn bộ chìm vào đáy cốc. Bọn hắn rung động không phải Diệp Mục giết chết đại trưởng lão. Tuy nói xác thực rất không hợp thói thường đi, nhưng là dù sao Diệp Mục trước đó đều một bàn tay ba chết nguyên anh đại năng, để bọn hắn khiếp sợ là, chẳng lẽ lại Diệp Mục thật không sợ Phù Vân Tông trả thù sao? Tuy nói đại trưởng lão không có nói rõ, nhưng là bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, đại trưởng lão đã leo lên Phù Vân Tông. Gia chủ. Nhị trưởng lão nhìn xem chết đi đại trưởng lão, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Mục run giọng nói. Diệp Mục sắc mặt lạnh nhạt, ngồi trên ghế, sau đó nhẹ nói đại trưởng lão. Diệp đi, cấu kết ngoại tộc, bán gia tộc, âm thầm bồi dưỡng mây cánh, đối với gia chủ chi vị ngấp nghé, giết hại đồng tộc. Gia tộc ở trong sản nghiệp có một nửa đều là hắn quản lý, mà hắn quản lý sản nghiệp thường xuyên bị ngoại nhân cho cướp bóc. Diệp Mục dứt lời, ống tay áo vung lên. Trên bàn lớn, linh thạch dị bảo đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ đại điện đều bị hào quang sáng chói cho chiếu sáng, vô số thiên tài dị bảo bị cất đặt trên bàn. Đại bộ phận trưởng lão cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì, trong đó tuy nói đại đa số đều là đại trưởng lão nuốt riêng đồ vật, nhưng là trong đó, cũng không ngại có bọn hắn nuốt riêng đồ vật. Bọn hắn nhớ kỹ bọn hắn đều ẩn nấp cho kỹ a. Giết gà dọa khỉ là tốt nhất phương thức xử lý. Diệp Mục híp mắt nhìn về phía tất cả trưởng lão nói, tất cả trưởng lão nhóm nghe nói, cũng không khỏi tiếng lòng sợ hãi. Diệp Mục cũng không định nhiều lời, thản nhiên nói: "Hôm nay ta chế định ba đầu tộc quy. 1. Tự dưng phản bội gia tộc người, giết không tha. 2. Phá hư gia tộc đoàn kết người, giết không tha. 3. Cố ý ức hiếp đồng tộc người, giết không tha." Diệp Mục dứt lời, có chút ngẩng đầu, nhìn về phía tất cả trưởng lão còn nói thêm: "Ta biết các ngươi sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều không sạch sẽ, hôm nay ta không truy cứu, về sau cho ta chú ý một chút." Hắn dứt lời, một đạo kinh khủng uy áp bỗng nhiên xuất hiện, giống như thủy triều, từ trên xuống dưới, trung điểm đặt ở tất cả trưởng lão trên thân. Tất cả trưởng lão cảm thụ được cái này như là tam sơn ngũ nhạc khí tức, cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt, đi đứng run nhẹ nhẹ, khóe miệng phun ra máu tươi. Bọn hắn cũng không khỏi sinh lòng kinh hãi. Diệp Mục không phải một cái không thể tu luyện tuổi mục sao? Tại sao lại có như thế kinh khủng uy áp? Bọn hắn cảm giác, như thế uy áp, thậm chí so Nguyên Anh còn cường đại hơn rất nhiều. Vì cái gì? Vì cái gì Diệp Mục có thể mạnh như thế? Diệp Mục đến tột cùng là đạt được cái gì kinh khủng cơ duyên, có thể trong vòng một đêm, biến hóa to lớn như thế? Chắc không được. Chắc không được Diệp Mục dám giết đại trưởng lão. Hợp lấy nói không chừng người ta Diệp Mục căn bản cũng không sợ Phù Vân Tông a. Sách mới lên đường, tác giả cung trước khẩn cầu một chút, không muốn nuôi sách, tạ ơn á. Chương 12, tiến đến hôn nguyên giới, lấy long mạch. Diệp Mục thu hồi uy áp, tựa ở trên ghế, nhìn xem trước mặt câm như hến tất cả trưởng lão nhóm từ tốn nói. Nói đi, gia tộc gặp cái gì nguy cơ? Diệp Mục sau khi nói xong, toàn bộ đại điện không gây một người dám trả lời. Lặng ngắt như tờ. Qua hồi lâu, chỉ gặp tứ trưởng lão chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Diệp Mục khẩn trương nói. Mục nhi, là như vậy. Ngươi cũng biết Phủ Dư Thành bên trong vô số thế lực đều mơ ước chúng ta Diệp gia linh mạch. Diệp Mục nghe nói, khẽ gật đầu. Linh mạch chính là một cái gia tộc đặt chân gốc rễ, có được một phẩm giai cao linh mạch, không chỉ có thể liên tục không ngừng sinh ra linh thạch, đồng thời còn có thể tăng lên thiên địa linh khí mức độ đậm đặc. Muốn trở thành một cái thế gia, trọng yếu nhất chính là có được một cái linh mạch. Mà bọn hắn Diệp gia tự nhiên cũng là có được một cái linh mạch. Tuy nói phẩm giai không phải rất cao, nhưng cũng đủ để gây nên gia tộc khác ngấp nghé. Lại thêm tiền nhiệm gia tộc đống nhiên bạo chết, Diệp gia rắn mất đầu, gia tộc khác thế lực cũng đều lộ ra nanh bước, đem răng nanh tiến vào Diệp gia linh mạch. Đương nhiên, có Diệp Mục tồn tại, gia tộc khác đều không đáng nhắc lên. Ta nhớ kỹ chúng ta Diệp gia linh mạch là hoàng giai đúng không? Diệp Mục đông nhiên nói. Các trưởng lão khác nghe nói, đều nhẹ gật đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía Diệp Mục. Không biết Diệp Mục hỏi cái này chuyện làm gì? Chờ ta một chút. Diệp Mục thản nhiên nói, sau đó trong chốc lát, toàn bộ Diệp gia hư không đống nhiên vỡ vụn, hỗn độn lăng phong đập đện tại Diệp Mục trên mặt. Sau đó hắn liền chậm rãi đi vào giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một mặt ngộp bức các vị trưởng lão. Diệp Mục, có phải hay không, lại hư không tiêu thất không thấy. Một bên khác, Diệp Mục đã đi tới hôn nguyên giới ở trong. Hôn nguyên giới chính là hồng mông vũ trụ ở trong đỉnh tiêm thế giới, trong đó chí cao người chính là một vị tiên đế cường giả. Tiên đế chính là toàn bộ hồng mông vũ trụ chí cao tồn tại, là đứng lặng tại kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại. Ước vạn thế giới, số điểm báo vạn tu sĩ, cũng chỉ 9 vị tiên đế, cái này đủ để chứng minh tiên đế kinh khủng đến cỡ nào. Mà hôn nguyên giới bên trong lại có tứ đại cấm khu, chính là tiên vương cường giả cũng không dám tùy tiện đi trước sinh mệnh cấm khu. Mà Diệp Mục chỗ đến chi địa chính là tứ đại cấm khu thứ nhất, Táng Long Cốc. Chỉ gặp một người mặc áo bào tím, băng cột đầu mũ miệng, toàn thân tiên khí quanh quần thanh niên nam tử trôi nổi tại trên bầu trời. Mà hắn dưới đáy thì là kéo dài không ngừng linh mạch trong đó, trận trận long uy truyền đến, cẩn thận xem xét, cái này linh mạch hình dạng tựa như một cái hình rồng. Người đến người nào? Thanh niên nam tử từ từ mở mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Mục, thản nhiên nói. Trong đôi mắt đều là đạm mạc, chỉ so với tiên đế thấp một cấp bậc uy áp truyền đến, toàn bộ Táng Long cốc đều tại có chút vụ vụ. Thiên khung khóc nức nở, đại địa run rẩy, tiên vương uy áp như là sóng lớn, không ngừng hướng về chung quanh quét tán. Uy áp bao phủ luôn nguyên giới, vô số cường giả cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía Táng Long cốc phương hướng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chẳng lẽ lại là vị kia? Chân Long thức tỉnh. Một bên khác, chỉ gặp Diệp Mục chậm rãi vươn tay ra, trong chốc lát, một đạo không có gì sánh kịp khí thế bỗng nhiên xuất hiện, giống như thủy triều, trong nháy mắt đem tiên vương uy áp cho che lại, uy áp thẳng bước tiên đế, trung điệp đặt ở thanh niên nam tử trên thân. Thanh niên nam tử lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó miệng phun một ngụm tinh huyết, che ngực đối Diệp Mục không thể tin nói ngươi đến tuột cùng là bực nào thực lực? Hắn chính là chấn thủ Táng Long cốc người, chính là tiên vương chi cảnh, lại đột phá một cái đại cảnh giới, đã là tiên đế. Nhưng là tại Diệp Mục trước mặt, hắn lại sinh lòng sợ hãi, tại Diệp Mục trước mặt, tràn đầy cảm giác bất lực. Cái này sao có thể? Mà Diệp Mục không có trả lời, mà là có chút túi đầu xuống, sau đó nói: "Dưới đấy là Long mạch đúng không?" Tiên Vương không dám thất lễ, nuốt một ngụm nước bọt đội vàng cung kính nói: "Là. Dưới đây chính là toàn bộ Hỗn Nguyên giới Long mạch, chính là toàn bộ Hỗn Nguyên giới, đều cực kỳ hiếm thấy Long mạch, chỉ là trong đó ngủ say một đầu Thái Hư Cổ Long. Này Thái Hư Cổ Long huyết mạch vô cùng tinh thuần, cảnh giới vì Tiên Vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá Tiên Đế chi cảnh, từng tại Hồng Mông vũ trụ bên trong, thôn phệ ước vạn thế giới, vô cùng kinh khủng." Nghĩ đến cái này, hắn còn nhịn không được tim đập thình thịch. Lúc trước bắt Thái Hư Cổ Long chính là Tiên Đế tự mình tiến đến, hắn lúc trước cũng tại quan sát từ đằng xa. Cái này Thái Hư Cổ Long thực lực cực kỳ khủng bố, lấy Tiên Vương đỉnh phong thực lực, lại thời gian ngắn có thể địch nổi Tiên Đế. Mà đổi thành một bên, Diệp Mục khẽ gật đầu, sau đó liền thân hình lóe lên, đi tới Long mạch phía trên, vươn tay, hướng phía Long mạch phải bắt đi. Tiên Vương cường giả lập tức con người bỗng nhiên rút lại, đội vàng lớn tiếng nói: "Ngươi muốn làm gì? Đụng vào Long mạch sẽ khiến Thái Hư Cổ Long thức tỉnh." Quả nhiên, tại Diệp Mục chạm đến Long mạch một mấy mắt, vang một tiếng, như là từ tuyên cổ truyền đến khí tức, thẳng bức tiên đế uy áp chậm rãi xuất hiện, đem toàn bộ Hỗn Nguyên giới đều cho bá phủ. Tựa hồ toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều đang run rẩy, một đạo ước trượng long ảnh chậm rãi dâng lên, kia long ảnh đầu sinh sừng thú, vảy rồng thần quang rạng rỡ, thân thể bẩm mẹo, bao phủ màn trời. Tại đạo này long ảnh phía dưới, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt điên đảo, tựa như một bộ tận thế chẳng cảnh. Hỗn Nguyên giới ở trong vô số cường giả, nhìn về phía nơi xa kia bao phủ màn trời long ảnh, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ. Mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi. Sẽ không sai, cái này long ảnh, áp lực này chính là thời kỳ thượng cổ, thôn phệ ước vạn thế giới Thái Hư Cổ Long. Cái kia có thể địch nổi tiên đế Thái Hư Cổ Long. Vì cái gì Thái Hư Cổ Long sẽ thức tỉnh? Vô số người toàn thân run rẩy, hoảng sợ giống như là khắc vào trên mặt, nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Một bên khác, vị yêu tiên vương cường giả nhìn về phía Thái Hư Cổ Long kia như là đèn lồng đôi mắt, ngốc trệ tại nguyên chỗ, đi đứng run rẩy, thậm chí đều có chút đứng không vững. Coi như hắn chính là tiên vương cường giả, một ý niệm liền có thể hủy diệt một phương thế giới, tại Hỗn Nguyên giới bên trong, dưới một người, ước nhân chi bên trên tồn tại lại như thế nào? Tại Thái Hư Cổ Long trước mặt, cũng chỉ có thể sợ hãi, tại Thái Hư Cổ Long trước mặt, tựa như sâu kiến. Thời kỳ thượng cổ bá chủ, địch nội thiên đế, thôn vệ thế giới Thái Hư Cổ Long. Hôm nay thức tỉnh, chỉ gặp Thái Hư Cổ Long chậm rãi nhìn về phía Diệp Mục, sau đó thanh âm không linh truyền đến. Sâu kiến, là người thức tỉnh lại ta sao? Cho ngươi hai lựa chọn, một là tử vong, hai là thần phục với ta. Thái Hư Cổ Long dứt lời, kinh khủng uy áp trùng điệp ép trên người Diệp Mục, toàn bộ Hỗn Nguyên giới tại đạo này uy áp phía dưới, đều tại run nhẹ nhẹ. Mà Diệp Mục thì giống như là không bị đến ảnh hưởng. Hai tay phụ về sau, thản nhiên nói, còn có lựa chọn thứ ba. Lời này vừa nói ra, Thái Hư Cổ Long không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là sau một khắc, bỗng một tiếng vang, Diệp Mục trực tiếp một bàn tay đánh vào Thái Hư Cổ Long trên mặt, lập tức, ước vạn thân thể bỗng nhiên đổ sụp trên mặt đất, Thái Hư Cổ Long không khỏi lớn tiếng kêu rên liền: "Mẹ hắn, ngươi gọi Thái Hư Cổ Long đúng không?" Chương 13, tiên đế cũng phải chịu một bàn tay. Chỉ gặp Diệp Mục một bàn tay phiến tại Thái Hư Cổ Long trên mặt, sau đó nói: "Liên mẹ hắn, ngươi gọi Thái Hư Cổ Long đúng không?" Tiếng bạn thai như là oanh lôi vang vọng, này kích để Thái Hư Cổ Long trực tiếp té ngã trên đất, nửa chết nửa sống, này kích trực tiếp làm cho cả Hỗn Nguyên giới đều tại run nhẹ nhẹ. Này kích để vô số người đều mộng bức trận tròn mắt. Chỉ gặp vị kia tiên vương cường giả nhìn xem bị phiến ngất đi Thái Hư Cổ Long, không thể tin rủi mắt một cái, xác định mình không có nhìn lầm về sau. Cả Lâm nói: "Cái này, quá, Thái Hư Cổ Long bị phiến bất tỉnh. Đây chính là Thái Hư Cổ Long a. Liền xem như tiên đế cũng vô pháp bắt hắn như thế nào tồn tại, liền ngay cả tiên đế cũng chỉ có thể đem hắn phong ấn tại long mạch ở trong." Nhớ ngày đó tiên đế cùng Thái Hư Cổ Long trận đại chiến kia, kéo dài đến mấy trăm năm lâu, trận chiến kia, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều đang run rẩy. Trận chiến kia, vẹn vẹn dư ba liền hủy diệt mấy vạn cái thế giới. Đây là không cách nào tránh khỏi. Mà hắn hôm nay thấy cái gì, có thể cùng tiên đế cân sức ngang tài tồn tại, bị một vị không biết tên cường giả cho phiến bất tỉnh. Thậm chí, cường giả kia ngay cả linh khí cũng không có đủ tới. Cái này khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi. Mà đổi thành một bên, vô số cường giả nhìn về phía ngất đi Thái Hư Cổ Long, lập tức toàn bộ mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Thái Hư Cổ Long bị đánh, tựa hồ vẫn là bị một cái không biết tên cường giả đánh. Cái này, đây chính là Thái Hư Cổ Long a. liền ngay cả tiên đế cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng chấn áp mà thôi. Cái này tờ mở tới một cái cường giả bí ẩn, một bàn tay đem Thái Hư cổ lòng cho đánh bất tỉnh đi qua. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Cái này, chẳng lẽ lại phiến bất tỉnh Thái Hư cổ lòng cường giả bí ẩn chính là một vị tiên đế? Nhưng là cái này cũng không có khả năng a. Coi như tiên đế cũng không có khả năng một bàn tay phiến bất tỉnh Thái Hư cổ lòng đi. Vô số trong lòng người tất cả đều làm một bước, ngốc trệ tại nguyên chỗ không biết làm sao. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mục đánh Thái Hư cổ lòng một bàn tay về sau, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Thái Hư cổ lòng, sau đó lại giơ tay lên, đem long mạch, toàn hôn nguyên giới phẩm giai cao nhất linh mạch thu được hệ thống không gian, sau đó lại đem Thái Hư cổ lòng cho ba tỉnh nói, thần phục ta, hoặc là chết. Thái Hư cổ lòng mở ra nhập nhèm con mắt, cảm thụ được nóng bỏng kịch liệt đau đớn má phải, sau đó lại ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn về phía Diệp Mục. Hắn mới vừa rồi là không phải bị Diệp Mục một bàn tay cho đánh ngất xỉu đi qua. Cái này, hắn nhưng là Thái Hư cổ lòng à, vẫn là tiên vương đỉnh phong cấp bậc Thái Hư cổ lòng, địch nổi tiên đế tồn tại. Nhục thân lực lượng thậm chí liền ngay cả tiên đế đều mặc cảm. Mà trước mặt cái này cường giả bí ẩn lại một bàn tay bắt hắn cho đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, hắn không muốn mặt mũi sao? Một bên khác, Diệp Mục nhìn xem còn tại mộng bức Thái Hư cổ lòng, không khỏi nhíu chặt lông mày, lần hai nói: "Thần phục ta, hoặc là chết." Thanh âm không lớn, truyền đến Thái Hư cổ lòng trong tai, hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, trong lòng khóc không ra nước mắt. Đây không phải hắn vừa rồi nói với Diệp Mục sao? Ta thần phục. Cuối cùng, Thái Hư cổ lòng vẫn là lựa chọn từ tâm, tuyệt đối không phải sợ. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp vị kia tiên vương cường giả nghe được Thái Hư cổ lòng về sau, lập tức có chút không thể tin. Đây chính là Thái Hư cổ lòng à, tâm cao khí ngạo người, liền ngay cả lúc trước bọn hắn tiên đế đều không thể để Thái Hư cổ lòng thần phục. Mà như thế hành động vĩ đại, lại để một vị không biết tên cường giả cho hoàn thành. Điều kỳ quái nhất chính là, Hồng Mông vũ trụ 9 vị tiên đế hắn đều biết, hắn cũng đều gặp qua, nhưng là, vị này cường giả bí ẩn hiển nhiên không thuộc về cái này 9 vị tiên đế thứ nhất. Nói cách khác, vị này cường giả bí ẩn ít nhất là một vị ẩn thế tiên đế. Mà đổi thành một bên, Diệp Mục nghe được Thái Hư cổ long thần phục về sau, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền muốn mang theo long mạch cùng Thái Hư cổ long rời đi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bầu trời chỗ, như là phong quyển tàn vân, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, lập tức trở nên mây đen dày đặc. Lôi điện quanh quẩn trên bầu trời, vang vọng toàn bộ hôn nguyên giới. Uy áp lang nhiên, hư không vỡ vụn, quét sạch toàn bộ hôn nguyên giới, sau đó còn hướng về chung quanh không ngừng quyết tán, vô số thế lực, hoặc là thế giới khác, hoặc là những cường giả khác, đều cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp. Không khỏi sinh lòng kinh hãi nói: Tiên đế, chính là chân chính đứng lặng ở thế giới đỉnh phong tồn tại, chính là nắm giữ số điểm báo vạn tu sĩ vận mệnh tồn tại. Nói như vậy, không dễ dàng ra mặt. Hôn nguyên giới tiên đế lần trước xuất thủ, vẫn là tại trấn áp Thái Hư cổ long thời điểm, khoảng cách như thế, đã có vạn năm lâu. Nhưng là, hôm nay hôn nguyên giới tiên đế chuyện gì xảy ra, vì cái gì lộ ra ngoài uy áp, chẳng lẽ lại là có người xâm nhập hôn nguyên giới? Hồng Mông bên trong, một vị cường giả trầm tư nói. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nghĩ tới một cái nguyên cớ, đành phải lắc đầu, sau đó nhìn về phía hôn nguyên giới chỗ. Tại vô số cường giả nhìn chăm chú phía dưới, tiên đế thanh âm chậm rãi xuất hiện: các hạ, vì sao muốn xâm nhập ta hôn nguyên giới, đồng thời cầm đi chúng ta hôn nguyên giới long mạch? Thanh âm mang theo trận trận ấm giận, sau đó chỉ gặp cái bóng mờ kia vươn tay ra, trong chốc lát một đạo vô cùng kinh khủng uy áp xuất hiện, vô số lôi quang đống nhiên hội tụ tại trong lòng bàn tay hắn, hội tụ một đạo vạn trượng lôi thương. Lôi quang quanh quẩn, mây đen dày đặc. Đạo này lôi thương chí ít có hủy thiên diệt địa uy áp. Vô số người nhìn thấy tiên đế hội tụ lôi thương, cũng không khỏi tiếng lòng kinh hãi. Tiên đế muốn xuất thủ sao? Nhớ lờ mờ, tiên đế lần trước xuất thủ đã là vạn năm trước đó. Mà Hồng Mông bên trong, vô số cường giả nghe được tiên đế về sau, chấn động trong lòng. Long mạch, một vị cường giả bí ẩn cầm đi Hỗn Nguyên giới long mạch. Bọn hắn nhớ kỹ Hỗn Nguyên giới long mạch không phải trấn áp Thái Hư cổ long sao? Mà vị kia cường giả bí ẩn cầm đi long mạch, cái này mang ý nghĩa Thái Hư cổ long thức tỉnh. Đúng lúc này, một chỗ trí cao thế giới bên trong, có một người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong đầu hồi tưởng lại mới cái kia đạo vang vọng Hồng Mông tiếng long ngâm. Kia tiếng long ngâm mang theo trận trận thê lương cùng tiêu rên. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng bạt tai từ Hỗn Nguyên giới truyền tới. Hắn nguyên bản còn có chút nghi hoặc, Hỗn Nguyên giới không phải là không có long tộc sao? Tại sao lại có rồng tiếng kêu thảm thiết truyền đến? Đồng thời còn như vậy to. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ Thái Hư cổ long bị đánh. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là Thái Hư cổ long a. Chẳng lẽ lại xâm nhập Hỗn Nguyên giới, cũng là một vị tiên đế cường giả? Mà liền tại hắn suy tư thời khắc, chỉ gặp Hồng Mông bên trong, tựa hồ là thời không dừng lại, một mảnh hư vô ở trong. Mấy cái chí cao tồn tại, thức tỉnh mở mắt, sau đó đều nhìn về Hỗn Nguyên giới. Giống như là từ tuyên cổ truyền đến khí tức, vượt qua thời không trường hạ, đi tới trước mặt mọi người. Vô số người cảm thụ được Hồng Mông dị thường, cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiên đế, cái khác 8 vị tiên đế lại đều bị đánh thức. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Đến cùng là ai? Vị kia xâm nhập Hỗn Nguyên giới cường giả bí ẩn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lại là một vị tân tấn tiên đế? Vô số người mắt không chấp nhìn về phía Hỗn Nguyên giới phương hướng. Liên tại bọn hắn cho rằng, vị kia cường giả bí ẩn cùng tiên đế muốn tới một trận kinh thiên động địa chém giết thời điểm. Diệp Mục chỉ là có chút ngẩng đầu, sau đó bộ một tiếng, giản dị tự nhiên một bàn tay vượt qua tinh hà, đi tới vô cùng rộng rãi tiên đế chỗ cung điện, sau đó trực tiếp phiến đến tiên đế trên mặt. Thanh âm xuyên qua hồng ngông, vô số người nghe được đạo này tiếng bật hai, sau đó mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả miệng cũng mở ra, toàn bộ trợn tròn mắt. Còn lại bát đại tiên đế, nghe được đạo này tiếng bật hai, cũng đều trầm mặc. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Hỗn Nguyên Tiên Đế chỗ cung điện, hơi có chút không thể tin cùng kinh hãi, lại mang theo mấy phần sợ hãi. Hỗn Nguyên Tiên Đế, có phải hay không bị quạt? Chương 14, ta chính là Càn Khôn Âm Dương Thái Cực Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Hồng Nông. Chờ một chút, Tiên Đế tục ngữ nói, bàn tay là dùng tốt nhất một cái thủ đoạn. Gặp chuyện không quyết, đi lên một cái bàn tay liền có thể giải quyết. Nếu như một cái bàn tay không giải quyết được, vậy liền lại đến một cái bàn tay. Mà hiển nhiên chính là, trước mặt Tiên Đế, đứng lặng tại Hồng Mông Vũ Trụ đỉnh tồn tại, một cái bàn tay không giải quyết được. Chỉ gặp Hỗn Nguyên Tiên Đế sở lấy nóng bỏng mặt, mặt mũi tràn đầy đều là mờ bức, hắn là người phương nào? Hắn chính là Chí Cao Vô Thượng Tiên Đế, Điềm Báo Vạn Tu Sĩ chủ thể. Hôm nay lại bị một cái không biết tên tồn tại cho quản. Hắn kịp phản ứng về sau, cắn chặt răng, nhìn về phía Diệp Mộc giận dữ hét: "Chết đi cho ta!" Chỉ gặp hắn dứt lời, vang một tiếng vang, kinh khủng uy áp xuất hiện. Hồng Mông bên trong, lôi minh trận trận, tử sắc lôi quang sáng chiếu sáng cả Hồng Mông vũ trụ, mỗi một đạo lôi quang đều có lớn lao uy áp. Mỗi một đạo lôi quang đều có thể hủy diệt một phương thế giới. Sau đó chỉ gặp lôi quang hội tụ, hướng về Hỗn Nguyên giới phương hướng, liền muốn chấn áp tới. Vô số người nhìn về phía Hỗn Nguyên giới thiên khung chỗ cái kia đạo ước trượng lôi vân, cái kia đạo có thể hủy diệt toàn bộ Hỗn Nguyên giới lôi vân, cũng không khỏi nín thở. Kinh người uy áp làm cho cả thiên khung thất sắc, để nhật nguyệt điên đảo, dư ba quyết tán ra đến, vô số thế giới tại đạo này dư ba hạ, trực tiếp bị ép vì vỡ nát. Đây cũng là tiên đế chỗ kinh khủng, nhất cử nhất động liền có thể diện sát một phương thế giới. Này kích, có thể nói là ẩn chứa tiên đế vô thượng uy áp, lần trước tiên đế như thế tức giận, vẫn là lần trước. Mọi người ở đây coi là vị kia lấy đi long mạch cường giả bí ẩn muốn ở đây đạo công kích đến bỏ mình thời điểm. Sau một khắc, bọn hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp bụt một tiếng, Diệp một cái thứ hai bàn tay rơi xuống, này kích vượt qua tinh hà, đi thẳng tới tiên đế trước mặt. Tại tiên đế chân kinh dưới, hướng thẳng đến trên mặt quạt đi lên. Một đạo tiếng vang vang lên, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều bị đạo này tiếng bạt thai bao phủ. Hỗn Nguyên Tiên Đế trực tiếp bị đập bay trên mặt đất, nửa chết nửa sống nằm ở trên mặt đất, răng đều tản mát tại trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi, linh khí hoành loạn. Hôn mê trước đó, hắn còn có chút không hiểu cùng ngập bức. Cuối cùng là cỡ nào cường giả, vì cái gì như thế nghịch thiên a? Đây chính là Tiên Đế a. Tiên Đế a. Liên Tơ Mở bị một bàn tay cho phiến đã hôn mê. Hắn thậm chí cảm giác, vị kia cường giả bí ẩn còn tu lực. Không phải, hắn có thể sẽ trực tiếp bạo chết. Nhưng là, Tiên Đế không phải liền là tu tiên giả định phong sao? Vì cái gì hắn nhìn Diệp một thực lực viễn siêu Tiên Đế a? Mà đổi thành một bên, chỉ gặp toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, ngàn vạn thế giới, vô số tiên vương cường giả toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Vô số thế giới, toàn bộ lặng ngắt như tờ. Bọn hắn trông thấy cái gì? Chí Cao Vô Thượng Tiên Đế, bị một cái không biết tên cường giả cho phiến đã hôn mê. Thậm chí còn là từ Hỗn Nguyên giới vượt qua tinh hải, đem ở xa Hồng Mông vũ trụ ở trung tâm Tiên Đế cho phiến ngất đi. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá mức đi tiên? Cường giả này đến tột cùng là cảnh giới gì a? Có thể dễ dàng như thế địch qua Tiên Đế? Tợ mờ đánh chó cũng không phải dạng này đánh a. Đồng thời không phải nói Tiên Đế đã là tu tiên giả định phong sao? Vì sao lại có như thế kinh khủng cường giả tồn tại? Cái này rõ ràng vượt ra khỏi Tiên Đế phạm chủ. Vô số người nhìn về phía Hỗn Nguyên giới, trong lòng không có cái khác cảm xúc, chỉ có tràn đầy rung động. Trộn lẫn lấy mấy phần sợ hãi. Tựa hồ toàn bộ Hồng Mông vũ trụ trời một biến, mà còn lại 8 vị Tiên Đế, nhìn về phía nửa chết nửa sống Hỗn Nguyên Tiên Đế, toàn bộ đều trầm mặc. Cái kia cái chết của bọn hắn đối đầu, cái kia tại Tiên Đế ở trong đều là người nổi bật tồn tại. Cái kia nắm giữ lôi chi pháp tắc kinh khủng tồn tại, cứ như vậy bị phiến đã hôn mê. Đây có phải hay không là có chút quá mức không hợp thói thường rồi? Chỉ gặp có một vị tiên đế có chút hoài nghi nhân sinh, nhìn mình kia đã lâm vào bình cảnh mấy trăm vạn năm tu vi, lại nhìn về phía Diệp một phương hướng, sau đó có chút không xác định nói: "Tựa hồ tiên đế cũng không phải là hạn mức cao nhất. Thường nói tiên đế chính là các tu sĩ hạn mức cao nhất, coi như ngươi thiên phú cỡ nào kinh người, ngươi hạn mức cao nhất cũng chỉ có tiên đế. Nhưng là Điềm Báo Vạn Tu Sĩ thiên tiêu sao mà nhiều, cuối cùng cũng chỉ có 9 người đột phá tiên đế thôi. Không có đột phá tiên đế trước đó, chắc chắn sẽ không sinh ra bực này ý nghĩ. Nhưng là đột phá tiên đế về sau, nhìn xem tu vi của mình mấy trăm vạn năm không có chút nào tăng trưởng, tự nhiên sẽ mười phần dày vò. Nhưng là Diệp Mục xuất hiện để hắn thấy được hy vọng. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mục thân hình lóe lên, đi thẳng tới Hỗn Nguyên đại điện chỗ, sau đó vung một chút ống tay áo, nhìn về phía nửa chết nửa sống Hỗn Nguyên Tiên Đế nói: "Đứng lên đi." Hỗn Nguyên Tiên Đế có chút ngượng bức đứng dậy, nhìn mình kia hoàn hảo không chỗ thân thể có chút không biết làm sao, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Mục. Lập tức, hắn về sau lảo đảo mấy bước, sau đó hoảng sợ nói: "Ngươi đến cùng là tu vi gì?" Từ khi hắn đột phá tiên đế về sau, mấy trăm vạn năm, hắn chưa hề cảm thụ qua kinh ngạc cảm giác, nhưng là hôm nay, Diệp Mộc để hắn đem đến. Một bàn tay đem hắn đánh thức. Mà Diệp Mộc không có trả lời, mà là tự mình nói ra: "Hỗn Nguyên Long mạch ta cầm đi, Thái Hư cổ long ta cũng mang đi, không có ý kiến đi." Hỗn Nguyên Tiên Đế toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mộc, má phải vết thương còn tại có chút làm đau, hắn vội vàng nói: Tiền bối, ngươi lấy đi là được, lấy đi là được. Còn muốn thứ gì, ngươi tùy tiện nhắc tới, chỉ cần ta có, toàn diện cho ngài." Hắn sợ, hắn là thật sợ. Chân chính đối mặt Diệp Mộc thời điểm, hắn mới có thể cảm nhận được Diệp Mộc là bực nào kinh khủng. Trên thân tán phát uy áp, lại để hắn có chút gặp cả người đến, đây là kinh khủng bực nào cường giả a. Diệp Mục khẽ gật đầu, sau đó liền muốn rời đi Hỗn Nguyên giới, trở lại Diệp gia, nhưng vào lúc này, chỉ gặp không gian một trận chấn động. Một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên xuất hiện, như là Tam Sơn ngũ nhạc, cẩn thận xem xét, không ngờ là một vị tiên đế đi vào Hỗn Nguyên đại điện chỗ. Chỉ gặp vị kia tiên đế xuất ra một cái lệnh bài, cung kính đưa đến Diệp Mục trước mặt nói tiền bối, đây là tinh lệnh, cầm trong tay địa vị hắn liền tương đương với ta tinh giới tinh chủ, ta tinh giới trưởng quản mấy chục vạn đại thiên thế giới, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, toàn bộ vì ngài đi theo làm tùy tùng. Diệp Mục nghe nói, trực tiếp cầm lấy lệnh bài. Dù sao bạch chơi nha, rất thoải mái. Mà Hôn Nguyên tiên đế thấy thế, cũng mà bắt đầu lo lắng, cũng xuất ra một cái lệnh bài đưa đến Diệp Mục trước mặt, sau đó cung kính nói tiền bối, đây là Hôn Nguyên lệnh, chỉ cần ngài nắm giữ này lệnh, địa vị liền ngự trị ở bên trên ta. Mấy chục tiên vương cường giả vì ngài làm trâu làm ngựa, mấy vạn đại tiên thế giới vì ngài là dùng. Rất khó tưởng tượng, như thế định nọt thần thái, có thể là tiên đế. Mà Diệp Mục cũng là khẽ gật đầu, thu hồi Hôn Nguyên lệnh, liền chuẩn bị trở về Diệp gia, nhưng vào lúc này, chỉ gặp một vị tiên đế lớn tiếng nói không biết tiền bối là bực nào cảnh giới. Lời này xuyên qua tinh hà, vang vọng hùng ngông, vô số cường giả đều nghe được đạo thanh âm này, không khỏi tiếng lòng kinh hãi. Này thanh âm, đúng là tinh giới tinh chủ. Đồng thời, tinh chủ tựa hồ là đang hỏi thăm vị kia một bàn tay phiến bất tỉnh tiên đế cường giả cảnh giới sự tình. Vô số cường giả, bao quát 7 vị tiên đế đều ngừng thở, lắng nghe Diệp Mục trả lời. Dù sao quan hệ này đến, tiên đế phía trên là bực nào cảnh giới bí mật, mà Diệp Mục chỉ là nhìn về phía hệ thống bảng, trầm tư một lát sau, chần chờ nói: Càn Khôn Âm Dương Thái Cực Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Hồng Mông Hỗn Độn Đế Thánh Thiên Địa Huyền Hoàng Vũ Trụ Thái Ất Lớn La Chân. Tiên đế, chín đại tiên đế, ngươi đặt nhiều khẩu lệnh đâu? Cho một cái ngũ tinh khen ngợi đi, á a cộng. Chương 15, cất đặt long mạch, Tô gia người tới. Càn Khôn Âm Dương Thái Cực Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Hồng Mông Hỗn Độn Đế Thánh Thiên Địa Huyền Hoàng Vũ Trụ Thái Ất Lớn La Chân. Tiên đế, Diệp Mục trần chờ nói. Sau đó liền thân hình lóe lên, chỉ để lại vô số người một mặt ngộp bức. Chín vị tiên đế toàn bộ đều sắc mặt ngốc trệ, luốt luốt lỗ tai, xác định mình không có nghe lầm xuất hiện, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Cái này, vì cái gì nhiều như vậy tiền tố? Mà đúng lúc này, chỉ gặp tinh chủ nhìn xem Diệp Mục lưu lại khí tức, chất phát đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như là thần du thái hư. Nguyên thần của hắn du tẩu tại Hồng Mông vũ trụ bên trong, một đạo sáng chói ánh sáng chậm rãi xuất hiện, tựa hồ chỉ dẫn lấy nguyên thần của hắn tiền thân. Không khỏi, hắn vươn tay, chậm rãi chạm đến cái kia đạo ánh sáng. Trong chốc lát, ngoanh một tiếng vang, một đạo áp đảo tiên đế phía trên khí tức chậm rãi xuất hiện, như là phong quyển tàn vân, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, vô số người đều cảm nhận được cái này vô cùng kinh khủng uy áp. Nhật nguyệt điên đảo, vô số ngôi sao tại đạo này uy áp phía dưới, cũng vì đó thần phục, tinh hải lưu động, lấp đầy toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Đen nhánh vô cùng Hồng Mông vũ trụ, trong nháy mắt liền bị đẩy trời tinh hải cho che lấp chắc chắn. Như là từ tuyên cổ truyền đến đồng đạo, kinh khủng uy áp để đám người trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, vô số người nhìn về phía Hỗn Nguyên đại điện phương hướng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Tiên đế, đột phá. Nói cách khác, tiên đế phía trên thật còn có cảnh giới tồn tại. Còn lại tiên đế nhóm toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy kích động, nắm chặt nắm đấm, hận không thể sau một khắc liền trực tiếp đột phá. Mà đổi thành một bên, phịch một tiếng vang, tinh chủ thể nội tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức, trên trăm vạn năm bình cảnh, tại lúc này, đột phá. Hắn chậm rãi mở to mắt, tinh quang tại đôi mắt chỗ lưu chuyển, nhìn về phía nơi xa, ở sâu trong nội tâm, có một thanh âm, bảo hắn biết này cảnh giới chi danh. Chỉ gặp hắn có chút ngẩng đầu, nhìn nói với Hồng Nông, nhẹ nói: "Tiên đế phía trên, là đế bên trên chi cảnh." Lời ít mà ý nhiều, tên như ý nghĩa, đế bên trên chính là tiên đế phía trên cảnh giới. Còn lại 8 vị nghe nói, lập tức run lên trong lòng, tâm hình như có cảm ngộ. Bên cạnh cũng đều có chỗ buông lỏng, mà còn lại tu sĩ cũng nghe đến đạo này vang vọng Hồng Mông tiếng vang, toàn bộ đều rung động trong lòng, sau đó có người nhớ tới Diệp Mục. Chẳng lẽ lại, Diệp Mục chính là đế thượng cảnh giới? Nghĩ đến cái này, bọn hắn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đế bên trên. Chắc không được Diệp Mục có thể một bàn tay phiến bất tỉnh tiên đế, nguyên lai là đế bên trên chi cảnh a. Không nghĩ tới, tiên đế phía trên lại còn có cảnh giới tồn tại. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp tinh chủ chậm rãi nhìn về phía Diệp Mục khí tức lưu lại chi địa, trong lòng có mấy phần cảm kích. Nếu như không phải Diệp Mục, hắn chỉ sợ truy cứu cả đời cũng vô pháp đột phá đế bên trên, sợ rằng sẽ theo Hồng Mông vũ trụ hủy diệt, thân tử đạo tiêu. Mà đúng lúc này, tâm hắn có cảm ngộ, còn muốn tiến đến hảo hảo cảm tạ Diệp Mục. Thế là hắn liền xuất ra một cái la bàn, kia la bàn thần quang rạng rỡ, trong đó sao trời lưu động, phù văn lấp lóe, nhìn kỳ diệu vô cùng. Chỉ gặp tinh chủ chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu lấy đế bên trên tu vi, thôi diễn Diệp Mục thân phận. Hồng Mông sơ khai, một mảnh hư vô. Tinh chủ thần du thái hư, nhìn trước mắt hư vô, hơi có chút nghi hoặc. Mà đúng lúc này, chỉ gặp vang một tiếng vang, giống như là vượt qua thời không trường hạ, một đạo không gì so sánh nổi khí tức trực tiếp từ hư vô ở trong xuất hiện, sau đó trùng điệp đụng vào nguyên thần của hắn chỗ. Phình một tiếng, vô cùng kinh khủng khí tức xuất hiện, áp đảo toàn bộ Hồng Mông vũ trụ phía trên, trực tiếp đem nguyên thần đụng vì vỡ nát. Hắn lập tức phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó ngồi xuống, che ngực, miệng lớn thở phì phò, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Diệp Mục, Diệp Mục tuyệt đối không phải đế lên. Thậm chí, hắn cảm giác Diệp Mục căn bản cũng không thuộc về mảnh này Hồng Mông vũ trụ, thực lực của hắn đã vượt ra khỏi mảnh này Hồng Mông tiếp nhận hạn mức cao nhất. Về phân Diệp Mục đến cùng là cảnh giới gì? Hắn nhớ tới Diệp Mục, con người bỗng nhiên thích chặt, hai mắt vô thần nói: Càn Khôn Âm Dương Thái Cực Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Đạo Hồng Mông Hỗn Độn Đế Thánh Tiên Địa Huyền Hoàng Vũ Trụ Thái Ức Lớn La Chân. Tiên đế. Mà một bên Hỗn Nguyên Tiên Đế nhìn xem bị thương nặng tinh chủ, trong lòng cảm giác có chút không ổn, sau đó hỏi dò: "Cái kia cường giả bí ẩn, là đế bên trên sao?" Tinh chủ thiệt khỏe, mới tinh chủ khẳng định là nhìn thấy cái gì đồ vật đê bớm. Mà tinh chủ thì là lắc đầu, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, bờ môi trắng bệch run giọng nói năm chữ: "Chính là Chí Cao Vô Thượng Người." Mà đổi thành một bên, Diệp Mục đã về tới Diệp gia. Mà còn lại trưởng lão nhìn thấy Diệp Mục trở về sau, lập tức câm như hến ngồi thẳng. Sau đó cung kính nói: "Gia chủ, ngài mới vừa đi cái nào?" Diệp Mục nhàn nhạt nói ra: "Đi lấy một cái linh mạch." Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều một mặt ngộp bức, cầm một cái linh mạch, có ý tứ gì? Cửu Thiên Thập Địa cơ hồ tất cả linh mạch đều là có chủ. Người đi đâu cầm một cái linh mạch? Mà Diệp Mục không nói gì, mà là có chút vung tay lên, trong chốc lát, từng đạo vô cùng ôn hòa linh khí bỗng nhiên xuất hiện, Diệp gia mặt đất chỗ. Theo Diệp Mục động tác, lại xuất hiện một đạo kinh khủng vạn trượng khe rãnh. Sau đó từng cái linh thạch đem nó bổ sung. Thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, theo dị động, cấp tốc lên cao. Linh khí hóa thành sương mù, mờ mịt vô cùng, mông lung linh vũ rơi xuống, nhỏ tại linh thảo phía trên, hóa thành linh lộ, mùi thơm ngát vô cùng. Linh khí hóa thành thác nước từ đằng xa trên núi cao rơi xuống, toàn bộ Diệp gia đều bị linh vụ bao phủ. Tiên hạc ngậm nhánh, thủy thú hành động, tựa như một mảnh tiên cảnh bộ dáng. Mà các trưởng lão nhìn xem bực này biến hóa, toàn bộ đều ngậm bức trợn tròn mắt. Sau đó tứ trưởng lão từ trên mặt đất nhặt lên một khối đen nhánh vô cùng linh thạch, đối Diệp Mộc run giọng nói: "Mộc Nhi, cái này tựa hồ không phải linh thạch đi." Mà Diệp Mộc liếc nhìn tứ trưởng lão trên tay linh thạch, khẽ gật đầu nói: "Đây là Hỗn Nguyên thạch, ẩn chứa trong đó linh khí so cực phẩm linh thạch đại khái nhiều hơn 1000 lần." Lời này vừa nói ra, tứ trưởng lão trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Sau đó lại nhìn về phía đều tràn ra mặt đất, chất đầy Diệp gia vô số Hỗn Nguyên thạch, run giọng nói: "Hỗn Nguyên thạch ẩn chứa linh khí so cực phẩm linh thạch còn nhiều hơn trên 1000 lần." Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn về phía Diệp Mộc cả lâm nói: "Mộc Nhi, tuy nói không biết ngươi đạt được cơ duyên gì, nhưng là tục ngữ nói, tài không lộ ra ngoài, nhớ lấy, nhất định không muốn bạo lộ ra, thất phu vô tội, mang ngọc có tội." Hắn dứt lời, gắt gao đem Hỗn Nguyên thạch nắm chặt, nhét vào trong ngực. Mà các trưởng lão khác cũng là điên cuồng gật đầu, sau đó cũng bắt đầu nhặt lên Hỗn Nguyên thạch. Nay trong cảnh, bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, một viên Hỗn Nguyên thạch liền tương đương với ngàn viên cực phẩm linh thạch, mà bọn hắn nguyên bản linh mạch một năm cũng bèn bèn có thể sản xuất tương đương với chừng 100 khối cực phẩm linh thạch. Liền cái này, bọn hắn linh mạch tại toàn bộ phủ dư thành cũng coi là số 1 số 2. Loại linh thạch này khó tránh khỏi có chút quá mức nghịch thiên đi. Chủ yếu nhất là, dạng này linh thạch tờ mờ Diệp gia dưới mặt đất đều chứa không nổi, đều tràn ra trên mặt đất. Mà đúng lúc này, chỉ gặp vang một tiếng vang, một đạo vang lên ầm ầm. Diệp gia bên trong người, cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, cút ra đây. Địch nổi hóa thần cảnh uy áp giống như nước thủy triều, trung điệp đặt ở Diệp gia phía trên. Diệp gia các trưởng lão không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, có chút không thể tin nói: "Tô gia, cầu cho cái ngũ hành khen ngợi đi, tác giả Côn ở đây quỷ cảm ơn." Chương 16, một chút thần trừng chết hóa thần, ngươi quản cái này gọi quỷ mụ. Tô gia cũng là phù dư thành bên trong một cái thế gia, nguyên bản Diệp gia lão gia chủ không có thọ hết chết giả thời điểm, Diệp gia vì toàn bộ phù dư thành bá chủ, mà Tô gia thì chính là trừ bỏ Diệp gia bên ngoài đệ nhị gia tộc. Nhưng là cảm thụ được cái này đủ để địch nổi hóa thần cảnh kinh khủng uy áp, tứ trưởng lão vẫn còn có chút khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, có chút trừng to mắt nói: "Hóa thần cường giả?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, phù dư thành bên trong đừng nói hóa thần cường giả, liền ngay cả nguyên anh cường giả đều không có. Bọn hắn Diệp gia nguyên bản vì cái gì nội tình không đủ còn có thể trở thành phù dư thành bá chủ thế lực, cũng là bởi vì lão gia chủ chính là một vị nửa bước nguyên anh cảnh cường giả. Mà bây giờ, Tô gia lại mang theo một vị không biết tên hóa thần cường giả, đi tới bọn hắn Diệp gia, điều này có thể để cho bọn hắn không kiếp sợ. Chỉ gặp nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Diệp Mục, dừng một chút sau đó nói: "Gia chủ, ngươi mang theo gia tộc Thiên Kiêu ở trong tối đạo ở trong đảo đầu đi, chúng ta những này lão cốt đầu ngăn chặn Tô gia người." Tuy nói Diệp Mục có thể một bàn tay ba chết nguyên anh cường giả thực lực kinh khủng, nhưng là trong mắt hắn, Diệp Mục đối mặt hóa thần cường giả, vẫn còn có chút quá mức không còn chút sức lực nào. Dù sao hóa thần cùng nguyên anh căn bản không phải một cái cấp bậc. Đồng thời trừ bỏ tứ trưởng lão bên ngoài, không người nào biết Diệp Mục làm lấy những này kinh thiên giật mình địa kinh khủng sự kiện, nhị trưởng lão tự nhiên cũng không biết. Cho nên hắn cho rằng Diệp Mục nhiều lắm thì một nửa bước hóa thần cường giả. Mà Diệp Mục thì là lắc đầu, sau đó nhìn về phía thiên cung, trực tiếp thân hình lóe lên, đi tới ngoại giới. Mà ngoại giới, hóa thần uy áp bao phủ Diệp gia về sau, còn không ngừng hướng phía chúng quanh quyết tán, phủ dư thành bên trong. Vô số tu sĩ đều khó mà tin ngẩng đầu, cảm thụ được trên thân kia vô cùng bàng bạc uy áp, trong lòng cũng không khỏi nhớ tới một cảnh giới hóa thần. Hóa thần cường giả tại sao lại xuất hiện tại bọn hắn phủ dư thành bên trong, phải biết hóa thần cường giả tại toàn bộ đại vực hoàng triều bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Khủng bố như thế tồn tại, vì sao lại đi vào bọn hắn cái này xó xỉnh địa phương nhỏ? Chỉ gặp một vị tu sĩ, nhìn về phía uy áp truyền đến phương hướng, sau một khắc lập tức mở to hai mắt nhìn kia là Diệp gia. Mà theo thanh âm của hắn, tu sĩ khác cũng đều kịp phản ứng, tựa hồ vị yêu hóa thần cường giả là đang hướng phía Diệp gia phương hướng phóng thích uy áp. Diệp gia đây là thế nào, vì sao lại chọc hóa thần cường giả? Vô số đạo nghi hoặc phun lên trong lòng của bọn hắn. để bọn hắn mắt không chấp nhìn về phía Diệp gia phương hướng. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp vị kia hóa thần cường giả ở trên cao nhìn xuống, dùng thượng vị giả ánh mắt nhìn về phía Diệp gia, trong đôi mắt đều là khinh thường, thậm chí còn có mấy phần chán ghét. Chỉ gặp hắn quay đầu, nhìn về phía Tô gia gia chủ nói: "Ngươi xác định Diệp gia bên trong có một cái gần huyền giai linh mạch? Thiên Nguyên đại lục bên trên linh mạch đại đa số đều là hoàng giai, mà huyền giai linh mạch thì là ít càng thêm ít. Đây cũng là hắn thân là hóa thần tu sĩ, không chối từ bạn giảm đi vào Diệp gia nguyên nhân." Mà Tô gia gia chủ nghe nói, thì là một mặt định nọ nói ra: "Đại nhân, ngay hẳn là có thể cảm nhận được Diệp gia thiên địa linh khí cùng phù dư thành bên trong không đồng dạng." Hắn dứt lời, một mặt tiếc hận nhìn về phía dưới đáy Diệp gia. Linh mạch ai không muốn, nhưng là, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Gần huyền giai linh mạch, không phải bọn hắn Tô gia có thể có, cưỡng ép nắm giữ, sớm muộn sẽ gặp đến ngắc ngẽ. Thế là hắn chỉ có thể nhịn đau, đem tin tức này cáo chi một cái tông môn. Mượn cái kia tông môn chi thủ diệt đi Diệp gia. Như thế rất tốt. Ma hóa thần cường giả khẽ gật đầu, liền không nghĩ nhiều nữa, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Diệp gia. Cũng tại lúc này, chỉ gặp Diệp Mộc chậm rãi đi ra Diệp gia, đi tới giữa không trung, nhìn về phía hóa thần cường giả nói: "Vì sao muốn đi vào ta Diệp gia?" Ma hóa thần cường giả khẽ miệng có chút giơ lên, sau đó nhìn nói với Diệp Mộc: "Ngươi chính là Diệp gia gia chủ?" Hắn dứt lời, con ngươi đột nhiên rút lại, hóa thần uy áp nhìn một cái không sót gì, thiên địa thất sắc, như là sóng lớn uy áp, hướng về chung quanh khuyết tán đến hóa thần cường giả ngoan lệ nói: "Đem linh mạch giao ra." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nay hóa thần cường giả nguyên lai là vì Diệp gia linh mạch tới, cái này cũng có thể lý giải. Chỉ là, bọn hắn nhìn về phía Diệp gia, trong mắt tràn đầy tức hận. Không nghĩ tới, một năm trước vẫn là phụ dư thành bá chủ Diệp gia, hôm nay liền bị diệt tộc. Dù sao hóa thần cường giả, làm việc bình thường đều rất bá đạo, hôm nay Diệp gia khẳng định là khó thoát kiếp nạn này. Liên tại bọn hắn cho rằng Diệp Mộc muốn giao ra linh mạch thời điểm, sau một khắc, bọn hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ gặp Diệp Mộc chậm rãi ngẩng đầu, sau đó thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới hóa thần cường giả trước người. Ba một chút, trùng điệp đánh tới. Lập tức, hóa thần cường giả Tiếu Dung trong nháy mắt cứng đờ, sau đó trực tiếp giận tím mặt: "Đạo ta nhìn ngươi là muốn chết đi." Dứt lời, kinh khủng linh áp trùng điệp đặt ở Diệp Mộc trên thân, một đạo kinh khủng mang chỉ riêng đột nhiên xuất hiện, hướng phía Diệp Mộc liền muốn trấn áp tới. Vô số người đều không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng ngộp bức. Diệp Mộc mới là không phải đem hóa thần cường giả cho mắng, đây chính là hóa thần cường giả a, ngươi muốn chết cũng không phải dạng này tìm a. Vô số người nhìn về phía cái kia đạo kinh khủng thế công, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Coi như bọn hắn Diệp Mộc muốn bỏ mình thời điểm, chỉ gặp Diệp Mộc có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía hóa thần cường giả. Sau đó phịch một tiếng vang, thế công trong nháy mắt tiêu tán, một đạo kinh khủng uy áp bỗng nhiên xuất hiện, phá toái hư không, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía hóa thần cường giả liền muốn chấn áp tới. Chỉ là một lát, hóa thần cường giả liền trực tiếp bị ép vì huyết thủy, giải đầy giữa không trung, đem toàn bộ màn trời đều cho nhiễm vì huyết hồng sắc. Máu tươi nhỏ tại trên mặt đất, vô số người nghe trong không khí mùi máu tươi, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Qua hồi lâu, có người ấp úng nói ra: "Hóa thần cường giả, chết." Theo người đầu tiên lên tiếng, tất cả mọi người kịp phản ứng, nhìn trước mắt huyết thủy, vô cùng hoảng sợ. Đây chính là hóa thần cường giả à, bọn hắn đại vực hoàng triều quốc sư mới vẹn vẹn hóa thần cường giả mà thôi. Nhưng là, mạnh như thế người lại bị Diệp gia gia chủ một ánh mắt cho lường chết. Cái này quá bất hợp lý đi. Có người nhìn về phía Diệp Mục, sau đó run giọng nói: cái này Diệp gia tân gia chủ không phải một cái không thể tu luyện phế vật sao?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Mục tràn đầy một bức. "Đúng a, Diệp Mục không phải một cái điển hình ăn chơi thiếu gia sao? Tiên nhiệm Diệp gia gia chủ một thân tu vi chính là nửa bước nguyên anh đại năng, vô cùng phong quang. Nhưng là hắn duy nhất dòng dõi Diệp Mục. Lúc mới sinh ra, toàn thân kinh mạch vô cùng mênh loạn, toàn bộ ngăn chặn, chính là bạn cổ khó gặp tu luyện tuổi mục. Thế là Diệp Mục liền bắt đầu ngồi ăn rồi chờ chết, làm ăn chơi thiếu gia. Mà Diệp gia lại là thế tập chế, Diệp gia gia chủ đống nhiên bạo chết, dưới gối chỉ có Diệp Mục một cái hậu đại. Thế là Diệp Mục liền tên đương ngôn thuận lên làm Diệp gia gia chủ. Nhưng là tân nhiệm Diệp gia gia chủ là cái tu luyện tuổi mục biến mất cũng truyền khắp toàn bộ phủ dư thành. Mà bây giờ, một ánh mắt trừng chết hóa thần cường giả. Ngươi quản cái này gọi tuổi mục. Chương 17, Vạn Lâm cốc cốc chủ. Mà nơi xa, giấu ở chỗ tối một vị hóa thần cường giả, nhìn xem trên đất huyết quang, hơi có chút nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Cái này không nhìn không sao, xem xét trực tiếp bị giật mình kêu lên. Đi theo Tô gia đến đây kỳ thật có hai vị hóa thần cường giả, dù sao linh mạch sự tình, quan hệ trọng đại, không thể chủ quan. Mà hắn chính là trong đó một vị hóa thần cường giả, từ bắt đầu đến nay, một mực đục nước méo cỏ, giấu ở chỗ tối, bởi vì hắn vẫn cho rằng một cái ngay cả nguyên anh đều không có vắng vẻ thành nhỏ, không đủ để hắn xuất thủ. Nhưng là, hắn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy cùng hắn cùng nhau đến đây hóa thần cường giả, bị một cái không biết tên cường giả trực tiếp bạo vì huyết thủy, thậm chí động tác nhanh chóng, ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía Diệp Mục, toàn thân đều đang run rẩy, hai mắt ngốc trệ vô thần, miệng lớn thở phì phò, sau đó không ngừng lui về phía sau. Nhưng là có thể là trong lòng vô cùng thần trương, bình một tiếng, thân là hóa thần cường giả hắn, lại trực tiếp té ngã trên đất, ngã chó gặp bùn. Lập tức, vô số đạo ánh mắt tụ tập đến trên người hắn. Mà Diệp Mục thì là lắc đầu, hắn đã sớm phát hiện vị này hóa thần cường giả tồn tại, chỉ là không nghĩ tới lại mình bại lộ. Mà tại Diệp Mục đối diện, chỉ gặp Tô gia gia chủ nhìn xem mình kia bị máu tươi nhuộm đầy bảo, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều đang run rẩy. Khi hắn nhìn thấy hóa thần cường giả một mấy mắt, lập tức giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lớn tiếng hô: "Đại nhân, cứu ta, cứu ta." Mà Diệp Mộc thì là hơi nhíu lên lông mày, sau đó ầm vang ở giữa, một đạo kinh khủng uy áp đột nhiên, phịch một tiếng vang. Tô gia gia chủ cùng hắn dẫn đầu người, trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết thủy, phun ra trên phủ dư thành. Vô số người nhìn xem chết đi Tô gia gia chủ, trong lòng không cấm trận trận sợ hãi. Cái này Diệp Mộc đến tột cùng là đạt được cơ duyên gì, vì sao lại có như thế thực lực kinh khủng? Đồng thời, không ra dăm ba câu liền muốn giết người, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức bá đạo đi. Bọn hắn đã quên đi, là Tô gia gia chủ trước mang theo, muốn đưa Diệp gia vào chỗ chết. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mộc giết chết Tô gia gia chủ về sau, có chút túi đầu xuống, nhìn về phía Hóa Thần Cường giả, đạm mặt nói: "Ngươi là Tô gia gia chủ đại nhân đúng không?" Mà Hóa Thần Cường giả nghe nói, không ngừng hướng về sau bỏ đi, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói: "Không, không, ta không phải, ta căn bản cũng không biết hắn. Hắn hiện tại đã nhanh phải hối hận chết. Tại sao muốn tiếp cái này khổ sai sự tình, hại hiện tại bỏ mặt vào?" Diệp Mộc khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi tay giơ lên, muốn đem Hóa Thần Cường giả trấn áp nơi này. Cũng chính là lúc này, Hóa Thần Cường giả rốt cục không chịu nổi tiếp cận tử vong dày vò, lớn tiếng giận dữ hét: "Ta chính là Vạn Lâm Cốc bên trong chân truyền đệ tử, ngươi giết ta, Vạn Lâm Cốc sẽ không bỏ qua ngươi." Vạn Lâm Cốc đầu thứ nhất hẹn, đó chính là không thể tại cường giả trước mặt lộ ra thế lực sau lưng, nhưng là Hóa Thần Cường giả lại vi phạm với đầu này điều ước, bởi vì hắn muốn sống, hắn không muốn chết, cho nên đành phải chuyển ra phía sau Vạn Lâm Cốc. Mà khi Hóa Thần Cường giả nói ra Vạn Lâm Cốc thời điểm, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Vạn Lâm Cốc, này Hóa Thần Cường giả đúng là Vạn Lâm Cốc người. Vạn Lâm Cốc chính là Thanh Châu đỉnh tiêm thế lực thứ nhất, trong đó tông chủ chính là Tử Phủ Cường giả, chỉ kém một bước liền có thể bước vào phong vương, trở thành trong truyền thuyết vương cảnh cường giả. Vì sao bọn hắn loại này vắng vẻ chi địa đều từng nghe nói Vạn Lâm Cốc? Vậy liền bởi vì Vạn Lâm Cốc trong đó tất cả đều là ma tu, phong bình vô cùng chi chênh lệch, trong cốc tu sĩ tàn nhẫn vô cùng. Nghe đồn đã từng Vạn Lâm Cốc tông chủ đột phá Tử Phủ thời điểm, liền hiến tế 100 vạn phàm nhân giúp đỡ đột phá, từ cái này có thể nhìn ra Vạn Lâm Cốc đến cỡ nào tàn nhẫn. Từ đầu đến đuôi từ ma tu tạo thành tông môn. Đương Hóa Thần Cường giả chuyển ra Vạn Lâm Cốc thời điểm, tất cả mọi người không khỏi không rét mà run, nhìn về phía Diệp Mộc trong mắt tràn đầy tiếc hận. Đáng tiếc, không nghĩ đến người này đúng là Vạn Lâm Cốc tu sĩ. Xem ra cái này Diệp gia gia chủ phải gặp tai ương. Trong mắt hắn, Vạn Lâm Cốc uy danh như thế chi thịnh, Diệp Mộc khẳng định không dám nhận lấy giết chết tên này Hóa Thần Cường giả. Không chỉ có như thế, ở sau đó trả thù ở trong, Diệp Mộc cũng rất khó mạng sống. Mà Diệp gia ở trong, nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Diệp Mộc, sau đó lớn tiếng nói: "Gia chủ, Vạn Lâm Cốc cốc chủ chính là một vị tử phủ ma tu, chúng ta nếu không..." Hắn lời còn chưa nói hết, cũng chỉ gặp tứ trưởng lão một mặt nhẹ nhõm đối nhị trưởng lão nói: "Lão nhị, yên tâm đi, tin tưởng Mộc Nhi." Lời này vừa nói ra, nhị trưởng lão lập tức sắc mặt trầm xuống, sau đó đối tứ trưởng lão phẫn nộ quát: "Ngươi có biết tử phủ cường giả là khái niệm gì? Đây chính là nhất cử nhất động liền có thể vận dụng thiên địa tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành bước vào phong vương tồn tại. Nếu như muốn để Diệp gia còn sống sót, hiện tại liền đi, rời đi phủ dư thành, rời đi đại vực hoàng triều." Hắn dứt lời, liền ống tay áo vung lên, đem Diệp gia đám người bảo vệ, kỳ thật hắn cũng là vì gia tộc. Dù sao, tử phủ đại năng quá mức kinh khủng, ở trong mắt hắn bên trong, không phải Diệp Mộc có thể đối phó. Mà đổi thành một bên, tại mọi người thảo luận cùng tiếc hận âm thanh bên trong, Diệp Mộc mặt không thay đổi nhìn về phía Hóa Thần Cường giả, sau đó gật đầu nói: "Vạn Lâm Cốc đúng không?" Hóa Thần Cường giả nghe nói, lập tức thở dài một hơi, sau đó ở đây lớn tiếng nói: "Chúng ta cốc chủ chính là tử phủ đại năng, hôm nay ngươi thả ta một mạng, mới sự tình, ta không truy cứu." Diệp Mộc lắc đầu, sau đó chỉ gặp hắn trước người không gian đột nhiên vỡ vụn, trận trận hư không lăng phong diễn đấu, làm cho cả phủ dư thành đều bị tiếng thét bao phủ. Uy áp đánh tới, trực tiếp Diệp Mộc có chút đưa tay luồn vào giữa hư không, sau đó ầm vang ở giữa, một đạo kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, đám người cảm thụ được cái này vô cùng kinh khủng uy áp, cũng không khỏi tiếng lòng kinh hãi, không khỏi nhắm mắt lại. Sau một khắc, uy áp tán đi, thiên cung phía trên nhiều mấy ngàn bị tản ra ngập trời ma khí ma tu, mỗi một cái đều chí ít vì nguyên anh chi cảnh, mỗi một cái trên thân tản ra trận trận xâm nhiên chi khí. Hóa Thần Cường giả nhìn xem phía trước nhất vị lao đầu kia, sắc mặt đờ đẫn nói: "Cốc chủ." Mà Vạn Lâm Cốc cốc chủ nghe nói, một mặt ngượng bức nhìn về phía Hóa Thần Cường giả, nghi ngờ nói: "Long Nhất, ngươi không phải tiến đến cướp đoạt linh mạch sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Hắn dứt lời, quay đầu nhìn về phía Diệp Mộc, lập tức trong lòng kinh hãi, lớn tiếng nói: "Ngươi là ai? Tại sao lại tại ta Vạn Lâm Cốc ở trong?" Hắn dứt lời, toàn thân tản mát ra ngập trời ma khí trực trùng vật tiêu, bao phủ màn trời, uy áp như là sóng lớn, hướng về chung quanh quyết tán. Tử phủ khí thế đặt ở trên thân mọi người, để bọn hắn cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin, miệng phun máu tươi. Nói: "Vạn Lâm Cốc, cốc chủ." Có một người hai mắt vô thần run giọng nói: "Vì cái gì? Vì cái gì Vạn Lâm Cốc cốc chủ, vị kia trong truyền thuyết tử phủ đại năng sẽ xuất hiện tại bọn hắn phủ dư thành bên trong?" Vô số người đều nhắm mắt lại, toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, tựa hồ là chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà đổi thành một bên, Vạn Lâm Cốc cốc chủ rốt cục phát giác được không đúng, đối trước mặt Diệp Mộc cắn răng nói: "Ngươi đến tụt cùng là ai? Đây cũng là ở đâu?" Hắn dứt lời, kinh khủng linh áp lại lần nữa xuất hiện, trận trận quanh quần tại quanh người hắn xâm nhiên ma khí, đột nhiên hội tụ. Sau đó từng đạo kinh khủng dữ tận lệ quỷ hướng phía Diệp Mục liền muốn chân áp tới, uy áp đánh tới, giống như là muốn đem toàn bộ Phù Dư Thành đều cho hủy diệt. Vô số người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong, nhìn xem kia kinh khủng thế công, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Liên tại bọn hắn coi là Diệp Mục muốn bị chấn áp thời điểm, vang một tiếng, tiếng vang vang vọng đất trời, uy áp xuất hiện, trùng điệp đem Vạn Lầm Cốc cốc chủ thế công ép vì vỡ nát. Chương 18, lúc mới sinh ra, liền bị đại đế phía trên. Vang một tiếng tiếng vang, chỉ gặp Diệp Mục chậm rãi giơ tay lên, sau đó một đạo kinh khủng uy áp bỗng nhiên xuất hiện, như là phong quyển tản vân, trong nháy mắt đem Vạn Ma Cốc cốc chủ thế công ép vì vỡ nát. Sau đó kia vô hình uy áp lấy vô địch chi thế, hướng phía ngàn vạn vạn ma cốc người liền muốn chấn áp tới. Không gian vỡ vụn, thiên địa thất sắc, vô số người đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía kia kinh khủng uy áp, cái kia đạo đủ để nghiền ép tử phủ cảnh uy áp. Tại mọi người mộng bức phía dưới, Vạn Lâm Cốc cốc chủ con ngươi thích chặt, còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp phịch một tiếng, bị ép vì một miệng. Từng đạo tiếng vang truyền đến, vô số tu sĩ trong nháy mắt liền bạo vì huyết thủy. Mùi máu tươi tràn ngập, trộn lẫn lấy trận trận ma khí, giải đầy toàn bộ Phù Dư Thành. Toàn bộ Phù Dư Thành đều bị nhiễm vì huyết hồng sắc, thiên khung phía trên, huyết mưa treo, vô số người nhìn xem tại một hơi, liền trực tiếp bạo chết Vạn Lâm Cốc đám người, toàn bộ đều mắt trợn tròn một bước. Chết rồi. Trong truyền thuyết ma đầu, đồ sát vô tội phàm nhân mấy ngàn vạn tử phủ đại năng, Vạn Lâm lão ma, cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết rồi. Thậm chí, bọn hắn đều không có thấy rõ ràng Diệp Mục là thế nào xuất thủ, Vạn Lâm lão ma liền trực tiếp bạo vì huyết thủy, thân tử đạo tiêu. Vạn ma lâm vong rồi. Có một người sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt thảm trạng, toàn thân đều tại có chút phát run. Cái kia quát tháo thanh châu, đồ sát phàm nhân, liền ngay cả những cái kia danh môn vọng tộc đều không có cách nào ngăn lại kinh khủng thế lực, cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn vong rồi. Cái này, hắn không phải là đang nằm mơ chứ? Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Đây chính là tử phủ đại năng a. Diệp Mục vẻn vẹn chỉ là vung tay lên, liền trực tiếp diệt sát. Như vậy Diệp Mục đến tuột cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ lại là Phong Vương cường giả? Nghĩ đến cái này, vô số người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là Phong Vương cường giả a. Có thể chạm đoạn giang lưu, bổ ra đại sơn tồn tại, là chân chính có được thông thiên triệt địa chi năng. Nhưng là, Diệp Mục không phải một cái vạn cổ khó gặp tu luyện tuổi mục sao? Làm sao có thể là Phong Vương cường giả? Mọi người ở đây còn tại chấn kinh cùng không biết làm sao thời điểm, một đạo long ngâm hiện lên, sau đó vang một tiếng. Ước trượng long ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đang vân mà lên, vảy rồng có thể thấy rõ ràng, thân rồng thần quang rạng rỡ, tán phát khí thế, toàn bộ cửu thiên thập địa đều có thể cảm nhận được. Long uy quét sạch ra, đặt ở trên thân mọi người, để vô số sắc mặt người tái nhợt, toàn thân không thể động đậy. Vô số cường giả, bao hàm đại đế cường giả nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. Long tộc, cửu thiên thập địa long tộc không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Vì sao hôm nay thiên khung phía trên sẽ có long tộc xuất hiện? Đồng thời, cái này long tộc trên thân tán phát khí tức, có phải hay không có chút mạnh hơn đầu? Chỉ gặp có một vị đại đế người, run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn về phía kia kinh khủng long ảnh, nuốt một ngụm nước bọt run giọng nói cái này. Cuối cùng là cái gì long tộc, vì sao khí tức sẽ như thế cường đại? Hắn chính là yêu tộc đại đế, tuy nói long tộc vì vạn vật trưởng đi, nhưng là dù sao hắn chính là đại đế chi cảnh. Cho nên hắn tại cái khác thế giới gặp được long tộc thời điểm, thân thể một điểm dị trạng đều không có, một điểm áp chế đều không có. Nhưng là, hắn hôm nay nhìn thấy Thái Hư Cổ Long về sau, hắn thậm chí sinh ra muốn quỳ xuống tâm tư, đây là đến từ linh hồn cùng huyết mạch chỗ sâu sợ hãi. Hắn dám bước tin, thiên khung phía trên, cái này bao phủ toàn bộ tiên nguyên đại lục long tộc, tối thiểu đều là đại đế chi cảnh. Vô số cường giả nhìn chăm chú Thái Hư Cổ Long, bao quát thánh vương, bao quát đại đế, bao quát thiên đạo. Tại nhìn chăm chú phía dưới, Thái Hư Cổ Long nhìn xem dưới đáy bực này dai vô cùng dưới đáy thế giới, không khỏi cười nhạo mấy phần, sau đó long ngâm vang lên ta chính là Thái Hư Cổ Long, từ hôm nay, làm Diệp gia hộ tông thần thú, thiên đạo chứng kiến. Một đạo vang lên ầm ầm, thiên khung phía trên, thiên môn chậm rãi xuất hiện, từ giữa đi ra một cái hư ảnh, chính là thiên đạo. Chỉ mỗi ngày đạo nhìn về phía Thái Hư Cổ Long, toàn thân đều đang phát run, ngay cả nhìn thẳng cũng không dám nhìn thẳng, cuối cùng cả lâm nói một chữ chuẩn. Lời này vừa nói ra, khí vận ngưng thực, một đạo từ khí vận ngưng tụ mà thành khí vận kim long, chậm rãi thăng tại thiên cung, chiếm cứ tại Diệp gia phía trên, bao phủ toàn bộ Thanh Châu. Mà vô số cường giả nghe được Thái Hư Cổ Long long ngâm về sau, toàn bộ đều bỡ tổ, Thái Hư Cổ Long, đây là cái gì long tộc? Còn có cái này khí tức khủng bố, xác định là đại đế có thể tán phát. Đồng thời, cái này Thái Hư Cổ Long là một cái gia tộc hộ tông thần thú, gia tộc gì dám để cho một cái chí ít đều là đại đế chi cảnh long tộc đương hộ tông thần thú a? Long tộc chính là tâm cao khí ngạo chủng tộc, huống chi đại đế chi cảnh long tộc, có thể để cho một cái khủng bố như thế long tộc đương hộ tông thần thú, cái này Diệp gia đến cùng nên khủng bố cỡ nào a? Chỉ gặp một chỗ kinh khủng thế lực chỗ, một vị đại đế người nhìn về phía thiên khung tràn đầy ngốc trệ, sau đó đối hạ nhân lớn tiếng nói cha cho ta, cái này Diệp gia đến cùng là bực nào thực lực, có thể để đại đế long tộc vì đó thần phục? Vâng, hạ nhân không dám thất lễ, cung kính nói. Mà thiên khung chỗ, chỉ gặp một chỗ treo ngược trong cung điện, một vị người mặc hoa lệ phụ nữ nhìn lấy thiên khung bên trên long tộc, thân thể run nhẹ nhẹ. Đại đế tu vi lộ ra ngoài, cắn chặt môi đỏ, sau đó nói, cái này Diệp gia vẫn là không nên đánh nghe, cái này long tộc quá mức kinh khủng. Vạn yêu cốc bên trong, một vị yêu tộc đại đế đối bên cạnh tiểu yêu phẫn nộ quát, Thái Hư Cổ Long tìm được không có, cổ tịch ở trong có hay không ghi chép cái này long tộc tồn tại? Mà bên cạnh hắn tiểu yêu thì là vạn phần lo lắng lật xem từ thời kỳ thượng cổ để lại thư tịch, Sau một khắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Yêu tộc đại đế thấy thế, lo lắng hỏi: "Thế nào, tra được?" Tra được liền nói. Tiểu yêu mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, sau đó run giọng nói: "Quá, Thái Hư Cổ Long, từng tại Cửu Thiên Thập Địa thành tiên đường chưa ngừng thời điểm, đi vào qua Cửu Thiên Thập Địa. Yêu thích yên tĩnh, lấy thế giới làm thức ăn, vui giết người, tàn bạo, đồng thời tâm cao khí ngạo, trong tộc chưa bao giờ có thần phục nhân tộc người." Yêu tộc đại đế mặc kệ những ngày hư, lớn tiếng hỏi: "Thực lực gì, huyết mạch tinh thuần sao?" Tiểu yêu trầm mặc một hồi, sau đó ngã nhào trên đất nói: "Lúc sinh ra đời, liền vì đại đế phía trên." Chương 19, Diệp Hạo. Ma đổi thành một bên, Thái Hư Cổ Long đã chui được long mạch trong đó, bắt đầu ngủ say, chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Mà vị kia hóa thần cường giả thì là giống như là một cái bất lực tiểu hải tử, chất phác đợi tại nguyên chỗ, không biết làm sao. "Không, muốn giết ta?" Hóa thần cường giả kịp phản ứng, hướng về sau lảo đảo mấy bước, nhìn về phía Diệp Mộ hoảng sợ nói: "Bụp" một tiếng. Diệp Mộ không nhiều nói nhảm, trực tiếp đem hóa thần cường giả đập thành huyết thủy, sau đó nhìn về phía dưới đáy đám người, nhẹ nói: "Sau ngày hôm nay, phụ dư thành ta Diệp ra một nhà độc đại, không có ý kiến chứ?" Thuộc hạ ngắm nhìn người nghe nói, điên cuồng gật đầu. Ngài đều tại một hơi thời gian bên trong giết chết tử phủ lại năng. Đừng nói phụ dư thành, ngươi Diệp ra tại liền xem như tại đại vực hoàng triều bên trong một nhà độc đại. Đương kim thánh thượng cũng phải rất cung kính cho ngươi thoái vị. Không đúng. Đừng nói đại vực hoàng triều. Một bàn tay phiến chết tử phủ cường giả, cái này chí ít cũng là phong vương cường giả, phong vương cường giả, tại Thanh Châu ngươi cũng có thể một nhà độc đại. Mà đổi thành một bên, Diệp Mộc nhẹ gật đầu, sau đó liền thân hình lóe lên, đi tới Diệp gia chỗ. Mà Diệp gia tất cả trưởng lão nhìn thấy Diệp Mộc đến sau, lập tức câm như hến. Qua hồi lâu, nhị trưởng lão thận trọng hỏi: "Gia chủ, ngài nói thật, ngài đến cùng là thực lực gì?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Mộc, đều muốn biết Diệp Mộc đến cùng là thực lực gì. Dù sao một bàn tay chụp chết tử phủ đại năng, cái này có chút quá mức kinh khủng đi. Mà Diệp Mộc thì là nhìn về phía mình tu vi cái bảng, rơi vào trầm tư. Tứ trưởng lão gặp Diệp Mộc chậm chạp không trả lời, đổi một vấn đề hỏi: "Mộc Nhi, mới cái kia chân long là tu vi gì?" Nói đến đây, hắn còn có mấy phần tim đập nhanh, mới cái kia đạo long ảnh là thật là có chút quá mức kinh khủng. Diệp Mộc nghe nói, trực tiếp thản nhiên nói: "Cũng mặc kệ các trưởng lão có biết hay không." "Tiên Vương." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mở bức. "Tiên Vương? Tiên Vương là cảnh giới gì? Bọn hắn vì cái gì chưa nghe nói qua cảnh giới này? Đồng thời mang theo tiên, chẳng lẽ lại đầu này chân long chính là tiên nhân?" Liên tại bọn hắn mộng bức thời điểm, chỉ gặp một vị hạ nhân lão đảo nghiêng ngã chạy tới, đối các trưởng lão nói: "Gia chủ, việc lớn không tốt, Diệp Hạo thiếu gia bị đảo đi chí tôn cốt về sau, liền một mực nằm trên giường không dậy nổi, đến hôm nay đã sinh mệnh hấp hối." Lời này vừa nói ra, Diệp Mộc lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, thầm nghĩ lên trong gia tộc còn có mấy cái thiên mệnh chi tử, mang ta tiến đến Diệp Hạo chỗ ở. Diệp Mộc thản nhiên nói, sau đó liền bước nhẹ đi theo hạ nhân tiến đến. Một bên khác, Diệp Hạo gian phòng bên trong, đốt hương không ngừng thiêu đốt lên, mùi thơm ngát vô cùng, mà Diệp Hạo khuôn mặt non nớt, thoi thóp nằm ở trên giường. Cẩn thận xem xét, lại sẽ phát hiện Diệp Hạo chỗ ngực còn sót lại lấy vết thương lưu lại vết tích. Diệp Mộc đi vào trong phòng, nhẹ nói: "Hạo Nhi." Diệp Hạo miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Mộc, làm ra một cái nụ cười miễn cưỡng nói: "Diệp thúc, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Mộc hơi nhíu lên lông mày, sau đó trực tiếp xuất ra một giọt tản ra sáng chói tam sắc quang mang thánh thủy, chậm rãi nhỏ tại Diệp Hạo trong miệng. Trong chốc lát, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức bỗng nhiên xuất hiện, như là từ tuyên cổ truyền đến đồng dạng, kim quang óng ánh xuất hiện, chỉ là sát na. Diệp Hạo thân thể liền khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại, nguyên bản vô cùng dữ tợn vết thương cũng biến mất không thấy gì nữa, chí tôn cốt chậm rãi bắt đầu phục hồi như cũ. Toàn bộ Diệp gia đều bị cái này kinh khủng kim quang bao phủ. Qua hồi lâu, Diệp Hạo đứng dậy, nhìn xem mình kia trùng sinh chí tôn cốt, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sau đó vội vàng đối Diệp Mộc cung kính nói: "Tạ gia chủ ân cứu mạng, đời này lại ân, Diệp Hạo khó quên." Diệp Mộc khoát tay áo, sau đó thản nhiên nói: "Ta nhớ kỹ trong gia tộc của chúng ta 10 năm trước, có một chén đốt cháy khét cây liễu hành không mà hàng đúng không?" Diệp Hạo cúi đầu nói: "Ừm, xác thực có việc này, gia chủ hỏi cái này làm gì?" Diệp Mộc không nói gì, mà là thân hình lóe lên, cùng Diệp Hạo đi tới kia thương thiên cây liễu trước mặt, sau đó nhẹ nói: "Ta biết ngươi còn sống, ra đi." Lời này vừa nói ra, trước mặt thương thiên cây liễu trong chốc lát phát ra một đạo sáng chói xanh biếc qua mang, sau đó một đạo nữ tử hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Đầu nàng mang miệt quan, người mặc giống như là sườn sám quần áo, đem tự thân kia dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người hoàn mỹ phát họa ra hiện. Cắn chặt môi đỏ, nhìn về phía Diệp Hạo mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. "Hạo Nhi, ngươi trí tốt cốt phục hồi như cũ." Diệp Hạo nhẹ gật đầu, sau đó lại thanh mại khí nói: "Ừm, Liêu thần không cần lo lắng." Liêu thần nghe nói, không khỏi thở dài một hơi nói: "Vậy liền mang ý nghĩa hắc ám náo động lại muốn bắt đầu." Lời vừa nói ra, Diệp Mộc hơi nhíu lên lông mày nói: "Hắc ám náo động là cái gì?" Liêu thần có chút quay đầu nhìn về phía Diệp Mộc, sau đó nhẹ nói: "Ta nhìn các hạ thực lực hẳn là cũng không tầm thường, lại không rõ ràng bao phủ hồng mông vũ trụ hắc ám náo động." Nàng dứt lời, dừng một chút còn nói thêm: "Hắc ám náo động chính là một vị thượng cổ tiên đế bỏ mình thời điểm, lưu lại oán niệm, hình thành hắc ám lực lượng, ăn mòn một vị tiên vương đỉnh phong đại năng. Mà vị kia tiên vương đỉnh phong đại năng, tại bị hắc ám ăn mòn về sau, lại nhất cử đột phá tiên đế chi cảnh, thành tựu đạo quả, từ đó, không sai biệt lắm mỗi 10 năm, vị kia tiên đế liền sẽ một lần phát động hắc ám xâm nhập, đến quét sạch toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, tục xưng hắc ám náo động. Diệp Mục khẽ gật đầu, sau đó nói: vậy tại sao Diệp Hạo Chí Tôn Quốc khôi phục về sau, hắc ám náo động liền lại muốn bắt đầu? Liêu Thần thở dài một hơi, sau đó có chút nhìn về phía tuổi nhỏ Diệp Hạo nói: bởi vì Hạo Nhi ứng kiếp mà sinh, đời này chính là vì bình phục hắc ám náo động mà sinh, trừ hắn bên ngoài, không người có thể triệt để giết chết hắc ám thiên đế, đây cũng là Hạo Nhi mệnh. Nói đến đây, con mắt của nàng không khỏi ảm đạm mấy phần, bởi vì nàng thật rất thích Diệp Hạo, nhưng là Diệp Hạo vừa ra đời, cuộc đời của hắn cũng đã quyết định, đó chính là ứng kiếp mà sinh. Diệp Mục nghe nói, không khỏi cười lạnh mấy phần, mệnh. Hắn nhất không tin chính là mệnh. Sau đó phịch một tiếng, trước mặt hư không đống nhiên vỡ vụn, mang theo Diệp Hạo cùng Liêu Thần đi thẳng tới Hồng Mông vũ trụ ở trong. Trời xanh chi đỉnh, hắc ám đầu nguồn. Vô số bị hắc ám chỗ ô nhiễm sinh linh, du tẩu ở trên thương trong đó. Mà ngoại giới, một vị tiên đế, không, hẳn là xưng là đế thượng giả chính ngưng trọng nhìn về phía trời xanh bên trong hắc ám tiên đế. Mà hắn, chính là Hôn Nguyên tiên đế. Nguyên bản không có đột phá đế bên trên thời điểm, hắn cho rằng hắc ám đầu nguồn bị kia đại năng chính là tiên đế. Hiện tại xem ra, tựa hồ chí ít đều là đế thượng giả. Đồng thời tựa hồ bọn hắn một mực nhận biết trời xanh, vẫn luôn là một góc của băng sơn thôi. Hắn cảm giác, trời xanh trong đó có ít nhất đế thượng giả tồn tại. Ngay tại hắn muốn đi vào trời xanh, bình định hắc ám thời điểm, vang một tiếng vang, một đạo kinh khủng uy áp đông nhiên đánh tới, cự trưởng hư ảnh chậm rãi xuất hiện, hướng phía trời xanh phương hướng liền muốn chấn áp tới. Phình một tiếng, vô số hắc ám sinh linh, bao quát tiên vương, nửa bước tiên đế, thậm chí có một vị tiên đế người, tại đạo này uy áp phía dưới, trực tiếp bị ép vì vỡ nát. Cả thương đều đang chấn động, toàn bộ hắc ám đầu nguồn đều tại run nhẹ nhẹ. Hôn Nguyên tiên đế mộng bước ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh quen thuộc kia, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, trừng to mắt, không thể tin nói: "Tiền, tiền bối." Chương 20, hắc ám thân ảnh. Liêu Thần nhìn xem bị ép vì nát bấy các vị hắc ám sinh linh cùng run nhẹ nhẹ, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn trời xanh, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ. Kia đẹp như tiên nữ trên mặt tràn đầy nghi hoặc, mới Diệp Mộ có phải hay không? Một bàn tay đem hắc ám tiên đế cho trục chết. Sau một lúc lâu, nàng kịp phản ứng về sau, trừng to mắt, ngọc thủ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn về phía Diệp Mộ mặt mũi tràn đầy không thể tin nói: "Ngươi, ngươi đến tụt cùng là cảnh giới gì? Có thể đem tiên đế cho một bàn tay cho trục chết, cái này chẳng lẽ lại là tiên đế phía trên?" Nhưng là cái này cũng không có khả năng à, tiên đế không phải liền là tu tiên giả đỉnh phong sao? Diệp Mục làm sao có thể là tiên đế phía trên? Ngay tại nàng đầu góc quấn bách thời điểm, một đạo mang theo thanh âm mừng rỡ chuyển tới: "Tiền bối, ngài sao lại tới đây?" Chỉ gặp Hỗn Nguyên tiên đế một mặt định nọt đi đến Diệp Mục trước mặt, cùng kính đi một cái lễ. Mà Liêu Thần cũng đưa ánh mắt chuyển rời đến Hỗn Nguyên tiên đế, sau đó lập tức mở bước. Hỗn Nguyên tiên đế tại cái này hắn có thể lý giải, dù sao hắc ám náo động chí ít cần một vị tiên đế mới có thể bình phục. Nhưng là, vì cái gì Hỗn Nguyên tiên đế cung kính như thế cho Diệp Mục hành lễ? Phải biết đây chính là tiên đế à? Chẳng lẽ lại Diệp Mục thật là tiên đế phía trên tồn tại? Nàng ở trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đồng thời, nàng có chút ngẩng đầu, nhìn về phía Hỗn Nguyên tiên đế, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác Hỗn Nguyên tiên đế có chút không giống. Tựa hồ khí thế trở nên càng hung hiểm hơn. Mà Diệp Mục nhìn về phía Hỗn Nguyên tiên đế, nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Ngươi là cái kia Hỗn Nguyên tiên đế đúng không?" Hắn đối Hỗn Nguyên tiên đế ấn tượng mười phần khắc sâu. Có thể là Hỗn Nguyên tiên đế chịu hắn hai bàn tay nguyên nhân đi. Là ngài gọi ta Hôn Nguyên là được. Hôn Nguyên tiên đế một mặt tươi cười nói, rất khó tưởng tượng hắn chính là vô số tu sĩ đỉnh phong, một ý niệm liền có thể diệt sát ước vạn tu sĩ tồn tại. Mà một bên Liễu Thần cũng đã tê, nàng đã có chút không làm rõ ràng được hiện tại là cái gì tình huống. Diệp Mục một bàn tay chụp chết hắc ám tiên đế, đồng thời Hôn Nguyên tiên đế còn cung kính như thế đối đại Diệp Mục. Chẳng lẽ lại Diệp Mục thật là tiên đế phía trên tồn tại? Nhưng là sau một khắc, Hôn Nguyên tiên đế lời nói trong nháy mắt để hắn một bước. Ai, tuy nói ta đã đột phá đế bên trên chi cảnh, nhưng là mỗi khi nhìn thấy tiền bối lúc, nhưng vẫn là cảm thán mình nhỏ bé. Hôn Nguyên tiên đế nhìn xem Diệp Mục, cảm thán nói: "Nguyên bản hắn coi là Diệp Mục cũng là đế bên trên chi cảnh, nhưng là hôm nay thấy, lại phát hiện, hắn cùng Diệp Mục căn bản không phải một cái cấp bậc." Loại kia cảm giác, tựa như đối mặt Diệp Mục lúc, giống như là sâu kiến. Mà Diệp Mục nghe nói, nhìn về phía mình tu vi kia bảng, phát hiện tại mấy ngàn cái tiền tố bên trong, xác thực có một cái tên là đế bên trên. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Liêu Thần nghe được Hôn Nguyên tiên đế về sau, lập tức một bước. Đế bên trên chi cảnh, đế bên trên là cảnh giới gì, chẳng lẽ lại là tiên đế phía trên cảnh giới? Chắc không được nàng luôn cảm giác Hỗn Nguyên Tiên Đế cùng Dĩ Vãng khác biệt, chắc không được nàng luôn cảm giác Hỗn Nguyên Tiên Đế khí thế chẳng biết tại sao so Dĩ Vãng mạnh hơn nhiều. Nhưng là, Hỗn Nguyên Tiên Đế đều đã đột phá đế lên, nhưng đối mặt Diệp Mộ thời điểm, vẫn là như thế cung kính, như vậy Diệp Mộ cảnh giới thực lực nên khủng bố cỡ nào? Đầu của nàng đã nhanh muốn nổ tung, làm sao ngắn ngủi 10 năm, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ liền phát sinh khủng bố như thế biến hóa. Một bên khác, Diệp Mộ nhìn về phía Hỗn Nguyên Tiên Đế nói: "Ngươi là đến trấn áp hắc ám náo động đúng không hả?" Hỗn Nguyên Tiên Đế nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cảnh hoàng tàn khắp nơi trời xanh cùng hắc ám đầu nguồn, không khỏi lúng túng sờ lên cái mũi nói: "Tựa hồ không cần ta chấn áp." Cũng chính là lúc này, chỉ gặp anh một tiếng tiếng vang, kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, hắc ám chỗ đầu nguồn, vô số hắc ám khí tức không ngừng phun trào và mèo. Sau đó đột nhiên hội tụ, tạo thành một thân ảnh. Thân ảnh kia tóc trắng áo choàng, một thân tố y, khuôn mặt tuấn tú, mở ra bộ pháp, chậm rãi đi ra trời xanh, chỗ đến, vô số hắc ám sinh linh mới thôi thần phục, chỗ đến, hắc ám chi lực mới thôi cúi đầu. Phí một tiếng, giữa thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ở giữa điên đảo, kinh khủng uy áp như là sóng lớn, hướng về nơi xa quyết tán, chỉ là một lát, liền quét sạch toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Vô số thế lực cường giả cảm thụ được cái này khí tức kinh khủng, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng không thể tin. Chỉ gặp có một vị tiên vương cường giả, cắn chặt răng răng, đỏ bừng cả khuôn mặt, tại đạo này uy áp phía dưới, toàn thân đều tại không cầm được run rẩy, đi đứng đều có chút đứng không vững. Hắn có chút ngẩng đầu, miệng lớn thở phì phò, hoảng sợ nói: "Cái này, cuối cùng là cỡ nào cường giả? Đạo này kinh khủng uy áp, hắn thậm chí trên người tiên đế đều chưa từng cảm thụ. Đạo này uy áp, hắn thậm chí cảm giác đã vượt ra khỏi tiên đế. Nhưng là, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Đế thượng giả đến bây giờ, cũng bất quá chỉ có 3 vị thôi, theo thứ tự là tinh chủ, Hỗn Nguyên Tiên Đế cùng tiên giới chi chủ. Nhưng là, đạo này khí thế, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một vị đế thượng giả. Vô số thế lực, vô số cường giả đều tại đạo này uy áp phía dưới, sắc mặt tái nhợt, đạo này uy áp tuy nói vượt qua tinh hải, nhưng là vẫn cực kỳ khủng bố. Mà đổi thành một bên, Hỗn Nguyên Tiên Đế vô cùng ngưng trọng nhìn về phía đạo thân ảnh kia, sau đó nói: "Ngươi chính là vị kia, trong truyền thuyết tiên đế." Mà cái bóng mờ kia trở xuống vị người tư thái, đạm mạc nhìn về phía Hỗn Nguyên Tiên Đế, sau đó nói: "Không, chính là đế lên." Hắn dứt lời, uy áp giống như thủy triều, ép đến Hỗn Nguyên Tiên Đế đám người trên thân. Chỉ là sát na, Hỗn Nguyên Tiên Đế liền cung lên eo, trên trán tràn đầy đại hãn, hắn dám đương tin. Trước mặt thân ảnh này, tại đế mắc lửa bên trong cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nói cách khác, người này chỉ ít bước vào đế thượng giả rất nhiều thời đại, nhưng là vì cái gì, lúc trước Hồng Mông vũ trụ căn bản không đế bên trên tồn tại. Trước mặt đạo nhân ảnh này hoàn toàn có thể quét ngang Hồng Mông vũ trụ, vì cái gì cho tới bây giờ mới bằng lòng xuất hiện? Chết đi. Cái kia đạo chậm rãi vươn tay ra, thản nhiên nói. Sau đó từng đạo hắc ám chi khí xuất hiện, quanh quẩn tại hắn quanh thân, tạo thành một đạo vô cùng kinh khủng thế công, hướng phía Hỗn Nguyên Tiên Đế bọn người liền muốn chấn áp tới. Thế công uy áp trận trận, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều đang run rẩy. Vô số người nhìn về phía cái này đủ để hủy diệt một phương đại thiên thế giới thế công, cũng không khỏi nín thở, trừng to mắt. Mà những tiên vương kia tồn tại, nhìn về phía trời xanh phương hướng, miệng phun máu tươi, cắn chặt răng răng. Bọn hắn không có nhớ lầm. Hỗn Nguyên Đại Đế ở trên thương bình định hắc ám náo động, mà Hỗn Nguyên Tiên Đế đã đột phá đế bên trên chi cảnh. Mà đạo này thế công hiển nhiên không phải Hỗn Nguyên Tiên Đế phóng ra. Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lại là một vị đế thượng giả? Đồng thời tựa hồ cái này đế thượng giả so Hỗn Nguyên Tiên Đế còn mạnh hơn. Mọi người ở đây cho rằng Hỗn Nguyên Tiên Đế tại đạo này thế công hạ thân tử đạo tiêu thời điểm, một đạo kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem đạo này thế công ép vì vỡ nát. Cho cái đi. Cảm ơn, đồng thời tác giả Côn khẩn cầu không muốn nuôi sách. Chương 21, trừ phi có trong truyền thuyết Tam Quang Thần Thủy, mọi người ở đây cho rằng Hỗn Nguyên Tiên Đế muốn tại đạo này thế công hạ thân tử đạo tiêu thời điểm. Quanh một tiếng vang, kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, sau đó nghiền nát đế thân trên ảnh thế công, phá toái hư không, lấy vô địch chi thế, hướng phía thân ảnh liền muốn chấn áp tới. Cả thương, toàn bộ hỗn độn, tại đạo này thế công phía dưới, đều đang kịch liệt run rẩy. Trời xanh trong đó, hắc ám đầu nguồn đột nhiên tiêu tán, mà dựng dục hắc ám đầu nguồn trời xanh, cũng theo đạo này công kích, xuất hiện trận trận rạn nước, như là giống như mạng nhện kẽ nước xuất hiện. Mà đạo thân ảnh kia, nhìn xem trước người kia kinh khủng thế công, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Không đợi hắn kịp phản ứng, vang một tiếng vang, thế công nổ tung, hết thảy, toàn bộ biến thành vỡ nát, bao quát hắc ám đầu nguồn, bao quát trời xanh, bao quát vị kia đế bên trên cường giả. Không, một đạo kinh thiên động địa không cam lòng thanh âm vang vọng toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Đến tận đây, hắc ám đầu nguồn hóa thành một mịn, trời xanh vỡ vụn, mà đổi thành một bên, Liêu Thần nhìn xem bị diệt sát đế thân trên ảnh cùng hóa thành nát bấy trời xanh, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ chi sắc. Qua hồi lâu, nàng ấp úng nói: "Hắc ám đầu nguồn, cứ như vậy bị diệt sát rồi." Cho tới bây giờ, nàng còn có chút không thể tin. Mới đạo thân ảnh kia tán phát uy áp, không thể nghi ngờ, khẳng định vượt qua tiên đế, đây chính là tiên đế phía trên tồn tại a. Không ngoài sở liệu, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều không người là đạo thân ảnh kia đối thủ. Nhưng là, chính là khủng bố như thế tồn tại, lại bị Diệp Mộc như thế nhẹ nhõm liền diệt sát. Điều kỳ quái nhất chính là, nàng thậm chí đều không có thấy rõ ràng Diệp Mộc xuất thủ. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Nàng gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tin, nhìn về phía Diệp Mộc, nhấp ở môi đỏ, tiếng như rồi muốn nói. Mà đổi thành một bên, Hỗn Nguyên Tiên Đế nhìn xem chết đi hắc ám sinh linh cùng hủy diệt trời xanh, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tuy nói hắn đã sớm biết, mới đạo thân ảnh kia không thể nào là Diệp Mộc đối thủ, nhưng là khi hắn nhìn thấy Diệp Mộc như thế nhẹ nhõm diệt sát đạo thân ảnh kia thời điểm, hắn vẫn là khó tránh khỏi có chút chấn kinh. Dù sao, liền ngay cả hắn tại đạo thân ảnh kia tán phát khí tức bên trong, đều có chút không còn chút sức lực nào. Hắn dám tin, mới đạo thân ảnh kia cảnh giới, chí ít đều là đế bên trên đỉnh phong. Nhưng là Diệp Mộc hay là như thế nhẹ nhõm đem đạo thân ảnh kia cho diệt sát, như vậy Diệp Mộc đến cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ lại là so đế bên trên còn cao hơn một cái đại cảnh giới? Hắn cúi đầu xuống, thầm nghĩ tinh giới tinh chủ lời nói, chính là chí cao vô thượng người. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, sau đó đối Diệp Mộc cung kính nói: "Hỗn Nguyên thay mặt toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, cảm kích tiền bối diệt sát hắc ám sinh linh, hủy diệt trời xanh chi giới, tiêu diệt hắc ám đầu mượn, bình phục hắc ám náo động. thanh âm như là hồng lôi vang vọng toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Vô số người nghe được đạo thanh âm này, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, toàn bộ đều là không thể tin biểu lộ. Đạo thanh âm này, rõ ràng chính là Hôn Nguyên Tiên Đế a. Hôn Nguyên Tiên Đế hiện đã đột phá đế bên trên chi cảnh, chính là Hồng Mông vũ trụ chân chính đỉnh cấp cường giả, chân chính chí cao người. Tại sao lại như thế nào cung kính đối một người nói chuyện, đồng thời còn dùng tới tiền bối một từ? Tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ bên trong, Hôn Nguyên Tiên Đế chính là đỉnh tiêm tồn tại, người nào dám để Hôn Nguyên Tiên Đế dùng tới tiền bối xưng hô thế này? Đồng thời mới vừa rồi không phải có một vị cực kỳ khủng bố hắc ám sinh linh từ trời xanh trong đó xuất hiện, muốn diệt sát Hôn Nguyên Tiên Đế sao? Vì sao hiện tại Hôn Nguyên Tiên Đế đi theo người không việc gì đồng dạng? Lúc này, bọn hắn nhớ tới Hôn Nguyên Tiên Đế câu nói kế tiếp: diệt sát hắc ám sinh linh, hủy diệt trời xanh chi giới, bình phục hắc ám náo động. Vô số người nghe nói, toàn bộ đều mập mức. Bao quát tiên vương cường giả, trời xanh là bực nào tồn tại, chính là một vị trí ít tiên đế người bỏ mình, từ bán niệm hình thành một phương thế giới, chính là hắc ám náo động đầu nguồn. Mới cái kia đạo kinh khủng uy áp, không ngoài sở liệu chính là trời xanh bên trong hắc ám sinh linh. Bọn hắn nhớ tới cái kia đạo uy áp, cho tới bây giờ vẫn là tim đập thình thịch. Cái kia đạo uy áp chủ nhân, chí ít đều là một vị đế thượng giả. Ngươi cùng ta giảng vị kia cường giả bí ẩn đem lên thương cho hủy diệt, cái này không tinh khiết kéo con bê sao? Nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn toàn bộ đều cứng ngắc lại xuống tới. Mới, có phải hay không có một đạo? So cái kia đạo hắc ám sinh linh uy áp không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần uy áp xuất hiện. Đồng thời ở đây qua đi, một đạo không cam lòng thanh âm liền vang vọng toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Nghĩ đến cái này, bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt ngốc trệ. Chỉ gặp có một vị tiên vương cường giả, hai mắt vô thần, kịp phản ứng về sau, toàn thân đều đang run rẩy. Vị kia cường giả bí ẩn đến tột cùng là bực nào tồn tại, cũng chỉ là một kích, liền đem nhiễu loạn toàn bộ Hồng Mông vũ trụ hắc ám náo động cho lắng lại, chỉ là một kích, liền làm cho cả trời xanh hủy diệt. Cái này cái gì cường giả đến tột cùng là lai lịch gì? Đây chính là trời xanh chi giới a. Đây chính là hắc ám đầu nguồn a. Liền ngay cả chín đại tiên đế cũng không có cách nào ngăn lại tồn tại. Đồng thời, bây giờ chứng thực, trời xanh trong đó bao hàm đế bên trên hắc ám sinh linh, có thể vận sinh đế bên trên hắc ám đầu nguồn, cứ như vậy tùy tiện bị hủy diệt rồi. Quá mức không hợp thói thường đi. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút không thể tin nói. Chẳng lẽ lại là vị kia? Quảng Hôn Nguyên Tiên Đế hai bàn tay kinh khủng đại năng. Mà đổi thành một bên, Diệp Mộc khẽ bước cằm, sau đó liền chuẩn bị dẫn đầu mộng bước Diệp Hạo cùng Liêu Thần trở lại Diệp gia. Hư không vỡ vụn, Diệp Mộc chậm rãi đi vào trong đó, Hôn Nguyên Tiên Đế cung kính nói: "Cùng tiến tiền bối rời đi." Qua hồi lâu, một mảnh hư vô bên trong, Diệp Mộc chậm rãi từ giữa đi ra, về tới Diệp gia. Vừa trở lại Diệp gia, cũng chỉ gặp Liêu Thần lập tức che ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, sau đó hơi thở hổn hển nói: "Vết thương cũ tái phát sao?" "Cái gì tổn thương?" Diệp Mộc hai tay phụ về sau, thản nhiên nói. Chỉ gặp Liêu Thần cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía đứng lặng tại Diệp gia phía trên bản thể, thở dài một hơi nói: "Nay tổn thương chính là ta một thân một mình xâm nhập trời xanh chi giới, bị một vị nửa bước tiên đế cường giả gây thương tích, cho tới bây giờ còn có trận trận hắc ám chi khí quanh quẩn. Trừ phi..." Nàng nói đến đây, dừng một chút, lắc đầu, ánh mắt đạm đạm mà nói: "Trừ phi có thể tìm được Hồng Mông ở trong thánh dược chữa thương, Tam Quang Thần Thủy." Tam Quang Thần Thủy chính là thế gian đệ nhất thánh dược chữa thương. Đừng nói ba hợp nhất, liền ngay cả trong đó một loại, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy. Liền xem như nàng, tiên vương cường giả cũng chưa từng gặp qua như thế thánh vật. Như thế hiếm thấy thánh vật, căn bản không thể nào biết được. Xem ra, nàng cái này vết thương cũng phải bồi bạn nàng cả đời. Đúng lúc này, chỉ gặp rầm rầm thanh âm xuất hiện. Từng đạo tản ra hào quang óng ánh tam quang thần thủy, giống như là không cần tiền, hướng phía Liêu Thần bản thể tới tiêu. Liêu Thần thấy thế, có chút được vòng nhìn mình bản thể phương hướng. Lập tức, nàng trừng to mắt, trợn tròn mắt. Chương 22, Diệp Nghị Ngô gia Liêu Thần nhìn trước mắt cơ hồ chồng chất thành sông tam quang thần thủy, ngốc trệ tại nguyên chỗ, sau đó chất phát quay đầu nhìn về phía Diệp Mộc nói: "Cái này, những này tất cả đều là tam quang thần thủy." Diệp Mộc khẽ gật đầu. Liêu Thần thấy thế, càng thêm một bước. "Đây chính là Tam Quang Thần Thủy a, mặc kệ ngươi là cảnh giới gì, chỉ cần ăn vào mở dọn, liền có thể khởi tử hồi sinh. Là chân chính người chết sống lại, sinh cốt nhục thánh vật. Coi như chỉ có một dọn, phóng tới ngoại giới, liền ngay cả tiên vương, tiên đế đều muốn tranh đoạt chữa thương thánh vật." Nhưng là, nàng hôm nay thấy cái gì? Nàng nhìn thấy Diệp Mộc đi theo không cần tiền, điên cuồng đem Tam Quang Thần Thủy rót tại nàng bản thể bên trên, cũng mặc kệ hắn có thể hay không chịu được lấy. "Ngươi từ chỗ nào làm, nhiều như vậy Tam Quang Thần Thủy?" Liêu Thần run giọng nói. Cho tới bây giờ, thế giới quan của nàng đã không biết bị Diệp Mộc phá vỡ bao nhiêu lần. Nhiều như vậy Tam Quang Thần Thủy, liền xem như từ xưa đến nay tất cả Tam Quang Thần Thủy, cũng không kịp Diệp Mộc hôm nay chỗ hô hố 1/5 a. Thực lực khủng bố như thế, vượt qua tưởng tượng của nàng coi như xong. Vì cái gì ngay cả Tam Quang Thần Thủy bực này hiếm thấy thánh vật, đều có như thế nhiều? Diệp Mộc không nói gì, mà theo Tam Quang Thần Thủy tới nhuận, Liêu Thần bản thể cũng bắt đầu tản mát ra sáng chói xanh biếc quang mang. Thần quang rạng rỡ, khỏe mạnh vô cùng. Cành rũ xuống trên mặt đất, mưa móc leo lên ở phía trên, linh vụ dâng lên, tựa như một mảnh tiên cảnh. Mà Liêu Thần cảnh giới theo Tam Quang Thần Thủy tới tiêu, bắt đầu nước lên thì thuyền lên, đột nhiên tăng mạnh. Tiên Vương trung kỳ, Tiên Vương hậu kỳ, Tiên Vương đỉnh phong, cho đến nửa bước Tiên Đế. Nhìn xem mình con kia lâm môn một cước, liền có thể bước vào Tiên Đế chi cảnh tu vi, Liêu Thần không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là thế gian đệ nhất chữa thương thánh vật, không gần như chỉ ở một hơi bên trong, khôi phục nàng kia Tiên Vương đỉnh phong tu vi, đồng thời còn lại lên nhất giai. chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên đế. Lúc này, Diệp Mục mở miệng nói, từ đó về sau, ngươi liền vì ta Diệp gia cung phụng trưởng lão, chỉ đạo Diệp Hạo nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Liêu Thần lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó rất cung kính chắp tay nói, tạ gia chủ ban thưởng trước, Liêu Thần cầu còn không được. Lời này nếu để cho các cường giả nghe được, sợ rằng sẽ chấn kinh hạ răng, dù sao tiên vương cường giả, không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo người. Nói như vậy, sẽ không thần phục với người khác, mà Liêu Thần lại làm Diệp gia cung phụng trưởng lão, đồng thời còn một bộ vinh hạnh bộ dáng. Phải biết cung phụng trưởng lão nghe địa vị rất cao, nhưng là cuối cùng chỉ là một trưởng lão thôi, hơn nữa còn là một cái ngoại tộc trưởng lão. Mà Liêu Thần có thể buông xuống tư thái, đưa một cái cho phụng trưởng lão. Chỉ có thể nói Diệp Mục làm đủ loại sự tình, để nàng tâm phục khẩu phục. Một kích diệt sát vô số hắc ám sinh linh, làm cho cả trời xanh đều chấn động. Kích thứ hai trực tiếp diệt sát một vị đế thượng giả, đồng thời trực tiếp để trời xanh tịch diệt, hắc ám đầu nguồn tiêu tán. Đây là kinh khủng bực nào tồn tại a? Điều kỳ quái nhất thuộc về kia một đống lớn tam quang thần thủy, đừng nói là nàng, coi như hồng mông vũ trụ, kia chín vị sống sót mấy ngàn vạn năm chín vị trí cao người, tới nhìn thấy như thế chẳng cảnh, cũng phải mắt trợn tròn. Mà đúng lúc này, chỉ gặp một đạo vô cùng lo lắng thanh âm truyền đến, một cái hạ nhân vội vàng chạy tới nói, gia chủ, nô thị người trong gia tộc đến đây, đem Diệp Nghị cùng nô thị cho đón đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Mục lập tức nhăn nhăn lông mày. Nô thị chính là chết đi đại trưởng lao thế tử, mà con của hắn chính là móc xuống Diệp Hạo chí tôn cốt Diệp Nghị, vị kia thân phụ trùng đồng thiếu niên. Lúc này chỉ gặp nhị trưởng lão chậm rãi đi đến, không nhìn Liêu Thần, đối Diệp Mục có chút lo lắng nói, nghe nói Diệp Nghị đã gia nhập Bạch Lộc thư viện, trở thành Bạch Lộc viện trưởng thân truyền đệ tử. Bạch Lộc thư viện chính là nghe tiếng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục thư viện, viện trưởng Bạch Lộc, một thân thánh nhân tu vi, tung hoành Thiên Nguyên Đại Lục mấy ngàn năm. Đương nhiên, có thể để cho Bạch Lộc thư viện nghe tiếng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, liền ngay cả bọn hắn Diệp gia đều có chỗ nghe thấy, không phải Bạch Lộc kia thánh nhân tu vi, mà là Bạch Lộc thư viện lý niệm, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hữu giáo vô loại, quảng thu đệ tử, không phân đối lập. Cũng là như thế, Bạch Lộc thư viện cơ hồ có thể xưng là học trò khắp thiên hạ. Nhị trưởng lão nói đây, chính là muốn cho Diệp Mục từ bỏ đối Diệp Nghị đối bắt, dù sao Bạch Lộc thư viện giao thiệp là thật là có chút quá rộng. Đối địch với Bạch Lộc thư viện thì tương đương với cùng vô số cường giả là địch. Mà Diệp Mục trầm tư một lát sau, nói ra, học trò khắp thiên hạ đúng không? Như ngăn ta, liền đem đạo lý toàn giết là được. Hắn dứt lời, liền thân hình lóe lên, đi tới đại vực hoàng triều. Trấn Lôi Thành, Ngô gia chỗ. Lưu lại một mặt mộng bức nhị trưởng lão. Qua hồi lâu, hắn kịp phản ứng về sau, lo lắng nói, chuyện xấu, chuyện xấu, chuyện xấu. Tựa hồ Diệp Mục muốn làm một kiện có thể kinh động Thiên Nguyên Đại Lục đại sự, mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mục nhìn xem dưới đáy Ngô gia, nhẹ nói, Diệp Nghị, Ngô thị, cút ra đây. Ngôn ngữ bên trong đều là lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không có đem Ngô gia để ở trong mắt. Mà theo Diệp Mục thanh âm rơi xuống, uy áp tản ra, giống như thủy triều, trùng điệp đặt ở Ngô gia phía trên. Vô số người nhìn về phía thiên khung phía trên Diệp Mục, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi. Phải biết Ngô gia thế nhưng là Trấn Lôi Thành bá chủ thế lực, gia chủ chính là một vị Nguyên Anh đại năng, tại cái này xó xỉnh địa phương nhỏ, Nguyên Anh đại năng liền tựa như thần minh, cao cao tại thượng. Mà có được Nguyên Anh đại năng tồn tại Ngô gia, tự nhiên là giống như là đem cự thạch đặt ở đỉnh đầu của bọn hắn, để bọn hắn không dám đối Ngô gia sinh ra dị nghị. Chỉ vì tại Trấn Lôi Thành, Ngô gia chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhưng là hôm nay bọn hắn lại trông thấy có một người đứng ở hư không bên trên đối Ngô gia kêu gào. Người này muốn xong, phải biết Ngô gia bên trong thế nhưng là có Nguyên Anh đại năng tồn tại. Có một người nhìn xem Diệp Mục không khỏi tiếc hận nói, trong mắt hắn Diệp Mục lớn lối như thế đã là một người chết. Quả nhiên, chỉ gặp Diệp Mục thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo vô cùng kinh khủng khí thế bỗng nhiên xuất hiện, quét sạch toàn bộ Trấn Lôi Thành, sau đó hướng phía chung quanh không ngừng khuyết tán ra đến. Nửa bước Nguyên Anh uy áp đặt ở trên thân mọi người, để vô số sắc mặt người tái nhợt. Ngô gia người đứng thứ hai, Ngô Khải, có một người hơi thở hổn hển, gian nan ngẩng đầu có chút khiếp sợ nói, nửa bước Nguyên Anh cường giả, trong mắt bọn hắn cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Phương nào đạo trích, dám ở này làm càn. Chỉ gặp Ngô Khải chậm rãi xuất hiện, sau đó giơ tay lên lôi quang quanh quần lấp lóe, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem Diệp Mục trấn áp nơi này. Vô số người đều không khỏi nhắm mắt lại, tựa hồ là chờ đợi Diệp Mục tử vong. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe phịch một tiếng vang, Ngô Khải thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn tiêu tán tại trên đường chân trời. Trước khi chết, hắn còn trừng to mắt, không biết hắn là bị làm sao giết chết. Ta để Ngô thị cùng Diệp Nghị ra, không có nghe sao? Diệp Mục nhìn trước mắt bạo chết Ngô Khải, không thèm để ý chút nào nói, tựa hồ chết ở trước mặt hắn chính là một con kiến hôi, mà không phải người. Mà vô số người nhìn xem bạo chết Ngô Khải, toàn bộ đều ngộp bức, lăng tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Chương 23 Tử phụ đại năng, bạo chết. Mà vô số người nhìn xem bạo chết Ngô Khải, toàn bộ đều ngộp bức, sững sờ tại nguyên chỗ tràn đầy không biết làm sao. Sau một lúc lâu, có người run run rẩy rẩy chỉ hướng trên bầu trời Diệp Mục, run giọng nói, cái này, nửa bước Nguyên Anh cường giả, cứ như vậy bị diệt sát rồi. Ngôn ngữ bên trong tất cả đều là không thể tin. Nửa bước Nguyên Anh cường giả, Ngô gia người đứng thứ hai, Ngô Khải cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay giết chết. Thậm chí bọn hắn đều không có thấy rõ ràng Diệp Mục là như thế nào xuất thủ, Ngô Khải liền trực tiếp bạo chết. Chỉ gặp có một vị người nhìn về phía Diệp Mục, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sau đó hướng về sau lảo đảo mấy bước. Có thể dễ dàng như thế giết chết Ngô Khải, cái này cường giả bí ẩn lại là cái gì cảnh giới? chẳng lẽ lại là một vị nguyên anh đại năng? Nghĩ đến cái này, vô số người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là nguyên anh đại năng a, liền xem như tại toàn bộ đại vực hoàng triều bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Liền xem như bọn hắn Chấn Lôi thành thành chủ, cũng bất quá chỉ là kim đan hậu kỳ thôi. Cái này cường giả bí ẩn đến tuột cùng là lai lịch gì, đồng thời Ngô gia đến cùng làm cái gì, tại sao lại trêu chọc phải một vị nguyên anh cường giả? Vô số đạo nghi hoặc phun lên chúng nhân trong lòng, nhưng lại cũng không chiếm được giải đáp. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo nổi giận đùng đùng tiếng vang đột nhiên vang lên. Người nào ở đây làm càn? Uy áp quét sạch, nguyên anh khí thế khủng bố nhìn một cái không sót gì, như là sóng lớn, trùng điệp đặt ở vô số người trên thân. Kinh khủng uy áp để đại địa đều lo mấy phần, vô số sắc mặt người tái nhợt, cung lên eo, tại đạo này uy áp phía dưới, không khỏi há mồm thở dốc. Một vị tu sĩ, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô gia phương hướng, hoảng sợ nói: "Ngô gia, gia chủ!" Không nghĩ tới vị kia nguyên anh đại năng đều bị cái này cường giả bí ẩn sở kinh động. Mọi người ở đây cho rằng, hai vị cường giả muốn tới một lần kinh hai Chấn Lôi thành, có thể ghi vào sử sách đại chiến lúc. Một bên khác, chỉ gặp Ngô gia gia chủ sắc mặt âm trầm, nổi giận đùng đùng đối Diệp Mộc phẫn nộ quát: "Các ngươi tiểu nhi, giết dưới trướng của ta đại tướng, nên tội gì? Hôm nay ta liền ở đây, diệt sát." Hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp trừng to mắt, sau đó thổi phù một tiếng. Một đạo bạch mang sẽ qua, toàn bộ thiên khung đều bị rạch ra một đường vết rách, tựa như thiên môn. Vết máu xuất hiện, Ngô gia gia chủ mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã nhào trên đất, đầu lâu rơi xuống đất, nằm trên mặt đất phía trên, chết không nhắm mắt. Nguyên anh đại năng, tại vẹn vẹn một hơi thời gian bên trong, liền trực tiếp bỏ mình. Thậm chí nói đều còn chưa nói hết, mà đổi thành một bên. Vô số tu sĩ nhìn xem chết không nhắm mắt Ngô gia gia chủ, trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ. Diệp Mộ không phải nguyên anh tu sĩ sao? Ngô gia gia chủ không phải cũng là nguyên anh tu sĩ à? Cả hai gặp nhau, không nên là cường giả gặp mạnh, tới một lần kinh thiên động địa đại chiến sao? Vì sao? Vì sao tình huống có chút không tầm thường? Vì cái gì bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, Ngô gia gia chủ liền đã bỏ mình. Vô số người nhìn xem bị phanh thây Ngô gia gia chủ, lập tức tê cả da đầu, không rét mà run. Cái này cường giả bí ẩn đến tột cùng là bực nào cường giả? Liền ngay cả nguyên anh cường giả đều ở trước mặt hắn sống không qua một hơi thời gian, như vậy cái này cường giả bí ẩn đến tột cùng nên mạnh bao nhiêu? Vô số người đều nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tràn đầy không thể tin, thậm chí có mấy phần ngộp bức cũng không biết làm sao. Có thể như thế nhẹ nhõm ngược sát nguyên anh cường giả, chẳng lẽ lại Diệp Mộc nạp linh cường giả, thậm chí luân hải cường giả? Một cái ý nghĩ phun lên đám người trong đầu, nhưng là rất nhanh liền bị bọn hắn cho phủ nhận, dù sao nạp linh cường giả cùng luân hải cường giả kia đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi. Dù sao đừng nói luân hải cường giả, liền xem như nạp linh cường giả bọn hắn toàn bộ đại vực hoàng triều cũng bất quá chỉ có hai vị thôi, một chính là đương kim thánh thượng, hai chính là Phủ Vân tông chủ. Đồng thời Phủ Vân tông chủ còn tại mấy ngày gần đây mất tích bí ẩn, không biết tung tích. Vô số người toàn thân đều đang run rẩy, liền ngay cả đi đứng đều có chút đứng không yên. Hôm nay, Chấn Lôi thành chuyện xảy ra, để bọn hắn đã không biết nên nói cái gì. Cảm nhận bên trong, tất cả đều là chấn kinh. Một bên khác, Ngô gia mọi người thấy chết đi Ngô gia gia chủ, toàn cả gia tộc bên trong, yên tĩnh như chết, lặng ngắt như tờ. Qua hồi lâu, có một phụ nhân mang theo một thiếu niên, chậm rãi đi ra Ngô gia đại điện, chỉ gặp vị kia phụ nhân run run rẩy rẩy vươn ngón tay, sau đó chỉ nói với Diệp Mộc: "Diệp Mộc, ngươi thật coi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tuy nói không biết ngươi đạt được cơ duyên gì, nhưng là ta cho ngươi biết, Nghị Nhi đã gia nhập Bạch Lộc thư viện, đồng thời còn trở thành Bạch Lộc viện trưởng chân truyền đệ tử." Lời này vừa nói ra, giữa đám người, trận trận xôn xao âm thanh truyền đến, vô số tu sĩ không khỏi hít vào một hơi. Bạch Lộc thư viện chính là cái kia danh dự toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục thư viện. Nghe đồn Bạch Lộc thư viện viện trưởng chính là một vị thánh nhân đại năng. Đây chính là thánh nhân a, nhất cử nhất động liền có thể vận dụng pháp tắc, nhất cử nhất động liền có thể hủy diệt thiên địa kinh khủng tồn tại. Tựa hồ, vị kia cường giả bí ẩn là chạy thiếu niên kia đến đây, mà thiếu niên kia tựa hồ lại trở thành Bạch Lộc viện trưởng chân truyền đệ tử. Nghĩ đến cái này, bọn hắn trong lòng không khỏi kinh hãi. Thánh nhân chân truyền đệ tử, kia địa vị cũng có chút quá mức kinh khủng. Đừng nói hóa thần cường giả, liền xem như nạp linh, luân hải, thậm chí tử phụ cường giả đối đại thánh nhân đệ tử lúc, cũng phải vô cùng cung kính. Nghĩ đến cái này, đám người không khỏi lắc đầu, xem ra hôm nay chuyện này muốn hạ màn kết thúc. Dù sao thánh nhân đệ tử, căn bản không phải người bình thường có thể trêu chọc nổi. Mà đổi thành một bên, Diệp Mộc không nói gì, mà là có chút nhìn về phía phụ nhân bên cạnh Diệp Nghị, sau đó nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Đây cũng là trùng đồng sao?" Sau đó chỉ gặp hắn trực tiếp thân hình lóe lên, đi tới Diệp Nghị trước người, vươn tay, hướng phía đôi mắt chỗ phải bắt đi. Cũng tại lúc này, chỉ gặp một đạo khí thế kinh khủng đột nhiên xuất hiện, toàn bộ thiên địa đột nhiên tất sắc. Tử phủ uy áp giống như thủy triều tràn ra ngoài, vô số người đều không khỏi nín thở, trong lòng tràn đầy rung động. Tử phủ đại năng, đây chính là tử phủ đại năng à? Bọn hắn toàn bộ đại vực hoàng triều đều không có mạnh như thế người, liền ngay cả toàn bộ Thanh Châu tử phủ cường giả cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới, tử phủ cường giả lại trước mặt bọn hắn xuất hiện. Thằng nhãi danh ngươi dám? Chỉ gặp vị kia tử phủ đại năng đối Diệp Mộc phẫn nộ quát, sau đó ngưng tụ linh khí, hướng phía Diệp Mộc liền muốn chấn áp tới. Vô số người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong, lặng lặng chờ đợi bước kế tiếp tình thế phát triển. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt, chỉ gặp Diệp Mộc phịch một tiếng, nhẹ nhàng một trường, đập vào tử phủ đại năng trước ngực. Trong chốc lát, mùi máu tươi đột nhiên tràn ngập ra, tử phủ đại năng tại bọn hắn trước mắt, trực tiếp bị diệt sát bạo vì huyết thủy. Chương 24, ngươi có gan liền đến Bạch Lộc thư viện, ta tất diệt sát ngươi. Diệp Mục, được rồi, trong chốc lát, mùi máu tươi đột nhiên tràn ngập ra, tử phủ đại năng tại bọn hắn trước mắt trực tiếp bị diệt sát bạo vì huyết thủy. Vô số người nhìn xem trước mặt bạo chết tử phủ đại năng, toàn bộ đều mộng bức trận tròn mắt, nhìn về phía trước, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Tử phủ đại năng, cứ như vậy bạo chết rồi. Đây chính là trong truyền thuyết tử phủ đại năng à, tại toàn bộ Thanh Châu đều có thể xưng là đỉnh cấp cường giả kinh khủng tồn tại. Cứ như vậy, bị Diệp Mục nhẹ nhàng một trường cho chụp chết rồi. Nguyên bản Diệp Mục trực tiếp nghiền chết Nguyên Anh đại năng, đã để bọn hắn đầy đủ chấn kinh. Nhưng là, cuối cùng vẫn là tại bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi. Mà bây giờ, nhẹ nhàng một bàn tay, trực tiếp đem tử phủ đại năng đập vì huyết thủy, cái này đã để bọn hắn không biết nên hình dung như thế nào. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Có thể như thế nhẹ nhõm diệt sát tử phủ đại năng, chẳng phải là nói Diệp Mục ít nhất là phong vương đại năng. Đám người nghĩ đến cái này, không khỏi con ngươi rút lại, toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh bảy kín toàn thân. Vô số người không khỏi vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Diệp Mục, run rẩy thân thể biểu lộ bọn hắn tâm tình bây giờ, chính là sợ hãi. Dù sao đây chính là phong vương cường giả, nhất cử nhất động liền có thể chấn động thiên địa tồn tại. Hôm nay vậy mà xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, mà làm bọn hắn không hiểu chính là, mạnh như thế người, đi vào Ngô gia, còn diệt sát một vị Bạch Lộc thư viện cường giả, đến cùng đồ thứ gì? Phải biết Bạch Lộc thư viện viện trưởng thế nhưng là thánh nhân đại năng, căn bản không phải phong vương có thể địch nổi. Giết Bạch Lộc thư viện người, liền muốn gặp Bạch Lộc thư viện truy sát, mà Bạch Lộc thư viện trong đó phong vương cường giả cũng có thật nhiều. Thậm chí, Bạch Lộc thư viện học sinh đều có chút đạt đến phong vương cảnh. Tất cả mọi người không khỏi vì Diệp Mục cảm thụ mặc niệm. Dù sao đắc tội Bạch Lộc thư viện, coi như ngươi là phong vương cường giả cũng không tốt làm. Dù sao Bạch Lộc thư viện không chỉ có thực lực bản thân vô cùng kinh khủng, phía sau học trò khắp thiên hạ, nghe đồn cổ chi đế tộc, trong cổ tộc một vị thánh vương cường giả đã từng liền vì Bạch Lộc thư viện học sinh. Cho tới bây giờ, vị kia cổ tộc cường giả còn cùng Bạch Lộc thư viện có chỗ gặp nhau. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mục diệt sát tử phủ đại năng về sau, không nói nhảm, trực tiếp đem Diệp Nghị trùng đồng cho đào lên. Chỉ gặp thổi phù một tiếng, đấm máu máu tươi nhuộm đầy Diệp Mục trong lòng bàn tay, một đạo tán phát hào quang óng ánh dị vật xuất hiện tại nơi lòng bàn tay của hắn, chính là trùng đồng. Mà Diệp Nghị lập tức che đôi mắt chỗ, lớn tiếng kêu rên. A a a. Máu tươi từ đôi mắt chảy ra, xẹt qua Diệp Nghị kia tú lệ trên mặt, mùi máu tươi tràn ngập. Mà Ngô thị thấy thế, không khỏi che miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói Nghị Nhi. Nghị Nhi. Sau một khắc, nàng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Mục, sắc mặt dữ tợn, thanh âm vô cùng bén nhọn nói: "Diệp Mục, ngươi thật coi đuổi tận giết tuyệt sao? Bạch Lộc viện trưởng sẽ không bỏ qua ngươi." Mà Diệp Mục nghe nói, lập tức nhẹ gật đầu, nguyên bản hắn chỉ là muốn đào rơi trùng đồng, hủy đi chi tốt cốt, để Diệp Nghị trở thành phế nhân thôi. Mà Ngô thị tiểu nói này, vẫn là đuổi tận giết tuyệt tương đối tốt. Diệp Mục có chút tay giơ lên, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang. Đầy trời huyết hoa xuất hiện, Diệp Mục trước mặt Diệp Nghị lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó trực tiếp bạo vì huyết thủy, hồn phi phách tán. Toàn bộ chấn lôi thành từ đó đã bị huyết hà bao phủ. Thiên khung đều bị nhiễm vì huyết hồng sắc, huyết mượt treo, tựa như một mảnh tận thế chẳng cảnh. Mà đổi thành một bên, mọi người thấy chết đi Diệp Nghị, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Diệp Nghị, không phải bái nhập Bạch Lộc thư viện, trở thành Bạch Lộc viện trưởng chân truyền đệ tử sao? Nói cách khác, Diệp Nghị kia là một vị thánh nhân chân truyền đệ tử, như thế thân phận, Diệp Mục lại vẫn dám giết. Vô số người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hoảng sợ, chấn kinh tại Diệp Mục dũng khí, sợ hai tại Diệp Mục có thể hay không liên lụy đến tự thân. Nguyên bản Diệp Mục liền giết Bạch Lộc thư viện một vị tử phụ cường giả, đã đắc tội Bạch Lộc thư viện, mà bây giờ Diệp Mục càng là giết chết Bạch Lộc viện trưởng chân truyền đệ tử. Cái này, chẳng lẽ lại Diệp Mục thật không sợ chết sao? Mà đổi thành một bên, Nô thị nhìn xem chết đi Diệp Nghị, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, sau đó run giọng nói: "Nghị Nhi, Nghị Nhi." Qua hồi lâu, nhìn dưới mặt đất phía trên huyết thủy, nàng ngẩng đầu, cơ hồ điên đối với Diệp Mục nói: "Ngươi, ngươi giết Nghị Nhi, Bạch Lộc viện trưởng sẽ không bỏ qua ngươi, Bạch Lộc viện trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Bạch Lộc viện trưởng thế nhưng là thánh nhân đại năng, ngươi nhất định phải chết, không chỉ có như thế, Diệp gia cũng sẽ diệt vong, chờ lấy đi, chờ xem." Diệp Mục nhìn xem điên Nô thị, hơi nhíu lên lông mày, sau đó bịch một tiếng. Trong chốc lát, Nô thị cũng bạo vì huyết thủy, hồn phi phách tán. Vô số người nhìn xem chết đi Ngô thị cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đây đã là Diệp Mục giết người thứ mấy rồi? Cái này cường giả bí ẩn, khó tránh khỏi có chút quá mức tàn bạo đi. Mà đổi thành một bên, Diệp Mục nhìn xem chết đi Ngô thị, sắc mặt đạm mạc, tàn bạo. Thật có lỗi, giết hại đồng tộc người, không đáng đồng tình. Đồng thời hắn đây cũng là giết gà dọa khỉ, thật đáng tiếc, Ngô thị cùng Diệp Nghị chính là kia hai đầu gà. Ngay tại Diệp Mục chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ thấy bầu trời phía trên, phong vân rung động, không gian vỡ vụn, lôi long dày đặc. Mưa to gió lớn đột nhiên xuất hiện, đập nện tại mọi người trên mặt, nhói nhói vô cùng. Uy áp đánh tới, một đạo ẩn chứa vô cùng kinh khủng cự thủ, chậm rãi từ thiên khung phía trên rũ ra, lôi quang quanh quẩn, như là tiểu xà, leo lên tại cự thủ phía trên. "Là ai giết ta đệ tử?" Một đạo kinh thiên động địa tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sau đó cự thủ chậm rãi hướng phía đại vực hoàng triều phương hướng liền muốn chấn áp tới, tựa hồ căn bản không đem đại vực hoàng triều ước vạn con dân coi ra gì. Tựa hồ phàm nhân trong mắt hắn chính là sâu kiến, tùy ý đồ sát. Vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía kia che lấp màn trời cự thủ, trong lòng vô cùng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Sẽ không sai, đây là thánh nhân cường giả. Vô số người tại đạo này uy áp phía dưới, miệng lớn thở phì phò, ngạt thở cảm giác xông lên đầu, để đám người xuất mồ hôi chán. toàn thân run rẩy. Vô số người cảm thụ được cái này như là Tam Sơn Ngũ Nhạc uy áp, nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Liên tại bọn hắn cho là mình chết chắc thời điểm, thổi phun một tiếng vang, một đạo bạch mang hiện lên, cự trưởng trực tiếp bị xẹt qua, trong chốc lát, máu tươi phun ra ngoài, cự trưởng tùy theo rơi xuống, nện vào trên mặt đất. Ta giết. Diệp Mộc thản nhiên nói. Mà Bạch Lộc viện trưởng nghe nói, nhịn xuống giận dữ nói, "Tốt, tốt, tốt. Hôm nay ta chỉ là một cái phân thân thôi, ngươi có gan liền đến Bạch Lộc thư viện, ta tất diệt sát ở ngươi." Hiển nhiên, đây chỉ là một câu ngoan thoại thôi. Bạch Lộc viện trưởng cũng không có ngốc đến cho rằng Diệp Mộc thật sẽ đi Bạch Lộc thư viện, mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mộc khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp phá toái hư không, thân hình lóe lên, đi thẳng tới cách xa nhau ước rằng Bạch Lộc thư viện, đi tới Bạch Lộc viện trưởng trước mặt. Vô số người nhìn xem đột nhiên biến mất Diệp Mộc, mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ chi sắc, không biết nói cái gì cho phải. Diệp Mộc có phải hay không một kích, đem thánh nhân thế công hóa giải, đồng thời trực tiếp biến mất tại chỗ, không biết đi đâu. Cái này, có thể như thế nhẹ nhõm hóa thành thánh nhân thế công, cái này Diệp Mộc đến cùng là thực lực gì a? Vô số trong lòng người tràn đầy hoảng sợ, đã không tưởng tượng ra được. Lúc này, có một người tựa hồ là nghĩ tới điều gì trong nháy mắt sắc mặt ngốc trệ. Vị kia cường giả bí ẩn, có phải hay không đi Bạch Lộc thư viện rồi? Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Diệp Mộc nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng Bạch Lộc viện trưởng, một bàn tay quạt đi lên. Bốn một tiếng, Bạch Lộc viện trưởng cảm thụ được trên mặt đau rát đau nhức, trong lúc nhất thời lại có mấy phần không chân thực, sau một khắc kịp phản ứng về sau, hắn trong nháy mắt giận từ tâm lên. Phẫn nộ quát, ai dám đánh ta? Hắn dứt lời, quay đầu nhìn về phía Diệp Mộc, trong nháy mắt sắc mặt ngốc trệ, một mặt một bước. Tác giả lần nữa mặt dạn mày dày, câu một lần ngũ tinh khen ngợi, điểm điểm thúc canh, tác giả Cun ở đây quỷ cảm ơn. Thì, chương 25, vẫn diệt tâm viêm Bạch Lộc viện trưởng nhìn xem trước người Diệp Mộc, đầu điên cuồng vận chuyển. Hắn mới vừa rồi là không phải, tại bên ngoài trăm triệu giảm Thanh Châu đại vực hoàng triều bên trong một cái trong thành nhỏ gặp qua Diệp Mộc. Ngươi vì sao xâm nhập ta Bạch Lộc thư viện? Hắn dứt lời, hướng về sau lưng lảo đảo mấy bước. Phải biết Bạch Lộc thư viện thế nhưng là đứng lặng tại trung vực Nam Châu phía trên, khoảng cách đông vực Thanh Châu, nói ít tứ giảm. Nhưng là, hắn trông thấy cái gì, Diệp Mộc trước một cước còn tại bên ngoài trăm triệu giảm, sau một giây liền đi thẳng tới trước mặt hắn. Đây là khái niệm gì a? Đây cơ hồ là trong nháy mắt vượt ngang toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Mà Diệp Mộc nhìn về phía Bạch Lộc viện trưởng, sau đó nhàn nhạt nói ra, không phải ngươi để cho ta tới à? Ngươi không phải muốn tiêu diệt ta sao? Hắn dứt lời, chậm rãi đi hướng Bạch Lộc viện trưởng. Mà Bạch Lộc viện trưởng nghe nói, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Tờ mờ, đầu năm nay ai không thả vài câu ngoan thoại à? Ta chỉ nói là lời chơi, ai tờ mờ biết ngươi đến thật à? Nhìn xem càng ngày càng gần Diệp Mộc, Bạch Lộc viện trưởng rốt cục không chịu nổi, sắc mặt trong nháy mắt giữ tợn lên, sau đó vang một tiếng vang. Thánh nhân uy áp nhìn một cái không sót gì, giữa thiên điệu đống nhiên thất sắc, thiên khung phía trên mây trắng như là phong quyển tàn vân, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là trận trận mây đen, nương theo lấy trận trận vô cùng kinh khủng uy áp, hướng phía Diệp Mộc liền muốn chân áp tới. Chết đi cho ta! Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng chân trời, vô số cường giả cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung chỗ mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Thánh nhân, như thế uy áp, khẳng định là thánh nhân tán phát. Nhưng là lần trước thánh nhân như thế nổi giận, đã chính là vài thập niên trước. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai chọc giận thánh nhân? Vô số người đều đành phải nuốt nước miếng, mắt không chấp nhìn về phía Bạch Lộc thư viện phương hướng. Tại cái này uy áp phía dưới, coi như bọn hắn cách xa nhau vạn dặm, cũng không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch, trận trận kinh hãi. Bọn hắn thậm chí cảm giác, tại bậc này uy áp phía dưới, liền xem như tôn hoàng cường giả cũng sẽ trong nháy mắt chết. Đây cũng là thánh nhân uy áp sao? Thánh nhân, thật nổi giận. Liên tại bọn hắn cho rằng đạo này thế công muốn rơi xuống thời điểm. Sau một khắc, phù phù một tiếng vang thật lớn, áp đảo thánh nhân phía trên uy áp đột nhiên xuất hiện, sau đó lấy vô địch chi thế, nghiền nát Bạch Lộc viện trưởng thế công, sau đó hướng phía Bạch Lộc viện trưởng liền muốn chấn áp tới. A! Thế công nổ tung, một đạo vang vọng toàn bộ Thiên Nguyên đại lục tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên xuất hiện, sau đó Bạch Lộc viện trưởng máu me khắp người, tựa như chó chết nửa sống nằm trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, hiển nhiên là kinh mạch toàn thân nhận lấy không thể chữa trị tổn thương. Mà vô số người nghe đạo này tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đều mộp bức. Mới là không phải có một đạo. Áp đạo thánh nhân phía trên, so thánh nhân không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần thế công đống nhiên xuất hiện. Sau đó trực tiếp nghiền nát thánh nhân thế công. Ngay sau đó là thánh nhân phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Vô số người toàn bộ đều lăng tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao, miệng há lớn, đôi mắt run rẩy, vô cùng khoa trương. Nói cách khác, thánh nhân bị nghiền ép. Nhưng là, cái này sao có thể a? Có thể nghiền ép thánh nhân cường giả, chí ít đều phải là đại thánh cường giả đi. Nhưng là đại thánh cường giả, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục chỉ có 7 vị đại đế, bọn hắn chính là Thiên Nguyên đại lục chí cao vô thượng tu sĩ, mà thánh vương cường giả cũng bình thường tới nói chưa từng xuất thế. Nói cách khác, đại thánh chính là toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên ngoài đỉnh tiêm tồn tại, mà mạnh như thế người, lại hôm nay xuất thủ, ngược sát một vị thánh nhân cường giả, đồng thời còn náo động lên to lớn như thế động tĩnh. Lúc này, rốt cục có người kịp phản ứng, sau đó run run rẩy rẩy vươn tay đến, chỉ hướng nơi xa nói, cái hướng kia, uy áp truyền đến phương hướng, tựa hồ là Bạch Lộc thư viện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mở bức. Bạch Lộc thư viện. Bạch Lộc thư viện chỉ có một cái thánh nhân cường giả, đó chính là Bạch Lộc viện trưởng a. Nhưng là, một cái đại thánh cường giả đem Bạch Lộc viện trưởng cho nghiền ép rồi. Cái này, hắn là thế nào dám? Phải biết tuy nói Bạch Lộc viện trưởng chỉ là một cái thánh nhân cường giả đi, nhưng là người sau lưng mạnh nhưng không chút nào đơn giản. Toàn bộ Cửu Thiên thập địa chính là có 9 đại đế tộc. Tuy nói cho tới bây giờ đã xuống dốc, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, 9 đại đế tộc một trong cổ tộc. Chính là tại toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Mà trong đó tộc trưởng Cổ Thâm bước vào đại đế cảnh vài vạn năm, nếu như không phải thành tiên đường đã đứt, Cổ Thâm nói không chừng đã sớm vũ hóa thành tiên. Mà chính là khủng bố như thế tồn tại, cùng Bạch Lộc thư viện chính là thế giao. Cổ gia mỗi giới đều sẽ phái một chút tiên tiêu tiến đến Bạch Lộc thư viện. Điển hình nhất ngay tại lúc này Cổ gia đại trưởng lão, vị kia Thánh Vương cường giả, đã từng chính là Bạch Lộc thư viện học sinh, cũng chính là có tầng này quan hệ, đừng nói thánh nhân, đại thánh, liền ngay cả Thánh Vương cường giả cũng không dám đối Bạch Lộc thư viện làm sao. Nhưng là bọn hắn hôm nay thấy cái gì? Bạch Lộc thư viện viện trưởng lại bị một cái đại thánh cường giả cho nghiền ép. Cái này, đến tột cùng là ai, lá gan như thế lớn? Chẳng lẽ lại không sợ Cổ gia trả thù sao? Ngay tại vô số người suy tư lúc, nơi xa chỉ gặp Bạch Lộc thư viện sắc mặt vô cùng dữ tợn, hai tay đã bị ép vì vỡ nát, toàn thân máu thịt bé bét, vô cùng chật vật. Vết thương máu chảy rầm rề bầy kín toàn thân, hắn ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn nói với Diệp Mục: "Ngươi đến tột cùng là bực nào cảnh giới? Chẳng lẽ lại là đại thánh?" Diệp Mục không phải đại vực hoàng triều bên trong một cái trong thành nhỏ người sao? Mà đại vực hoàng triều bên trong không phải ngay cả luân hải cường giả đều không có sao? Coi như Diệp Mục có thể một bàn tay chụp chết Tử Phủ, giết chết hắn phân thân, hắn cũng chỉ là cho rằng Diệp Mục nhiều lắm là chỉ là một cái phong hoàng cường giả thôi. Hắn cũng chưa từng bối rối, dù sao thánh nhân phía dưới đều là run rế. Nhưng là, hắn hôm nay thật luống cuống, thật luống cuống. "Ngươi giết ta, chẳng lẽ lại không sợ Cổ gia trả thù sao?" Hắn lớn tiếng nói, tựa hồ là muốn dùng Cổ gia danh hào ngăn chặn Diệp Mục. Mà Diệp Mục thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra: "Cổ gia? Cái nào Cổ gia?" Bạch Lộc viện trưởng che lấy vết thương, miệng lớn thở phì phò nói: "Thiên Lang đại lục, Cổ chi đế tộc, Cổ gia." Diệp Mục trầm tư một lát sau nói: "Tộc trưởng có phải hay không gọi Cổ Thâm?" Lời này vừa nói ra, Bạch Lộc viện trưởng hơi có chút mừng rỡ. Sau đó kiềm chế, đối Diệp Mục nói: "Cổ tộc trưởng chính là đại đế cường giả, mà ta Bạch Lộc thư viện lại cùng Cổ gia chính là thế gia, ngươi giết ta, sẽ phải gánh chịu Cổ gia truy sát." Diệp Mục nghe nói, khẽ gật đầu, chính là cái kia vô cùng cung kính, thậm chí hèn mọn quỳ rạp xuống đất, gọi hắn tiền bối cái kia Cổ Thâm. "Nhớ kỹ, là ngươi trước muốn giết ta." Diệp Mục thản nhiên nói. Sau đó tựa như giết chết Bạch Lộc viện trưởng, chủ đánh chính là một cái có lý, có thủ tất báo. Bạch Lộc viện trưởng nhìn xem từng bước đi vào Diệp Mục, con ngươi bỗng nhiên thít chặt, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. "Vì cái gì?" "Vì cái gì?" Diệp Mục nghe được Cổ Thâm chi danh, một điểm phản ứng đều không có, tựa hồ căn bản là không có coi Cổ Thâm là chuyện. "Đây chính là đại đế a, thậm chí tại đại đế ở trong cũng là người nổi bật tồn tại. Vì cái gì Diệp Mục một điểm cũng không sợ sợ?" Nhìn xem trước người Diệp Mục, hắn cắn chặt răng, sau đó đối mặt đất phẫn nộ quát: "Vẫn diệt tâm hỏa, ngươi còn phải xem tới khi nào?" Theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong chốc lát, sóng nhiệt đột nhiên quét sạch ra, một đạo vạn trượng khe danh chậm rãi từ Bạch Lộc thư viện bên trong đằng không mà lên, sau đó trực trùng vân tiêu, hóa thành một đạo hình người, nhìn xuống chúng tu sĩ nhóm, tựa như là đối đại sâu kiến. Đại nhật xuất hiện, đại thánh uy áp nhìn một cái không sót gì, vô số người nhìn về phía thiêu đốt cả vùng Vẫn Diệt Tâm Hỏa, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Như thế bị áp, chí ít đại thánh cảnh. Chương 26, diệt sát Bạch Lộc viện trưởng. Vô số người nhìn về phía thiên khung phía trên Vẫn Diệt Tâm Viêm, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. Đại nhật lơ lửng, sóng nhiệt như là tam sơn ngũ nhạc, đè ầm ầm ở trên người của bọn hắn để bọn hắn có chút không thở nổi. Sẽ không sai, đạo này uy áp, đạo này thân ảnh, chí ít đều là đại thánh chi cảnh. Chỉ gặp có một người sắc mặt dữ tợn, thân thể chỗ bị ép không thẳng lên được, nhìn về phía thiên cung, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Một ngày này chuyện gì xảy ra, một vị không biết tên đại thánh cường giả muốn diệt sát Bạch Lộc viện trưởng coi như xong, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một vị đại thánh cường giả? Đồng thời nhìn địa bộ này, tựa hồ còn là một vị lửa tu. Vô số người nhìn về phía thiên cung chỗ, toàn bộ đều nín thở, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Ngắn ngủi một ngày, lại có hai tên đại thánh cường giả. Mà hai tên đại thánh cường giả gặp nhau, đồng thời tựa hồ hai người vẫn là quan hệ thù địch. Cái này tất nhiên sẽ dẫn tới một hồi đại chiến kinh thiên a. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Vẫn Diệt Tâm Viêm chậm rãi nhìn về phía trên mặt đất Bạch Lộc viện trưởng, sau đó thản nhiên nói: "Bạch Lộc, lần này đem ta tỉnh lại, người ăn cần tăng thêm 10 vị." Hắn dứt lời, có chút quay đầu nhìn về phía Diệp Mục, trong chốc lát, một đạo huyết sát chi khí trộn lẫn lấy trận trận sóng nhiệt, hướng về Diệp Mục liền muốn ép đi. Kinh khủng uy áp quét sạch ra, thiên khung tại đạo này thế công phía dưới đều tại run nhẹ nhẹ, hư không tại đạo này thế công phía dưới đều hoàn toàn vỡ vụn. Mà Diệp Mục thừa nhận bực này uy áp, lại sát mặt lạnh nhạt, nhìn nói với Vẫn Diệt Tâm Viêm: "Người ăn là có ý gì?" Vẫn Diệt Tâm Hỏa giống như là đối đãi người chết nhìn về phía Diệp Mục, sau đó nhẹ giọng nói ra, tên như ý nghĩa, chính là người vì đồ ăn. Hắn dứt lời, liền trực tiếp thân ảnh lóe lên, hóa thành ngập trời ánh lửa, hướng phía Diệp Mục liền muốn chấn áp tới. Phình một tiếng, kinh khủng uy áp đánh tới, ánh lửa trực tiếp va chạm trên mặt đất, toàn bộ đại đế đột nhiên sụp đổ ra, vô số đạo khe danh tại đạo này thế công dưới, bắt đầu hiện lộ ra. Uy áp chợt trận, vô số người đều không khỏi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Vẫn Diệt Tâm Viêm phương hướng, sắc mặt tái nhợt, miệng ngậm máu tươi. Bọn hắn biết, tiếp xuống chính là hai vị đại thánh kinh thiên chi chiến. Quả nhiên, chỉ gặp Vẫn Diệt Tâm Viêm rơi vào trên mặt đất, toàn thân liền tản mát ra làm cho người xâm nhiên hỏa diễm, quanh quẩn lấy trận trận đoán khí cùng lệ quỷ. Lấy kinh khủng nhục thân chi lực, hướng phía Diệp Mộc liền muốn đánh tới. Bình một tiếng, chỉ gặp Vẫn Diệt Tâm Viêm trực tiếp vung ra cự quyền, trung điệp đánh vào Diệp Mộc trên thân, ánh lửa hiện hiện, huyết sát hiện lên. Tại đạo này thế công phía dưới, vô số hư không đều tản mát ra hào quang sáng chói, trong đó phù văn lấp lóe lưu động, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ vụn ra. Mà Vẫn Diệt Tâm Viêm nhục thân lực lượng cũng dần dần trở nên cực kỳ khủng bố lên, vô số đạo thế công xuất hiện, từng đạo cự quyền kích tại Diệp Mộc trên thân. Bịch, bịch. Từng đạo thanh âm vang lên, toàn bộ thiên khung đều tại cái này kinh khủng thế công phía dưới, run nhẹ nhẹ, hư không vỡ vụn, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều bị ánh lửa bao phủ. Từng đạo thế công trùng điệp đánh vào Diệp Mộc trên thân, đưa tới dị động toàn bộ thiên nguyên đại lục đều có thể cảm nhận được. Vô số người cảm thụ được hơi rung nhẹ đại địa cùng đã vỡ vụn thiên khung, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Đây cũng là đại thánh uy áp sao? Đây cũng là đại thánh chỗ kinh khủng sao? Mỗi một cử động liền có thể làm cho cả thiên nguyên đại lục đều đang lắc lư. Đại thánh cường giả linh khí liền như là chạy xiết trường giang, thao thao bất tuyệt. Xem ra lần này hai cái đại thánh ở giữa chém giết lại phải tiếp tục mấy năm lâu. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp có một vị người chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lộc thư viện phương hướng, nguyên thần tiết ra ngoài, xuyên thấu qua ánh lửa thấy được Diệp Mộc cùng Vẫn Diệt Tâm Viêm. Chỉ gặp Vẫn Diệt Tâm Viêm toàn thân quanh quẩn lấy huyết sát chi khí, kinh khủng nhục thân lực lượng quanh quẩn tại song quyền, trận trận ánh lửa chợt hiện. Một kích, toàn bộ đánh vào Diệp Mộc trên thân. Mỗi một kích đều có thể đánh nát một cái sơ nhạc, mỗi một kích đều có thể diệt sát một vị nhập thánh cường giả. Nhưng là đánh trên người Diệp Mộc giống như là không có cảm giác, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt. Rốt cục chỉ gặp Diệp Mộc trực tiếp bắt lấy Vẫn Diệt Tâm Viêm tay. Giờ khắc này vô số người tâm đều kích động, rốt cục vị kia cường giả bí ẩn cũng muốn bắt đầu tiến công sao? Liên tại bọn hắn cho rằng Diệp Mộc cùng Vẫn Diệt Tâm Viêm buông tay buông chân, muốn chém giết hơn mấy năm thời điểm. Sau một khắc, bọn hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt, chỉ gặp Diệp Mộc trực tiếp một trường kích trên người Vẫn Lạc Tâm Viêm, trong chốc lát một đạo vô cùng kinh khủng khí thế bỗng nhiên xuất hiện, vang một tiếng vang, giống như là xuyên qua tinh hà, một đạo không có gì sánh kịp khí thế bỗng nhiên xuất hiện. Tại đạo này khí thế phía dưới, toàn bộ thiên địa đều tại răng rắc rung động, đại địa lõm, thiên khung vỡ vụn, tựa như một mảnh tận thế chẳng cảnh. Vẫn Lạc Tâm Viêm lập tức mở to hai mắt nhìn, sau đó phun ra một cái tinh huyết, toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, như là như đạn pháo bay ra ngoài. Sau đó toàn thân không thể động đậy, tựa như chó chết nằm trên mặt đất. Toàn thân hỏa diễm toàn bộ tiêu tán, ngất đi. Tại hôn mê trước một khắc, hắn đều có chút không hiểu rõ, vì cái gì Diệp Mộc có thể mạnh như thế? Diệp Mộc không phải một cái đại thánh cảnh sao? Mà vô số tu sĩ thấy thế, toàn bộ đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, toàn bộ đều mộng bức trợn tròn mắt. Nghiền ép, đại thánh cường giả cứ như vậy bị nghiền ép rồi. Đây chính là đại thánh cường giả à? Mỗi một kích đều có thể làm cho cả đại lục cũng hơi run rẩy tồn tại. Chính là đồng thọ cùng trời đất tồn tại, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Vô số trong lòng người đều một mảnh dấu chấm hỏi, trên mặt tất cả đều là mộng bức cùng không thể tin. Cái này miểu sát đại thánh cường giả bí ẩn đến tột cùng là cảnh giới gì? Có thể miểu sát đại thánh, liền xem như thánh vương cũng làm không được đi. Dù sao đây chính là đại thánh a. Vô số người đều rủi rủi con mắt, nhưng là sự thật nói cho bọn hắn. Bọn hắn không có nhìn lầm, Vẫn Diệt Tâm Viêm quả thật bị Diệp Mộc cho miểu sát. Nhưng là có thể miểu sát đại thánh cường giả. Như vậy Diệp Mộc đến cùng là cảnh giới gì? Bọn hắn đã có chút không hiểu thế giới này, bọn hắn thậm chí cảm giác bọn hắn là đang nằm mơ. Dù sao hành không xuất thế một cường giả, một kích miểu sát đại thánh cường giả. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Vô số người nhìn về phía Bạch Lộc thư viện phương hướng, miệng há mở, chậm chạp hợp không xuống. Bọn hắn đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Ngoại trừ chấn kinh đến nay, không có cái khác cảm xúc. Mà đổi thành một bên, Diệp Mộc đem Vẫn Diệt Tâm Viêm ý thức tiêu diệt về sau, tiện tay bỏ vào hệ thống không gian, sau đó chậm rãi đi hướng Bạch Lộc viện trưởng trước mặt. Nhẹ nói: "Hữu giáo vô loại, quản thu đệ tử." Chắc không được nghe đồn Bạch Lộc thư viện các học sinh, tiểu gì cũng sẽ mất tích bí ẩn, nguyên lai là ngươi đốt cho Vẫn Diệt Tâm Viêm. Mà Bạch Lộc viện trưởng giống như là không có nghe được Diệp Mộc lời nói, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, trong miệng không ngừng nhỉ non nói Vẫn Diệt Tâm Viêm. Đại thánh cường giả. Hắn hôm nay thế giới quan đã nhanh muốn sụp đổ, đây chính là đại thánh cường giả a. Bản thể chính là thiên địa dị hỏa, lại bị hắn cho ăn không ít thiên điều, toàn thân huyết khí đạt đến một cái kinh người trạng thái. Nhục thân lực lượng vô cùng kinh khủng, nhưng lại bị Diệp Mộc trực tiếp cho nghiền ép. Cái này khiến hắn có chút khó mà tin được. Diệp Mộc nhìn xem điên Bạch Lộc viện trưởng, vừa định diệt sát, cũng chỉ gặp một đạo khí thế kinh khủng đống nhiên xuất hiện, không gian vỡ vụn, từ giữa đi ra một thân ảnh chậm đã. Tiếng vang truyền đến, một đạo vô cùng kinh khủng uy áp xuất hiện, đè ầm ầm ở Diệp Mộc trên thân, ý đồ muốn Diệp Mộc thu tay lại. Ta chính là cổ gia cổ nghiêm, hôm nay có thể đối đãi mặt mũi của ta phía dưới, vung tha Bạch Lộc một ngựa. Chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đối Diệp Mộc nói. Thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, vô số người đều chấn kinh, cổ nghiêm, cái kia cổ gia thánh vương, cái kia chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại đế cảnh cổ chi đế tộc người đứng thứ hai. Vô số người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, coi như bọn hắn coi là Diệp Mộc muốn thu tay thời điểm. Phình một tiếng, Bạch Lộc viện trưởng tại mọi người dưới khiếp sợ, trực tiếp bạo vì huyết thủy, hồn phi phách tán. Chương 27, đạo này đi áp, chính là đại đế phịch một tiếng vang, Bạch Lộc viện trưởng tại mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi phía dưới, trực tiếp bạo vì huyết thủy, hồn phi phách tán. Thiên khung phía trên, mây đen dày đặc, mông lung mưa phùn chậm rãi hạ lên. Tựa hồ là toàn bộ thiên nguyên đại lục đều tại khóc nức nở. Vô số mặt người sắc đờ đẫn nhìn về phía Bạch Lộc thư viện phương hướng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Bạch Lộc viện chuẩn bị diệt sát. Bạch Lộc viện trưởng trước mặt cổ nghiêm, bị một vị cường giả bí ẩn cho diệt sát. Cái này, Cổ gia cùng Bạch Lộc thư viện chính là thế giao à? Chúng chi Cổ Nghiêm đã từng vẫn là Bạch Lộc thư viện học sinh, cùng Bạch Lộc viện trưởng giao tình vô cùng chi sâu. Mà Cổ Nghiêm thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại đế chi cảnh cường giả đỉnh cao. Mà phía sau gia tộc càng là có đại đế người tồn tại, là chân chính đứng lặng tại đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Nhưng là hôm nay, lại có một vị cường giả bí ẩn trước mặt Cổ Nghiêm, trực tiếp diện sát Bạch Lộc viện trưởng. Chẳng lẽ lại hắn là thật không sợ Cổ gia trả thù sao? Vô số trong lòng người tràn đầy một bức, bọn hắn đã không biết Diệp Mộc là người không biết không sợ, vẫn là tinh khiết gan lớn. Chỉ là, bọn hắn có thể xác định chính là Diệp Mộc đã sống không lâu. Nói không chừng hôm nay liền bị Cổ Nghiêm trấn áp nơi này. Dù sao, tuy nói Cổ gia tại Diệp Mộc trước mặt như thế hèn mọn, nhưng là đừng quên, Cổ gia kia là toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa đỉnh tiêm thế lực tộc nhân bá đạo vô cùng. Quả nhiên, chỉ gặp vang một tiếng vang. Thánh Vương uy áp nhìn một cái không sót gì, như là sóng lớn, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, phong bạo xuất hiện, lấy Cổ Nghiêm làm trung tâm, hướng về chung quanh không ngừng quét tán. Giữa thiên điệu bỗng nhiên tắc sắc, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục tại cái này uy áp phía dưới, đều tại run nhẹ nhẹ lay động. Vô số người cảm thụ được cái này kinh khủng uy áp, toàn bộ đều kinh hãi. Sẽ không sai, đạo này uy áp, khẳng định là Thánh Vương. Tất cả mọi người thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng vì Diệp Mộc cảm thấy mặc niệm. Vậy mà chọc giận Thánh Vương cường giả, mà đổi thành một bên. Chỉ gặp Cổ Nghiêm nhìn về phía chết đi Bạch Lộc viện trưởng, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Mộc, phẫn nộ quát: "Chết đi cho ta!" Kinh khủng thế công đột nhiên xuất hiện, Thái Cực Bát Quái Đồ bao phủ màn trời, sau đó tản ra trận trận âm dương chi lực, hướng phía Diệp Mộc liền muốn trấn áp tới. Tại đạo này thế công phía dưới, không gian đột nhiên vỡ vụn, phong bạo xuất hiện, lấy Cổ Nghiêm làm trung tâm, hướng về chung quanh không ngừng khuếch tán ra đến. Vô số người đều cắn chặt răng, hơi thở hỗn hện, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía thiên khung cái kia đạo thế công. Cái kia đạo đủ để đem một phương thế giới kích vì nát bấy thế công. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, Thái Cực Bát Quái đột nhiên rơi xuống, kinh khủng tiếng vang vang vọng chân trời, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều tại đạo này thế công phía dưới run rẩy kịch liệt. Thiên cung phía trên, phù văn vỡ vụn, ánh sáng hiện hiện, trận trận không gian lăng phong thổi qua. Dư ba khí lãng lấy cực nhanh tốc độ, như là phong quyển tàn vân hướng về trung quanh khuyết tán ra đến, vô số người tại đạo này dư ba phía dưới. Trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, miệng phun tinh huyết. Vô số người cúi người, thở phì phò ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lộc thư viện phương hướng, không ức chế được chấn kinh tại đôi mắt chỗ. Này thế công, bọn hắn thậm chí cảm giác nếu như không có thiên đạo che chở nói, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều sẽ vỡ vụn ra. Đây cũng là Thánh Vương cường giả uy năng, đây cũng là Thánh Vương cường giả chỗ kinh khủng. Toàn lực ứng phó, thậm chí có thể hủy diệt một phương thế giới. Qua hồi lâu, bụi bặm chậm rãi tán đi, nơi xa, một điểm dị động đều không có, tựa hồ Diệp Mộc thật bị đạo này thế công giết chết. Mà xa xa Thái Cực Bát Quái phù văn lưu động, âm dương vật chuyển, đặt ở đại địa phía trên, nhìn huyền diệu vô cùng. Vô số người nhìn về phía nơi xa, khiếp sợ đồng thời không khỏi lắc đầu. Nhìn tới, vị kia diệt sát Bạch Lộc viện trưởng đại thánh cường giả, thật tại đạo này thế công phía dưới bỏ mạng, bằng không thì cũng sẽ không như thế lâu thời gian một điểm dị động đều không có truyền đến. Thiên cung phía trên, trận trận linh vũ rơi xuống, ạ mạ tỷ dị dâng lên, mờ mịt vô cùng, giống như là thiên khung đều tại gào thét. Tất cả mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung mưa phùn cùng lôi long, nuốt một ngụm nước bọt nói: "Thiên khung, đều tại khóc nước nở sao?" Thiên đạo khóc nước nở, chính là thánh nhân phía trên cường giả sắp bỏ mình, mới có thể xuất hiện dị tượng. Mà giờ khắc này, thiên khung rơi xuống linh vũ, hiển nhiên, vị kia diệt sát Bạch Lộc viện trưởng đại thánh cường giả đã bỏ mình. Nghĩ đến cái này, vô số người đều không khỏi tim đập thình thịch, trong lòng chấn động vô cùng. Không hổ là Thánh Vương cường giả, không hổ là đại đế phía dưới đệ nhất nhân Cổ Nghiêm, càng như thế nhẹ nhõm, liền diễn sát một vị đại thánh cường giả. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, Thái Cực Bát Quái đột nhiên vỡ vụn ra, hóa thành một đạo đạo thất sắc phù văn, biến mất tại trên đường chân trời. Sau đó một đạo vô cùng kinh khủng khí thế nương theo lấy trận trận dị động, hướng phía Cổ Nghiêm liền muốn chấn áp tới. Tại đạo này thế công phía dưới, linh vũ bị cắt đứt, thiên khung bị đánh nát, lộ ra một mảnh hư vô. Mà Cổ Nghiêm thì là cảm thụ được trên thân kiếp như là tam sơn ngũ nhạc kinh khủng uy áp, lập tức mở to hai mắt nhìn. Con người bỗng nhiên thít chặt, uy áp gần trong gang tấc, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem hắn nuốt hết. Vô số người nhìn về phía trong nháy mắt kia vỡ vụn Thái Cực Bát Quái cùng hướng phía Cổ Nghiêm liền muốn chấn áp tới uy áp, toàn bộ đều lặng tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy đều là một bức. Chấn áp Diệp một Thái Cực Bát Quái, chính là một cái thanh khí. Nghe đồn Cổ Nghiêm giáng sinh thời điểm, có một sen lẫn chí bảo, liền vì Thái Cực Bát Quái. Chủ phòng, không phải đại đế đỉnh tiêm người không thể phá. Nhưng là, bọn hắn hôm nay thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy nguyên bản bỏ mình Diệp Mộc, chợt bộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng thế công, trực tiếp đem Thái Cực Bát Quái cho ép vì vỡ nát, sau đó lấy vô địch chi thế, liền muốn đem Cổ Nghiêm trấn áp nơi này. Đây chính là thánh khí a, thậm chí còn là chủ phòng thánh khí. Không phải đại đế không thể phá, mà muốn triệt để kích vì vỡ nát, cái kia ngay cả đại đế đều làm không được a. Nhưng là, Diệp Mộc bèn bèn chỉ là tiện tay một kích, liền đem Thái Cực Bát Quái cho ép vì vỡ nát. Vô số người mím môi lại, nhìn về phía Bạch Lộc thư viện phương hướng, đã không biết nên nói cái gì. Bọn hắn đã bị Diệp Mộc cho trấn tê. Diễn sát Bạch Lộc viện trưởng cùng một vị đại thánh cường giả coi như xong. Vì cái gì? Ngay cả Thái Cực Bát Quái đều có thể như thế nhẹ nhõm hủy diệt, mà đổi thành một bên. Cổ Nghiêm nhìn xem trước mặt kia đủ để đem hắn ép vì bột mịn thế công, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ, không có sức chống cự. Ngay tại hắn cho là mình muốn bỏ mình thời điểm, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, một đạo linh tường xuất hiện ở trên người hắn, sau đó đem Diệp Mục Thế Công ngăn cản được. Sau đó một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là Cổ Thâm. Đại đế uy áp tràn ra ngoài, bao phủ thiên nguyên đại lục, vô số người cảm thụ được cái này vô cùng kinh khủng chí cao uy áp, toàn bộ đều lặng ngay tại chỗ. Sau đó trừng to mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Sẽ không sai, đạo này uy áp chính là đại đế, có thể cho cái ngũ tinh khen ngợi, đưa tiễn lễ vật. Chương 28, đại nhân, như thế nào là ngài? Đại đế người là bực nào tồn tại, chính là chân chính đứng lặng tại Cửu Thiên Thập Địa Kim Tự Tháp đỉnh phong tồn tại, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng bất quá chỉ có 7 vị đại đế thôi, mà toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa cũng mèn mèn chỉ có không đủ 50 vị đại đế. Nghe thật nhiều, nhưng là phải biết Cửu Thiên Thập Địa sao mà bao la, trong đó tu sĩ khoảng chừng 100 tỷ nhiều, cái này thậm chí còn không bao gồm phàm nhân. Mà nhiều như thế tu sĩ, lại mèn mèn chỉ có 50 vị đại đế. Mỗi một cái đại đế đều có thể nắm giữ 100 vạn tu sĩ sinh tử đại quyền, mỗi một cái đại đế chỉ cần nghĩ, coi như đổ sát mấy ngàn vạn phàm nhân, thế nhân cũng sẽ không nói thứ gì. Chỉ vì đại đế phía dưới đều là run rế, mặc kệ ngươi là đại thánh, lại hoặc là thánh vương, chỉ cần không bảo đế, tại đại đế trước mặt, nhiều lắm là chính là một cái tương đối lớn điểm sâu kiến thôi. Dư ba trận trận đặt ở đám người trên thân, để đám người không khỏi toàn thân trên dưới bị máu tươi nhiễm vì màu đỏ, vô số người cắn chặt răng, cố gắng để cho mình không bất tỉnh đi. Vô số người nhìn về phía xa xa Bạch Lộc thư viện, nhìn về phía Cổ Thâm phương hướng, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Không nghĩ tới, lại đem đại đế đều cho trêu chọc qua đến rồi. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Cổ Thâm ngưng tụ linh tưởng tại chạm đến uy áp một máy mắt, đột nhiên vỡ vụt, kinh khủng uy áp quét sạch ra, giống như thủy triều đặt ở Cổ Thâm trên thân. Mà Cổ Thâm nhìn xem gần trong gang tấc uy áp, lập tức trừng to mắt, trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ ngàn vạn. Bình một tiếng, Cổ Thâm trực tiếp bị uy áp đánh trúng, trong chốc lát, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, phun ra một ngụm tinh huyết, toàn thân xương cốt lần nữa vỡ vụt. Thân thể giống như là không bị khống chế, như là như đạn pháo hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi. Đại đế uy áp đột nhiên tiêu tán, chỉ lưu Cổ Thâm một đạo vang vọng chân trời tiếng kêu thảm thiết quen quần. A. Vô số người nhìn xem trực tiếp bị đánh nát linh tưởng cùng như là như đạn pháo bay đi Cổ Thâm. Một mặt một bước, cẩn thận lắng nghe quanh quẩn ở bên tai tiếng kêu thảm thiết, vô số người đều toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ. Mới, đại đế có phải hay không trực tiếp bị cái kia đạo thế công đánh bay? Kia, đây chính là đại đế a. Vô số người hai mắt thất thần, miệng há lớn, chậm chạp hợp không hạ, ngốc trệ tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy mê mang. Đại đế chính là đứng lặng tại tu sĩ đỉnh cao Kim Tự Tháp tồn tại, là chân chính chí cao người, tuy nói đại đế tổng cộng 50 vị, nhưng là 50 vị đại đế, ai cũng lại không được ai như thế nào. Dù sao bước vào đại đế cảnh giới này về sau, thực lực sai biệt tuy nói có, nhưng sẽ không quá lớn. Trừ phi ngươi vũ hóa thành tiên, thành tựu thiên vị. Nhưng là cái này sao có thể? Cửu Thiên Thập Địa Tiên Lộ đã sớm không biết đoạn mất nhiều ít vạn năm, tiên nhân đã sớm mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, đại đế chính là tu sĩ có thể tu luyện đỉnh phong. Nhưng là hôm nay, một vị đại đế lại bị một cái cường giả bí ẩn chỗ ngược sát. Điều này có thể để cho bọn hắn không khiếp sợ. Vô số người bờ môi trắng bệnh, hơi thở hổn hển, nhìn về phía trung quanh có chút không chân thực, bọn hắn thậm chí cảm giác mình là đang nằm mơ, có thể ngược sát đại đế. Chẳng lẽ lại vị kia cường giả bí ẩn chính là tiên? Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Cổ Thâm tựa như chó chết, nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới bị thương nặng, vô cùng chật vật. Cái này thậm chí còn là Diệp Mục sợ Thiên Nguyên đại lục vỡ vụn trầm luân, cho nên sử xuất lực lượng không đủ tỷ tỷ phần có một. Nói cách khác, nếu như Diệp Mục toàn lực xuất thủ, khả năng đánh cái búng tay, hát cái xì hơi, hàng ngục khí, Cổ Thâm liền sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chỉ gặp Cổ Thâm chật vật đứng dậy, con mắt mơ hồ nhìn về phía Diệp Mục, sau đó hoảng sợ nói: "Ta là Cổ chi đế tộc, Cổ gia tộc trưởng, Cổ Thâm, có thể hay không đối đãi ta được đến trên mặt mũi, buông tha ta một ngựa." Thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa. Vô số người thế lực, vô số cường giả, bao quát đại đế người đều có chút khó có thể tin nhìn về phía Bạch Lộc thư viện phương hướng. Cổ Thâm, vị kia đại đế ở trong người nổi bật, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên cảnh tồn tại. Vì sao hôm nay sẽ như thế bừa bộn? Cái này không nên a. Có thể đem Cổ Thâm tổn thương chật vật như thế, ngay cả đại đế cũng không thể nào làm được a. Cái này chẳng lẽ lại là tiên? Vô số đại đế trong lòng xông lên một cái từ ngữ, nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền điên cuồng lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Tiên? Cái này sao có thể? Tiên lộ sớm đã đoạn tuyệt, ngoại trừ mấy ngày trước đây thôn vệ Cửu Thiên Thập Địa duy nhất cận tồn tiên khí toan nghe đại đế bên ngoài, mấy chục năm không người thành tiên. Bởi vì Cửu Thiên Thập Địa căn bản cũng không có thành tiên điều kiện. Nhưng là có thể đem Cổ Thâm tổn thương chật vật như thế, không phải tiên là cái gì? Vô số đại đế nhìn về phía tựa như chó chết Cổ Thâm, nội tâm cũng không khỏi trầm xuống, trận trận sợ hãi xuất hiện, có một cỗ thọ tử hồ bi ý nghĩ, đến tột cùng là bực nào cường giả, có thể như thế nhẹ nhõm trọng thương Cổ Thâm. Mà đổi thành một bên, Cổ Thâm gặp Diệp Mục không nói gì, run run rẩy rẩy đứng dậy, nhìn về phía Diệp Mục, vừa định nói cái gì, nhưng nhìn hướng Diệp Mục kia quen thuộc mà xa lạ mặt, trong nháy mắt ngốc trệ ngay tại chỗ. Qua hồi lâu, hắn thân thể run rẩy không ngừng, nhìn về phía Diệp Mục hoảng sợ run giọng nói lại: "Đại nhân, như thế nào là ngài? Ngài làm sao? Làm sao lại tại đây?" Thanh âm vô cùng run rẩy, thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời, ngôn ngữ bên trong đều là sợ hãi. Chỉ vì hắn nhận ra Diệp Mục chính là vị kia một bàn tay chụp chết toan nghe đại đế cường giả. Cái này, hắn hiện tại trong lòng vô cùng hối hận, thậm chí muốn cho mình một bàn tay. Vì cái gì? Vì cái gì hôm nay mình nghĩ đến đây cái này Bạch Lộc thư viện, đều do kia bạo chết Bạch Lộc viện trưởng, để hắn đắc tội Diệp Mục. Hắn ở trong lòng không ngừng kêu gào. Kinh khủng đã ẩn tàng không ở, toàn bộ đều biểu lộ ở trên mặt. Mà nơi xa, toàn bộ Cửu Thiên thập địa, vô số người nghe được cổ thâm về sau, toàn bộ đều mở bức. Đại nhân, bọn hắn nghe được cái gì? Chí cao vô thượng đại đế, cổ chi đế tộc tộc trưởng, toàn bộ Cửu Thiên thập địa cường giả đỉnh cao, lại đối một cái cường giả bí ẩn, cung kính như thế, thậm chí mang theo hèn mọn sợ hãi gọi đại nhân. Cái này, là thế giới này điên rồi sao? Vô số người miệng đều không tự chủ mở lớn, mặt mũi tràn đầy đều là mở bức, vô số cường giả, bao quát đại đế toàn bộ cũng không biết làm sao lăng tại nguyên chỗ. Cổ thâm, liền xem như tại đại đế bên trong, cũng là người nổi bật tồn tại, có thể làm cho hắn đều gọi đại nhân tồn tại. Chẳng lẽ lại, vô số người đều nín thở, có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ lại vị kia cường giả bí ẩn, thật là tiên? Tất cả mọi người không khỏi kích động, tiên, đây chính là tiên nhân a. Lúc này, có một đại đế tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói chờ một chút. Hắn dứt lời, trong đầu điên cuồng vận chuyển, hắn mới nhớ tới cái kia đạo uy áp. Hắn tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Sau một khắc, hắn giơ lên tay chậm rãi rủ xuống, sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía thiên cung, sau đó run giọng nói đây. Này cương giả, sẽ không phải chính là vị kia một bàn tay trục chết. Thành tiên người vị kia kinh khủng tồn tại đi.